nếu như một mực có chuyện tốt như vậy vậy thì an giật. Trong đó một vị thôn dân cực kỳ mong đợi nói. Lần này trồng cây qua đi trái cây kia vườn lão bản không là muốn tuyển công nhân sao, về sau còn sợ không có cơ hội. Một vị khác thôn dân bên cạnh trả lời. Đúng đấy, nghe Hồng Hồ thôn một ít người quen nói tại vị này cổ lão bản thủ hạ làm việc vẫn là rất không sai, các loại hốc cây đào xong ta liền định qua đến thử xem, dù sao thôn của chúng ta cách nơi này cũng không xa, tiền kỳ khổ cực điểm các loại công việc mấy tháng ta liền mua một chiếc xe gắn máy đi. A, ý tưởng này không sai a. Không nhìn ra Lưu Tam em bé rất có đầu não à, về sau xe gắn máy mua ta có việc tìm tới ngươi cũng không thể từ chối. Đề tài không biết làm sao liền càng nói càng xa, mà mới bắt đầu nói chuyện vị kia thôn dân đã từ từ đã trầm mặc, vị này đã 50 thôn dân nhận thức nhưng không giống nhau, hiện tại cổ Hoàng Vũ vườn trái cây quy mô rất lớn chiêu thu công nhân cũng không thiếu. Nhưng tương tự muốn chen vào vườn trái cây đi làm cũng không phải số ít, như loại người như hắn đã có tuổi sức lao động cùng những người khác không cách nào sánh được người. Muốn vào vườn trái cây đi làm kỳ thực hy vọng làm xa vời. Trương Thúc, sao không nói? Một vị thôn dân nhìn thấy vị này thôn dân tâm tình không đúng quan tâm mà hỏi. Không có gì, thế ra tiểu tử ngươi nói chúng ta đã có tuổi người còn có thể tới đây làm công việc sao? Nếu là không có thể vậy sau này còn không phải qua cuộc sống khổ a? Này sao có thể a? Trương Thúc, ngươi không nhìn thấy hiện tại Hồng Hồ thôn cũng bắt đầu kiến thiết khu nhà mới chăng rồi, nghe nói chả là cái gì biệt thự đây? Về sau chỉ cần vị này cổ lão bản phát triển được rồi, thôn của chúng ta còn không phải như vậy có thể làm thành như vậy. Bị kêu là tề em bé người hưng phấn nói xong. Thôn chúng ta tất cả đều là một ít khe núi tử. Còn có mấy cái cỏ dại rãnh, có thể không sánh bằng Hồng Hồ thôn có một đám lớn không nhìn thấy đầu hồ nước. Này cổ lão bản mới bắt đầu chính là coi trọng hồ nước mới ở nơi này lập nghiệp đây này. Được gọi là Trương Thúc người hay là ưu buồn nói xong. Chúng ta nơi đó đều là khe núi tử có làm sao vậy? Tại chung quanh này đâu đâu cũng có cắt vàng sa mạc hoang nguyên, nói không chắc chúng ta nơi đó khe núi tử bên trong chả cất giấu bảo bối đây. Thế em bé không phục nói ra. Chỉ mong đi, nếu có thể thanh cổ lão bản làm đến thôn của chúng ta đi là tốt rồi, khi đó chúng ta làm điểm cái gì đều được à. Ngươi xem hiện tại Hồng Hồ thôn thôn dân rất nhiều người cũng không tiêu tan làm chúng ta chuyện làm bây giờ rồi. Vậy ngươi nói một chút nhìn bọn họ một ngày mở bao nhiêu tiền à. Trương Thúc, đừng nói nữa, lập tức đến phiên ngươi lấy tiền. Các thôn dân cầm tiền hoan thiên hỉ địa rời đi. Cổ Hoàng Vũ cùng phụ thân hắn cũng chậm chậm đi về nhà. Mấy ngày sau đó, cổ Hoàng Vũ một nhà vẫn là loay hoay xoay quanh. Cổ Hoàng Vũ mượn cớ chính là ra ngoài hiệp thương mầm cây ăn quả vận chuyển công việc, kỳ thực chính là trốn ở bên ngoài thành mã lao bản đưa tới quả mầm cẩn thận thôi phát, khiến chúng nó sản sinh thần kỳ biến hóa. Phụ thân ở nhà chả là phụ trách quản lý đào hốc cây sự tình, Mai Ngưng chủ tính trung tài chính chi ra cùng thu nhận. Bất quá thu nhập chỉ có Lâm Viễn Đào bên kia cuối tháng rau dừa chia hoa hồng, hiện tại chủ yếu chính là chi ra. Mẫu thân phụ trách trong nhà một ngày ba bữa, nhìn xem người một nhà đều đang bận rộn sống người tận tâm tận lực biến đổi trò gian tác giả mỹ thực. Hôm nay cổ Hoàng Vũ lần nữa thanh cây giống chuyển tiến bên trong không gian. Trải qua hắn thi triển thanh một quyết thanh hết thảy mầm cây ăn quả đều thôi xanh một lần, mấy lần luyện tập xuống tới đây thanh một quyết càng phát thông thạo, có loại thu phát tùy tâm cảm giác. Bất quá tại thi pháp sau đó cổ Hoàng Vũ lần nữa cảm giác được không gian linh khí tiêu hao, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn quyết định chú ý lần sau cuối cùng một nhóm cây giống thôi phát sau thì sẽ không đang sử dụng loại này tiêu hao linh lực phương pháp. Vườn trái cây bên kia hốc cây hôm nay gần như lại nên đào móc ra vài trăm ngàn cái đi nha, một ngày 7-8 vạn số lượng, 400 ngàn cái hốc cây cũng chính là 4-5 ngày sự tình, hiện tại cây giống đã thôi phát đến 3 năm linh khoảng trường, tất cả thuận lợi ngày mai lại nên trồng cây rồi. Chỉ là xài tiền như nước à, tiền mặt đều tại thị trấn lấy nhiều lần, nếu không phải nhìn xem cổ Hoàng Vũ là bọn hắn kim chủ, ngân hàng quản lý cũng sẽ không như thế nhiệt tình, hiện tại hắn nhưng là núi huyện một nhà ngân hàng kim cương cấp khách hàng. Đi ra không gian đang suy nghĩ cùng hậu cần công ty gọi điện thoại gọi bọn họ ngày mai lại phái xe lại đây chuyển giao mầm cây ăn quả, thật không nghĩ đến chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn lại là phụ thân đánh tới, lẽ nào vườn trái cây còn có chuyện gì phát sinh? Tiểu Vũ, ở nơi nào đây? Mau trở lại đi vườn trái cây có phát hiện trọng đại. Lẽ nào hắn có đoán trước tương lai năng lực, không tin bị hắn nói chúng vườn trái cây quả nhiên có đại sự xảy ra. Bất quá phát hiện trọng đại mấy chữ để cổ Hoàng Vũ vì đó mà ngừng lại, vội vàng đối với điện thoại hỏi, cha, vườn trái cây có những gì phát hiện trọng đại đây là ý gì? Ai, một lời khó nói hết, chính là thôn dân đang đào hốc cây thời điểm cảm giác không đúng, vốn định chuyển sang nơi khác thế nhưng liên tiếp mấy cái vị trí đều không hạ được đi. Bản tới đây chính là xa địa tình huống như thế liền đưa tới những thôn dân khác chú ý, lòng hiếu kỳ gây ra không nghĩ tới thôn dân thay nhau đào móc dưới, đào lên nhợt nhạt dưới cắt vàng mặt lại có thể có người vì kiến trúc vết tích, cuối cùng mọi người vẫn cho rằng nơi này là cổ đại kiến trúc di tích cha hơn một. Cái khí cho cổ Hoàng Vũ truyền đạt quá nhiều lượng tin tức. Đào cái hốc cây rõ ràng đào ra một cái cổ đại kiến trúc gì chỉ đi ra này thật đúng là chơi vui. Trong điện thoại báo cho phụ thân hắn hội lập tức trở lại, cũng dặn dò hắn mảnh đất này liền bất động rồi, thanh thôn dân khiển tản mát trước tiên đào móc những nơi khác thổ địa. Các loại cổ Hoàng Vũ trở về trong thôn thời điểm đã buổi chiều hơn 4 giờ giờ, không ngờ hắn chân trước vào thôn chân sau đã có người đi theo, xuống xe vừa nhìn lại là đã lâu không gặp Bành Minh Hạo đồng chí, gia hỏa này chính mở ra trong trấn bí thư tọa giá trước kia phá tiểu tàng đến rồi. Hoàng Vũ, chờ chút. Khoảng thời gian này đắm chìm tại ái tình Trường Hà bên trong Bành Minh Hạo cười hì hì gọi lại cổ Hoàng Vũ. Cổ Hoàng Vũ nhìn qua hắn tự tiếu phi tiếu nói ra, có nữ nhân liền đã quên huynh đệ, ngươi nhưng là rất lâu không tới Hồng Hồ thôn rồi, liền ngay cả lần trước Trần Đại ca đều tưởng nhớ ngươi đâu. Đừng nói những này. Bành Minh Hạo vẻ mặt gian rảo hướng phía sau lãnh đạo nhìn một chút, sau đó nghiêm mặt nghiêm trang nói, vừa nãy nhận được điện thoại nói trong thôn các ngươi phát hiện cổ đại kiến trúc di chỉ. Này không trong huyện liền ủy nhờ chúng ta tiền kỳ tới xem một chút, ngươi đây là cũng đi nơi nào đi. Đúng vậy, đi thôi. Cổ Hoàng Vũ trả lời Bành Minh Hạo đặt câu hỏi từng cái cùng chấn lãnh đạo hỏi thăm một chút. Đoàn người đi hướng vườn trái cây, nhìn xem đào xong hốc cây còn có gieo vào bây giờ còn có vẻ thật lừa thưa mầm cây ăn quả. Đương nhiệm chấn ủy bí thư Lý Tinh Vĩ kinh ngạc nói, tiểu cổ lão bản, phát triển của ngươi thật là rất cấp tốc, diện tích lớn như vậy đất hoang toàn bộ gieo vào cây ăn quả muốn tìm mấy triệu chứ? Nguyên chấn ủy bí thư Cao Vĩnh Bình hiện tại thăng chức làm trong huyện một cái nắm giữ thực quyền phó huyện trưởng, một cái củ cải một cái hô Lý Tinh Vĩ cũng bắt được cơ hội thuận lợi đi lên một nấc thang. Bành Minh Hạo tiểu tử này vận làm quan không sai mới thời gian mấy tháng liền chuyển thành có thực quyền phó chấn trưởng, cũng liền chính vì như vậy rất nhiều chuyện toàn bộ đặt ở trên đầu hắn Hồng Hồ thôn gần trong gang tấc cũng không có thời gian tới chơi. Qua loa đi, hiện tại mắt thấy liền muốn bắt đầu mùa đông rồi, nếu như chả không vùng đất này vậy ta nhận thầu cũng không có gì không phải á lãng phí sao? Cổ Hoàng Vũ cười nói, Lý Vĩ Tinh bí thư không có tại trên việc này dây dưa, cười híp mắt giới thiệu bên cạnh đi theo một vị trầm mặc không nói người trung niên, tiểu cổ lão bản, đây là chúng ta thanh trấn khoảng không hạ xuống cốc rất là cốc trưởng trấn, trước lạ sau quen về sau ngươi cần phải nhiều cho chúng ta mà ta. Chuyện này, trong trấn công tác ta nhưng là một mực làm chống đỡ. Cổ Hoàng Vũ cười ha hả đáp trả. Một chân thực công phu phát hiện cổ đại kiến trúc di tích địa phương là đến. Giờ khác này chung quanh thật khó quá hạn phụ thân và A Chát đại thúc tại duy trì thứ tự. Thôn dân đều bị bọn hắn gọi đi đào móc những nơi khác hốc cây rồi, bọn hắn đối với có thể kiếm tiền việc hứng thú so với ở nơi này nhìn việc vui hứng thú càng lớn, bây giờ còn để lại đây đám người, rất nhiều đều là nghe tin chạy tới trong thôn du khách cùng Hồng Hồ thôn nhàn rỗi thôn dân. Cha! Bây giờ là tình huống gì? Cổ Hoàng Vũ chen tách đoàn người nhìn xem trả một mặt thận trọng phụ thân. Phụ thân ngẩng đầu nhìn trước mắt người tới. Cổ Hoàng Vũ thanh trấn lãnh đạo cho hắn giới thiệu một chút, tại hơi kinh ngạc thanh sắc bên trong phụ thân bắt đầu giảng đạo, hiện tại còn không biết dưới đáy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, khi chúng ta đã xác nhận đây là người cổ đại vì xây dựng kiến trúc gì chỉ sau sẽ không có cử động nữa, bất quá chỉ chúng ta đào lên mấy khối gạch bể nhìn qua vẫn là rất đẹp mắt. Nha, có đúng không, cái kia gạch bể ở đâu ta xem trước một chút. Cổ Hoàng Vũ lòng hiếu kỳ phi thường nồng nặc. Nói không chắc nơi này thật đúng là một cái vĩ đại phát hiện. Nếu là có trọng đại văn vật khai quật nơi này lập tức liền có thể trở thành là nghe tên xa gần địa phương, vốn là cổ Hoàng Vũ bây giờ đang ở không để lại dư lực mở rộng tuyên truyền Hồng Hồ thôn, lại gia nhập thêm như vậy một cái mới nguyên tố đi vào, chuyện này quả là chính là hỏa thượng tiêu du, dệt hoa trên gấm A. Rất nhanh mấy khối gạch bể liền rơi vào chấn lãnh đạo cùng cổ Hoàng Vũ trong tay, loại này gạch kỳ thực liền là một loại tảng đá cắt chém thành, bất quá nhìn từ bề ngoài thập phần bằng phẳng bóng loáng. Cổ Hoàng Vũ trong tay gạch đá mặt ngoài có vài loại đường nét phác họa đồ án. Đây là một con tiên hạc. Tuy rằng không còn đầu đuôi, chính là một cái cánh đều có chút hỏng hóc, nhưng cổ Hoàng Vũ chính là một mắt nhìn ra, tuy rằng đơn giản vài nét bút thế nhưng tô ra tranh vẽ lại sinh động hình tượng. Chương 182, cảnh giới đóng quân. Rất nhanh trong tay người khác cầm gạch bể cũng đã xem qua, cổ Hoàng Vũ cùng bọn họ thay phiên trao đổi một cái mới phát hiện, những kia gạch bể trên có đồ án điêu khắc sự vật hẳn là một bộ. Mà có phần thì rõ ràng cho thấy miêu tả còn lại hình ảnh. Tổng quát mà nói gạch bể bên trên có khắc họa đi ra ngoài mấy bức tranh án, điêu khắc động vật nhiều nhất, hai khối tiên hạc, một khối nghi là rơi, chả có không biết tên mánh thú, mới nhìn rất là uy vũ hung mãnh, giải rác vài nét bút phát họa đường nét dường như đem chúng nó hoa sống, trông rất sống động giống y như thật. Thật không nghĩ tới, ở nơi này lại có thể phát hiện như vậy vật kỳ quái, các ngươi nói phía dưới này đến tột cùng là một cái cổ mộ vẫn là những kiến trúc khác. Bành Minh Hạo xem xong tàn chuyển đối với người ở chỗ này hỏi. Hẳn không phải là cổ đại hầm mộ đi, nước ta phát hiện dùng tinh mỹ gạch đá trang hoàng mộ thất hầm mộ đã ít lại càng ít, đến bây giờ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, xuất hiện ở đây khả năng không lớn, ta đoán muốn hẳn là một cái gia đình giàu có phòng khách được mai táng ở phía dưới. Thanh trấn mới tới cốc rất là trưởng trấn phát biểu cái nhìn. Lúc này trấn ủy bí thư Lý Vĩ Tinh cười nói, lão cốc, chiếu ngươi nói như vậy vùng đất này phía dưới chôn thật đúng là cổ đại một cái thành quy mô kiến trúc di chỉ rồi, phải biết ở ngoài sáng thanh trước đây những chỗ này vẫn là thảo nguyên đây, bên này trên căn bản đều là chăn thả dân tộc thời điểm đó lối kiến trúc hẳn là lều vải lều chiên, một khi có ngói kiến trúc cái kia chính là một cái rất lớn trại hoặc là thành trấn cấp bậc nơi tập kết hàng rồi. Lý thư ký nói không sai, nhớ rõ ta thái gia gia tại ta tuổi nhỏ thời điểm trả nói với chúng ta qua, bên này nguyên lai chính là có một tòa quy mô không nhỏ thành trấn. Thế nhưng nơi này sau đó khí hậu biến thiên, thổ địa càng ngày càng không thích hợp gieo trồng lương thực cắt vàng nổi lên bốn phía, rất nhiều người đều từ từ di chuyển rời đi. Sau đó lại gặp ngọn lửa chiến tranh cho tới đã từng phồn thịnh địa phương triệt để sa sút, đối với so với nơi này chính là ta thái gia gia nhắc tới cổ thành trấn di chỉ đi. A Chát đại thúc thật giống như bị mọi người lời giải thích khơi gợi lên tuổi thơ hồi ức, lúc nói chuyện mang theo không nói rõ được cũng không tả rõ được vẻ mặt. Bành Minh Hạo nghi ngờ nói, A Chát đại thúc. Vậy ngươi thái gia gia bọn hắn sẽ không có tìm kiếm qua thì ra là kiến trúc di chỉ, liền chưa hề nghĩ tới vào ở đi. Làm sao tìm kiếm? Lúc đó ta thái gia gia ở thời điểm chính gặp khắp nơi ngọn lửa chiến tranh, cho dù đất dung thân đều không có đâu còn có tâm tư tìm kiếm đồ chơi này, lại nói cho dù di tích tìm ra có thể như thế nào, chúng nó lại không thể dùng để coi như ăn cơm. A Chát đại thúc trắng ra nói. Bành Minh Hạo nghĩ tới dòng suy nghĩ cùng ngay lúc đó mọi người hoàn toàn khác nhau. Tất cả đều thắt lưng buộc bụng mang lang bạt kỳ hồ chiến tranh, có thể sống sót đều là một loại hy vọng xa vời. Đâu còn có nghĩ những này cổ thời điểm kiến trúc di chỉ. Cái kia đại chiến qua đi sẽ không có tìm kiếm, chuyện này làm sao nói cũng là một cái văn minh di chỉ, tìm tới nếu như tu xây một cái, nơi này tối thiểu cũng là một cái điểm du lịch đúng không? Bành Minh Hạo còn có chút không phục đây. A Chát đại thúc sắc mặt tạm đạm, giải phóng qua đi làm sao không tìm. Chúng ta núi huyện hiện tại thật nhiều du lịch cảnh khu hay là tại sao giải phóng trùng kiến. Chúng ta cũng với ngươi mới vừa nói như thế động tâm tư, nhưng là ta khi còn bé cũng không có cái gì nghe thái gia gia bọn hắn giảng đồ vật, sau đó chung quanh khảo sát một phen vẫn không có tìm tới a, ai cũng không nghĩ ra quá rồi đều mấy chục năm, không ai tìm trong lúc vô ý lại tái hiện nhân gian. Cốc rất là trưởng trấn nhìn xem chung quanh đều là một mảnh hoang mạc cảnh tượng than thở nói ra, quả thật có độ khó, các ngươi nhìn chung quanh địa hình hoàn cảnh. Thương Hải tang điển thời gian trăm năm cọ rửa, lại tăng thêm không chỗ nào không có cắt vàng. Yếu xác nhận ngay lúc đó cổ đại kiến trúc gì chỉ phương vị vậy cũng được cho mỏ kim đáy biển rồi. Quản hắn phía dưới là vật gì à, chúng ta bây giờ duy trì tốt thứ tự đi, không có thể khiến người khác sảng bậy. Chờ đội khảo sát khoa học đến rồi về sau đào già không lâu biết không? Cổ Hoàng Vũ cười nói. A Chát Lao Ca, ngươi liền duy trì Hồng Hồ thôn những thôn dân kia không thể để cho bọn hắn sảng bậy. Tiểu cổ các ngươi liền quan tâm kỹ càng một cái ong tuân đi qua du khách, cũng phải phòng ngừa bọn hắn đục nước béo cỏ. Mọi người chúng ta dù sao đều ở nơi này trông coi đi, nếu là có cái gì phát hiện trọng đại vậy chúng ta thanh trấn lần này cũng đi theo xuất một cái tên. Trấn ủy bí thư Lý Tinh Vĩ bắt đầu sáng tỏ phân công. Để cho bọn họ cảm thấy an tâm là hiện tại bất kể là thôn dân vẫn là du khách đều so sánh khắc chế. Không có bất kỳ gợi ra hỗn loạn manh mối. Bất quá đợi rất lâu rồi trấn lãnh đạo cùng cổ Hoàng Vũ bọn hắn vẫn không có chờ đến đội khảo sát khoa học ngũ. Mắt thấy thiên tướng hoàng hôn. Chiều tà buông xuống, thanh giữa bầu trời một mảnh bạch vân nhuộm thành đóa đóa màu vàng óng. Dường như giữa bầu trời tỏa ra đóa hoa. Cho dù thời điểm này, du khách cùng các thôn dân chẳng những không có tản ra, còn có một chút nhận được tin tức tương đối chế người chính chạy tới xảy ra chuyện hiện trường, để nguyên bản chống trải địa phương một cái trở nên thập phần náo nhiệt. Đối không biết hiếu kỳ liền là nhân loại thiên tính. Thật nhiều chạy tới nơi cần đến du khách cùng thôn dân đều đang suy đoán đấy ngọn nguồn tồn tại cái gì, có thể khai quật xuất đồ vật gì. Cổ Hoàng Vũ liền chính xác nghe thấy một vị sau đến du khách đối với vây quanh ở hàng trước du khách hỏi, vị đại ca này, bên trong đến tột cùng là tình huống gì a? Nghe nói hiện tại đã khai quật xuất một ít thứ tốt đi ra. Ngươi mới chạy tới đi, ai nói đã bắt đầu khám phá, đội khảo sát khoa học chưa có tới ai dám lung tung đi xuống đảo, nếu như phá hủy phía dưới thứ tốt ai thừa gánh chịu nổi trách nhiệm này. Được hỏi cái vị kia du khách thật giống phi thường có nhận thức, cho mới tới du khách một trận hỏi ngược lại. Ở một bên một vị khác du khách không ưa cách làm của hắn hảo tâm giới thiệu, hiện tại khám phá ra chỉ có mấy khối gạch bể, bây giờ đang ở liền ở chính giữa mấy trong tay người, mấy vị kia lớn tuổi điểm nghe nói chính là trong trấn nhất nhị bà thủ. Vừa nãy cách gần đó gạch bể ta cũng nhìn được, gạch mặt trên hình vẽ điêu khắc rất rõ ràng, chả thập phần tinh mỹ. À, yếu nói như vậy mặt ngoài đều là đồ tốt, phía dưới kia không biết xảy ra đất quý trọng gì đồ cổ văn vật. Về sau du khách không đợi bên cạnh giới thiệu an người ta nói xong liền sợ hãi than nói ra. Không phải là, ta suy đoán được vùi lấp có thể là một tòa bị bỏ rơi cổ đại thành thị, hoặc là bởi vì khí trời nguyên nhân hoặc là bởi vì chiến loạn, thật muốn lập tức liền nhìn thấy cổ đại thành thị bộ mặt thật. Ta xem nói không chắc phía dưới này vẫn là một ngôi mộ đây, cũng không biết được trộm mộ đến thăm bao nhiêu lần, hiện tại cũng chỉ còn lại bọn hắn không cần thiết hiểu vài mảnh gạch bể, bằng không những này gạch bể làm sao sẽ cách xa mặt đất như thế thiện mà không có phát hiện những vật khác, ta xem tất cả mọi người là hưởng công vui vẻ một hồi. Mới bắt đầu ngữ khí bất thiện cái vị kia du khách nói chuyện vẫn là như vậy chanh chua. Còn lại vài tên du khách thấy thế liếc mắt nhìn hắn, lén lút cùng hắn giữ một khoảng cách sau đó lại bắt đầu một vòng mới cho chuyện. Người này xem bọn hắn một mắt trên mặt trả lộ ra tràn đầy cười khẩy. Không chỉ là bọn hắn còn lại du khách cũng giống như thế, khai quật còn chưa có bắt đầu nơi này liền đã trở thành mọi người đàm luận đại hội. Bầu trời tiếp tục chậm rãi trở tối, mới vừa rồi còn thấy được nhiều hồng vân, bây giờ bầu trời chỉ có thể nhìn thấy màu trắng xanh, chim bay cũng trên không trung thấp xoáy tìm kiếm quy tụ, rất nhiều người không ngăn nổi bóng đêm giáng lâm bắt đầu đông một đám tây một đám tụm năm tụm ba rời đi. Nhưng lại còn có du khách liền ở khai quật hiện trường cách đó không xa dựng lên lều trại nhìn dáng dấp đêm nay liền chuẩn bị ở nơi này qua đêm rồi. Phụ thân được cổ Hoàng Vũ khiển trở lại hiệp trợ mẫu thân nấu cơm, buổi tối nhìn dáng dấp trong trấn lãnh đạo lại sẽ quang lâm nhà hắn, bất quá bây giờ cổ Hoàng Vũ đã quen, nói gọi hắn nhân duyên quảng đây. Chính khi sắc trời từ từ ảm đạm xuống thời điểm, đột nhiên nơi xa bắn tới mấy bó quang mang mãnh liệt, đây là ô tô xa quang đèn chiếu đi ra ngoài. Sát theo đó cổ Hoàng Vũ lại nghe thấy động cơ nổ vang thanh âm, lập tức Lý Tinh Vi bí thư điện thoại di động vang lên, nhìn dáng dấp đội khảo sát khoa học đến rồi. Quả nhiên ô tô là hướng về khai quật hiện trường chạy tới, tới xe cộ vì hai chiếc xe con một chiếc xe hàng lớn, không đúng, đó là quân dụng vận tải lính xe vận tải, không phải cổ Hoàng Vũ mắt thấy mà là hiện tại xe vận tải thượng phốc phốc có người hướng về dưới xe nhảy chấn động tới từng trận tiếng vang. Huyện Lý Diêu sở trưởng đi, ta là thanh trấn Lý Tinh Vĩ. Hiện tại có thể coi là đem các ngươi chờ đến rồi. Lý thư ký nhiệt tình tiến lên liên tiếp. Cùng Lý thư ký nắm tay là một vị vóc người có phần khôi ngô hán tử trung niên, vừa nhìn cũng không phải là quanh năm ngồi phòng làm việc cái loại này, tinh khí thần đều cũng không tệ lắm. Khổ cực á, Lý thư ký, ta nhưng là tiếp đến phía dưới báo cáo liền bắt đầu tổ chức nhân mã xuống, bất quá bởi vì can hệ trọng đại, chúng ta còn cần chiến sĩ vũ cảnh nhóm hiệp trợ, này không còn có chút thủ tục chưa hề hoàn thiện thẳng đến khi xuất phát sẽ chế điểm. Vẫn xin xem xét ta. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cũng là vì công tác sao, chúng ta chả hy vọng các ngươi kế tiếp đạt được phát hiện kinh người đây. Lý Vĩ Tinh bí thư khách sáo nói. Hàn huyên vài câu, được gọi là Diêu sở trưởng người trung niên hỏi, khai quật đồ vật đây, khai quật hiện trường bảo vệ không có. Hiện trường thứ tự chả duy trì được không sai, đi ta mang bọn ngươi đi xem gạch bể, để chuyên gia các ngươi phán xét một cái. Lý Vĩ Tinh bí thư nói xong dẫn rời đi trước. Mới vừa xuống xe chiến sĩ vũ cảnh nhóm hiện tại rất tự giác đi theo hướng về hiện trường đi đến, không cần thiết một hồi được đào móc mấy cái hố đất chung quanh liền bị bọn hắn dùng cảnh giới mang vây lại, vài bước một cương vị đều đứng đấy một cái vóc người thẳng tắp chiến sĩ vũ cảnh. Nhìn xem, Diêu sở trưởng khai quật chính là cái này mấy khối gạch bể rồi, còn lại chúng ta tất cả đều không nhúc nhích đều còn tại đất phía dưới chỗ đây. Lý thư ký tự tay thanh mấy khối gạch bể giao cho Diêu sở trưởng trong tay. Giờ phút này Diêu sở trưởng lập tức lấy ra đèn tin cầm tay, vẫn không có quan sát tỉ mỉ liền bắt đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc, chuyên chú quan sát một cái trên mặt biểu hiện càng thêm chấn động, quá không thể tưởng tượng nổi, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Diêu sở trưởng, ngươi nhìn ra gì đó à nha? Lý thư ký câu hỏi đại biểu ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Quá không thể tưởng tượng nổi. Diêu sở trưởng lần nữa cảm thán một câu trả lời mọi người nghi hoặc, những này gạch bể vừa nhìn chính là đường tống thời kỳ phong cách. Thế nhưng mặt ngoài có thể khắc họa tinh mỹ tuyệt luân, giống ý như thật cá trùng chim thú đồ án vẫn là hết sức thưa thớt, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này nhìn thấy. Nói xong Diêu sở trưởng Lý lần nữa dặn dò trợ thủ thanh cái kia mấy khối gạch bể dọn dẹp ra đem chứa tiến cái dương giao cho cảnh sát vũ trang bảo tồn được, sau đó còn tìm đến chiến sĩ vũ cảnh đầu lĩnh lần nữa cho hắn dặn dò một cái, cũng chính là khiến hắn duy trì độ cao cảnh giác, nơi này cảnh giới hiển nhiên là thăng cấp. Vừa vặn lúc này cổ Hoàng Vũ điện thoại di động kêu lên. Trong nhà phụ thân gọi điện thoại tới nói trong nhà đã chuẩn bị xong mấy bàn cơm nước gọi hắn về nhà ăn cơm đây. Cổ Hoàng Vũ thuận thế mời một cái tất cả mọi người tại chỗ, Diêu sở trưởng bọn hắn tự nhiên bao quát ở bên trong, cũng không muốn Diêu sở trưởng kiên định nói ra, buổi tối khoa chúng ta thi đội người và chiến sĩ vũ cảnh đều sẽ trú đóng ở nơi này, cơm tối cũng không cần mời chúng ta rồi, về sau có thời gian rồi hay nói. Lại là một cái chuyên nghiệp học giả, cổ Hoàng Vũ đối Diêu sở trưởng đánh giá. Chương 183, khảo cổ phát hiện. Hồng Hồ thôn lần thứ hai bốc lửa, đang giận ôn từ từ rớt xuống mùa lặn dưới nước vận động chơi đùa du khách bắt đầu bớt đi. Thế nhưng một cái khác khiếp sợ khắp nơi tin tức chính là Hồng Hồ thôn rõ ràng phát hiện đường tống thời kỳ cổ đại di chỉ. Tin tức này thật giống như hướng về bình tĩnh mặt hồ quăng vào một cái bom nặng cân, trước hết để cho bọt nước chung quanh tràn ra, sau đó chung quanh nước chạy thật nhanh bổ khuyết bom tạo thành chân không không gian. Nhưng không phải như vậy, từ khi Diêu sở trưởng dẫn đội khảo sát khoa học vào sân không tới 10 ngày, tại nguyên lai phát hiện gạch bể địa phương liền lục tục lần nữa phát hiện rất nhiều gạch đá, cổ đại tường thành, phòng ốc kiến trúc vết tích, một ít chất liệu đá cây cột, dụng cụ, còn có đường phố mặt đường trải bị giẫm mài có dấu ấn phiến đá đường. Chỗ này di chỉ tại đây chút vật thật xuất hiện sau đầy đủ chứng minh rồi là một tòa cổ đại thành thị. Khai quật trình độ cùng bảo vệ cường độ theo càng nhiều kinh hỉ tra xét, gia nhập nhân viên chuyên nghiệp càng thêm khổng lồ, ban đầu thêm vào chiến sĩ vũ cảnh mới không tới 30 người đội ngũ, sau đến một phát tử tăng vọt đến chừng 100. Cổ Hoàng Vũ nhận thầu đất hoang được xâm chiếm diện tích cũng là càng ngày càng rộng, bắt đầu chỉ là mấy mười mờ, sau đó mấy trăm mét vuông, cho tới bây giờ đã có 3 mẫu nhiều diện tích rồi, nhưng theo khảo sát công tác triển khai, cái này còn rất xa không phải kết quả cuối cùng. Hắn cũng hết sức phối hợp khoa khảo công tác, được xâm chiếm thổ địa không có bất kỳ cản trở, liền ngay cả mấy ngày trước gieo xuống cây giống trở ngại khai quật công tác tiến triển cũng bị lần nữa cấy ghép mở ra, chu vi trả dự lưu ra làm một mảng lớn đất hoang không có lại đào hốc cây. Bất quá khiến hắn cao hứng sự tình chính là, cái này cổ đại thành phố di tích khai quật đi hướng là hướng về hắn nhận thầu phạm vi ở ngoài kéo dài ra đi, phương vị này cũng vẫn luôn là dọc theo Hồng Hồ biên giới hướng về đầm lầy bên kia mà đi. Mỗi ngày tin tức tốt không ngừng chuyển tới, bất quá cổ Hoàng Vũ cũng chỉ là lưu ý khảo cổ tiến triển kết quả, hắn mỗi trời vẫn là vội vàng trồng cây đây này. Nhóm thứ ba mầm cây ăn quả đã trở về rồi, bây giờ đang ở hắn bên trong không gian, đã trải qua thôi phát, thế nhưng đất hoang bởi vì có di tích khai quật nguyên bản hốc cây liền không đủ. Không có cách nào cổ Hoàng Vũ liền tìm đến trong trấn, một lần nữa lại thừa bao sắt vách nguyên lai cánh đồng đất hoang. Hiện tại Hồng Hồ thôn náo đi ra ngoài động tĩnh không nhỏ, trong trấn cũng có người nhìn xem đỏ mắt. Bất quá có Bành Minh Hạo quan hệ tại, còn có đương nhiệm trấn ủy bí thư trong lòng cũng trông cậy vào cổ Hoàng Vũ có thể làm ra một phen sự nghiệp, hắn bằng vào những này chính tích thăng chức cho nên lực gáp chúng nghị, vẫn là lấy mới bắt đầu giá cả thuê cho cổ Hoàng Vũ. Bây giờ vườn trái cây bởi vì cổ đại di chỉ được chia ra làm hai, có một bên ước chừng có 2 km diện tích. Một khối khác thêm vào hiện tại cổ Hoàng Vũ mới nhận thầu thổ địa so với ban đầu cả khối càng nhiều đến hơn đã đến 8 km. Lần này hắn là quyết tâm thanh vườn trái cây làm to làm cường. Nếu có thể tại cổ đại di chỉ thượng thu được một ít manh lưới, theo sát di chỉ vườn trái cây lực ảnh hưởng kia đồng dạng là to lớn, không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng, chỉ cần du khách thưởng thức được vườn trái cây sản xuất các loại hoa quả. Cổ Hoàng Vũ liền có lòng tin đem những này du khách chuyển biến thành hắn dễ bán hoa quả khách hàng. Mới nhận thầu thổ địa vừa đến tay, oanh oanh liệt liệt đào hốc cây, loại cây ăn quả lần nữa tại trong thôn nháo đẳng, theo quả mầm trồng xong xuôi. Phụ thân của cổ Hoàng Vũ cũng trên căn bản chiêu đủ về sau vườn trái cây công nhân. Trọn vẹn gần 200 người bàng đại nhân quần đứng ở cổ Hoàng Vũ trước mặt thời điểm, quăng nhìn đầu người chính là hắc lưu lưu một vòng lớn, những này ngựa thung lũng tử thôn thôn dân tâm tình so với cổ Hoàng Vũ càng thêm kích động, bởi vì bọn họ về sau cũng sẽ là một cái có một tháng thượng 2.000 ngàn ổn định thu nhập rồi. Hết bận những này kỳ thực còn xa xa chưa đủ, dù sao cũng là thượng 10 km diện tích vườn trái cây. Màu gà hoa quả mùa thu hoạch có khác biệt, thế nhưng thật đến thu hoạch thời điểm này 200 người cũng đồng dạng không đáng chú ý, hắn nghĩ phải hay không chọn dùng tân tiến nhất kỹ thuật. Có thể thực hành máy móc hái trái cây liền kiên quyết sử dụng máy móc. Mặt khác trong vườn trái cây giữa con đường còn cứng hơn hóa, tại quy hoạch thời điểm cổ Hoàng Vũ liền từ trước tại trong vườn trái cây lưu ra thông đạo, độ rộng 6 mét, cho dù hai chiếc xe hàng lớn cũng có thể nhẹ nhõm né tránh chạy, bất quá đây cũng là một số lớn tập trung vào A. Rất nhiều chuyện đều có thể tạm thời áp sau, thế nhưng hiện nay có một việc cổ Hoàng Vũ nhất định phải lập tức đi làm. Cái kia chính là mua sắm tấm tre, quả mầm trả mới vừa gieo xuống rất nhiều đều không chịu đựng được khí hậu lạnh giá. Nếu là không áp dụng giữ ấm biện pháp có lẽ sẽ chết đi một phần. Cứ việc những này cây giống cổ Hoàng Vũ trong lòng hiểu rõ hẳn là sẽ không chết đi, không gian xuất phẩm lại tăng thêm hắn vận dụng đối một hệ tiên thuật thông thạo. Có thể dễ dàng nhìn thấy gieo xuống cây giống cái kia toàn thắng sinh mệnh lực. Nhưng trải tấm tre nhưng là A Chát đại thúc kiến nghị, bọn hắn bên này bình thường mùa thu trồng cây đều là cái dạng này, nếu như cổ Hoàng Vũ làm quá rõ ràng đây không phải gặp người hoài nghi ư. Tin tức tốt chính là tấm tre cũng không mắc, một thân cây tính được cũng chính là 2-3 mao chuyện tiền bạc, bỏ ra hơn 20 vạn cổ hoàng vũ cũng cho rằng đáng giá, tối thiểu quả mầm đang bảo vệ về sau sang năm đầu xuân thời điểm mọc khẳng định rất nhanh chóng, nếu là không nhanh cổ hoàng vũ liền cho chúng nó tăng thêm nước không gian. Đúng rồi, tại trong vườn trái cây rất nhiều then chốt vị trí còn muốn xây dựng mấy cái cũng đủ lớn cái ao, lấy bảo đảm mùa khô những kia cây ăn quả có thể được đến sung túc lượng nước, cổ hoàng vũ cũng vừa hay tại trong ao nước gia nhập không gian nước suối. Đường ống trải cùng cái ao lại là một bút chi ra, tiền tiền tiền, cổ hoàng vũ cảm giác đến bây giờ hắn đều sắp phá sản, bất quá cũng còn tốt chủ yếu nhất đầu tư đã trả hết, bằng không hiện tại hắn đều chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc rồi. Âm thầm cho mình thêm cái dầu. Nếu đi đến một bước này bất kể nói thế nào mạnh mẽ lên. Đinh linh, tiếng điện thoại vang lên cổ hoàng vũ tiếp bắt đầu cơ, tiểu vũ, nhanh đến cổ thành di tích nơi đó, có phát hiện trọng đại. Điện thoại là phụ thân đánh tới, nói xong câu nói đầu tiên dập máy, nhưng nghe hắn hết sức kích động nói chuyện âm thanh cổ hoàng vũ lập tức hướng di chỉ nơi chạy đi. Cổ thành di chỉ nơi đó từ khi khai quật tới nay, mặc dù là có nghiêm mật ngoại vi cảnh giới vẫn có rất nhiều du khách đến đây quan sát, khai quật địa phương làm trống trải. Rất nhiều nơi vẫn là có thể để các du khách nhìn một lần cho thỏa. Nhìn xem cổ hoàng vũ nhẹ nhõm tiến vào khảo sát hiện trường, có phần du khách trong miệng chả không phục nghĩ linh tinh, mẹ kiếp, người kia là thân phận gì à, thoải mái như vậy liền tiến vào, nếu không chúng ta cũng thử xem. Liền ngay cả hắn ngươi cũng không nhận ra, ngươi tin tức cũng quá bế tắc đi nha. Một vị bên cạnh du khách nghe thấy hắn nhắc đi nhắc lại sắc mặt quỷ dị tiêu tiếu. Hắn, làm nổi danh, là đội khảo sát khoa học người hay là trong nha môn người? Ngươi là bản địa sao? Mới bắt đầu nói chuyện vị kia du khách sâu sắc cảm thấy nghi hoặc. Mà một vị khác du khách cảm thấy đau đầu, gặp phải như thế một vị tiểu bạch chỉ có thể trực tiếp tiết lộ đáp án. Ngươi sẽ không có trải qua tiên nguyên nông trường website đi. Vừa nãy đi vào vị kia chính là nông trường chủ người, xuất hiện ở trong thôn mảnh kia hồ lớn là hắn nhận đầu. Liền ngay cả hiện tại chúng ta đứng yên địa phương cũng là hắn nhận đầu. À, ngươi như thế không nói sớm, nếu như ta sớm biết còn không xin hắn đem chúng ta mang vào. Ngươi thiệt là này kỳ hoa không cảm kích người khác giải thích trái lại trách tội lên. Một người khác triệt để không biết nói cái gì rồi. Cổ hoàng vũ này được cho lần thứ hai đi vào khoa khảo hiện trường đi, cổ thành di chỉ vị trí trong hoa mạc, bởi vì trong di tích giữa bỏ thêm vào vật tất cả đều là cắt vàng cùng thật nhỏ đá vụn, đào móc tiến độ xem như thần tốc. Một khi đi vào cổ thành di tích nội bộ, cổ hoàng vũ nhất thời cảm giác được loại kia thượng cổ tang thương khí tức, có đáy hố rất sâu. Cùng phía trên nhất thổ địa vương góc mặt cắt độ cao vượt qua 3 mét, bên trong còn sót lại tường thành, trụ đá, tàn phá phong ốc kiến trúc chỗ nào cũng có. Cổ hoàng vũ chính dọc theo cổ đại bảo tồn lại phiến đá trên đường hành tẩu, nay phiến đá đường không biết dài bao nhiêu, nghe nói hiện tại đã dọn dẹp ra mấy trăm mét rồi, chính là tại phiến đá đường phần cuối một chỗ tàn tường nơi rất nhiều đội khảo sát khoa học người vây ở nơi đó. Rất nhanh một bộ cổ đại thi hài hiện ra tại cổ hoàng vũ trước mắt, đây là tự phát móc tới nay lần đầu khai quật xuất nhân loại hài cốt. Phụ thân khi trồng cây xong về sau mấy ngày nay một mực cùng đi tại đội khảo sát khoa học chính giữa, đơn giản hiệp trợ đội khảo sát khoa học làm một ít việc vặt vãnh, cũng coi như là tìm tới một ít lạc thú không đến nỗi nhàn rỗi nhàm chán. Phụ thân nhìn thấy cổ hoàng vũ cũng không nói gì liền là đối với thi hải chỉ, câu kia thi hải cũng không biết làm sao chuyện quan trọng bảo tồn tương đương hoàn hảo, có thể là nơi này không khí độ ẩm thấp khiến hắn biến thành một cổ thây khô, trên người có địa phương trả bao bọc một tầng miếng vải, xem như tương đương không dễ dàng. Cả chiếc thi hài vẫn chưa hoàn toàn lôi đi ra, hiện lên quay lưng thượng tư thế, cánh tay hướng phía dưới uốn lượn, giống như là đang bảo vệ cái gì như thế. Diêu sở trưởng ở một bên cùng còn lại đội khảo sát khoa học viên ở một bên không có tiếp tục động thủ mà là đang thương lượng cái gì, cổ hoàng vũ đối với khảo cổ một chữ cũng không biết cũng không có đến gần, trái lại quan sát thi hài vị trí kiến trúc chung quanh. Chu, tiên của tôi nẹt tàn phá gạch đá chung quanh tồn tại không ít. Thông qua được giải cổ thành di chỉ bên trong cũng không phải khắp nơi đều có tinh mỹ gạch đá, những này gạch đá xuất hiện là có tại một bộ phận rất nhỏ thập phần giàu có trong nhà, mà bên trong tòa thành cổ loại kia đại viện rơi năng lực phát hiện. Nhìn dáng dấp bộ thi hài này nguyên vị trí sân hẳn là một cái gia đình giàu có, nhưng bộ thi hài này phải hay không cái sân này người bên trong hoặc là từ những nơi khác tới đây, những khả năng này đội khảo sát khoa học hiện tại cũng không có manh mối hướng chi cổ hoàng vũ rồi. Ánh mắt đảo qua gạch đá tiếp tục chuyển động. Bên cạnh còn bị đội khảo sát khoa học viên dọn dẹp ra mấy cây trụ đá chính giữa có một cái hình bắt rắc bàn đá, mấy cái ghế đá bày ra tại bàn đá chu vi. Lấy cục diện như thế suy đoán nơi này hẳn là một cái tảng đá xây dựng lên đỉnh. Tiểu cổ, đến rồi, ngươi nhìn ra chút cái gì? Vài ngày thời gian Diêu sở trưởng rồi cùng cổ hoàng vũ một nhà xem như là thuộc lạc, giờ khác này chính thức hắn tại hỏi dò cổ hoàng vũ đây. Cổ hoàng vũ gãi đầu một cái, ta đối cái này một chữ cũng không biết có thể nhìn ra cái gì. cuối cùng còn phải xem chuyên gia các ngươi ra tay đây. À, cái này cũng là, nói thật cho ngươi biết đi, vừa nay chúng ta tiếp tục đào móc bộ kia thi hài thời điểm, còn tại nó phía dưới phát hiện một bộ thi hài, bất quá thi hài từ phán đoán của chúng ta đến xem là một đứa bé, bộ thi hài này trước mắt dáng vẻ hay là tại bảo vệ đứa trẻ kia. Diêu sở trưởng chỉ vào thi hài nói ra. Vậy các ngươi đang thương lượng cái gì đâu này? Cổ Hoàng Vũ nghi ngờ nói. Diêu sở trưởng tiêu tiếu, chúng ta vừa nãy tại suy đoán nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái khác địa phương liền một bóng người đều không có nhìn thấy, nơi này đột nhiên liền xuất hiện hai cỗ thi hài, từ tình huống như thế chúng ta vừa nãy cho ra vài loại đáng tin kết luận. Nha, này là nguyên nhân gì tạo thành đâu này? Cổ Hoàng Vũ phát huy đầy đủ lòng hiếu kỳ của hắn. Một trường hợp chính là chỗ này có thể phải phát sinh tính chất hủy diệt tai họa những người khác đều rời khỏi, nhưng là bọn hắn trả lưu luyến nơi này bỏ không được rời hình thành như vậy, còn có một loại chính là thành phố này cuối cùng chỉ còn dư lại hai người bọn họ, cuối cùng cũng chết ở bất thình lình trong tai nạn. Diêu sở trưởng trầm muộn nói ra. Chương 184, thôi bằng kinh hỉ. Tinh khiết văn tự đọc online buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hãy ghé thăm thôi bằng là đội khảo sát khoa học thành viên mới. Hắn là năm nay mới từ Cam tiết kiệm một cái hệ khảo cổ tốt nghiệp sinh viên đại học. Vốn là như loại người như hắn tân tiến công nhân thu được ra ngoài thực tiễn cơ hội rất ít, tiền kỳ chủ yếu nhất vẫn là làm văn vật thanh lý cùng biên chế công tác, nhưng lần này Hồng Hồ thôn khai quật khảo cổ công tác quy mô rất đại tài khiến hắn nhanh như vậy tiến vào thực chiến giai đoạn. Bất quá hiển nhiên thôi bằng cao hứng quá sớm, làm một tên trắng nón nà đội khảo sát khoa học viên, tại khai quật hiện trường hắn được một tên kinh nghiệm chu đáo tiền bối mang theo. Lão đồng chí cũng hết sức dụng tâm ở một bên khai quật di chỉ đồng TH. Y trả một bên cùng thôi bằng giảng giải các loại tự mình phát hiện các loại thủ pháp cùng kỹ xảo. Giờ khác này bọn hắn không có cùng Diêu sở trưởng cùng nhau, ở vào cổ thành di chỉ một bên khác, chu vi cũng có không ít cổ đại kiến trúc di tích, nhưng là bọn hắn khai quật địa phương cái gì kiến trúc đều không có, thật giống một chỗ thành phố quảng trường như thế. Đoạn sư phụ, vừa nãy ta nhìn thấy Diêu sở trưởng bên kia vây quanh thật là nhiều người, chúng ta cũng đi nhìn nhìn đi. Thôi bằng có một quốc không một quốc đào lấy mặt đất, hiện tại bọn hắn chỗ này vừa nhìn liền biết không có cái gì cổ văn vật các loại đồ vật, khả năng có địa phương cũng bị trọng điểm đánh dấu, cho nên giờ khắc này hắn có vẻ không phải đặc biệt chăm chú. Đứng ở hắn một bên cầm công cụ cũng đang đào lấy mặt đất bị kêu là lão đoàn người rất có kiên nhẫn nói ra, tiểu thôi, làm khoa khảo khai quật không giống các ngươi ở trường tưởng tượng chơi vui đi, đây là một kiện thập phần khô khan nhàm chán sự tình. Đừng vô tinh đả thải dáng vẻ Diêu sở trưởng hoa cho chúng ta bên này khu vực chiếu như bây giờ tiến độ trời tối đều làm không xong a. Ai, chúng ta bên này toàn bộ cũng không phải khai quật trọng điểm vị trí, vốn là nghĩ lần này cần là tự tay khai quật một cái có giá trị văn vật cái kia nhiều lắm thú vị a. Thôi bằng gù rũ túi đầu nói ra. Lão đoàn lần nữa cười an ủi, chúng ta đều là một thể thống nhất, không quá phận công không giống mà thôi hết thể khai quật phát hiện công lao của chúng ta như thế sẽ không thiếu, này có những gì để oán trách. Ngươi loại tâm thái này cũng không hay. À, ta chính là nói một chút mà thôi, ta chỉ là vẫn không có tự mình khám phá ra qua một cái có chút giá trị cổ văn vật đây. Thôi bằng đối với mình có thể tự tay khai quật đồ cổ nguyện vọng thập phần mãnh liệt, lúc này đều trở thành nỗi khúc mắc của hắn rồi. Lão sư lão đoàn bình chân như vậy nói, được rồi, chờ ngươi đến chúng ta cái tuổi này ngươi liền sẽ không như vậy nghĩ đến, hảo hảo làm việc, cơ hội như vậy còn nhiều mà. Thôi bằng lòng có oán nghiệm, tại lão đoàn khuyên hiệu quả không lớn. Đối với dưới chân phía trước bùn đất chính là một cái đục đi xuống, đột nhiên cái đục gặp một cái so sánh cứng rắn vật thể, hắn cho rằng chỉ là một khối sen lẫn trong bùn đất hòn đá, nhưng bên cạnh lão đoàn có thể không như vậy nghĩ, lấy kinh nghiệm của hắn lập tức nghe được này không giống với âm thanh khác biệt. Tiểu thôi, nhanh ngừng tay. Nhìn xem thôi bằng cử cái đục dự định trở lại một quốc lão đoàn vội vã gọi lại. Đoạn sư phụ, chuyện gì? Thôi bằng thả xuống cái đục nghi ngờ hỏi. Không đúng. Vừa nãy ngươi cái đục phát ra âm thanh không đúng. Lao đoàn cao mày nói. Tiểu thôi, phía dưới ngươi tiếp lấy đào đất, bất quá lần này lực đạo yếu nhỏ hơn một chút, phía dưới nói không chắc có ngươi chờ đợi kinh hỉ. Lao đoàn suy nghĩ một chút đề nghị. Nếu sư phụ đều như vậy nói thôi bằng tự nhiên chỉ có thể chiếu vào làm. Vừa nãy Lao đoàn nói hắn nghe vào trong thai nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đoạn sư phụ, ngươi nói phía dưới có văn vật. Lao đoàn nhìn xem hắn thần bí tiếu tiếu, kinh hỉ là nhất định có. Nhưng có tính hay không mà được văn vật ta nhưng khó mà nói chắc được. Không đào mấy quốc quả nhiên phía dưới lộ ra có khác với bùn đất đồ vật, bắt đầu thôi bằng còn có chút thấy không rõ lắm, lại là mấy quốc đi xuống rất nhanh một đoạn động vật xương cốt liền hiện lên xuất hiện ở trước mặt của hắn. A, thôi bằng hô to một trận, ném mất cái đục ngón tay kích động chỉ vào xương cốt, quả nhiên có phát hiện. Một bên lão đoàn không có kinh hỉ trái lại đầy mặt mê hoặc, đi tới Thôi Bằng bên người cầm lấy hắn bỏ lại cái đục, thận trọng đối với xương cốt chung quanh đào móc, rất nhanh một bộ hoàn chỉnh hài cốt liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Xương người, đây tuyệt đối là thân thể hài cốt. Thôi Bằng tiếp tục hô to gọi nhỏ. Lúc này lão Đoàn sắc mặt ngày càng trầm trọng, một bộ thân thể hài cốt bị phát hiện đi ra hắn không có đình chỉ tiếp tục đào móc, rất nhanh lại một bộ thân thể hài cốt lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Rất nhanh vẫn là một cái khối bình địa phương được đào ra một cái hố đất nhỏ, một bộ liền với một bộ thi hài trọng trọng điệp điệp chồng chất tại đất trong hầm, Thôi Bằng đã bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, há to miệng cũng không còn hét lên. Một phần lực khí dùng hết lão Đoàn thành cái đục ném qua một bên trên đất, trong miệng không kịp thở nói ra, tiểu thôi, mau đưa Diêu sở trưởng bọn hắn kêu đến, nói nơi này có phát hiện trọng đại, để cho bọn họ đồng thời tới xem một chút hiện trường. Tốt, tốt, ta đây liền đi. Thôi Bằng nghe được lão Đoàn dặn dò nhanh chóng bỏ chạy. Rất nhanh, khai quật hiện trường Diêu sở trưởng được Thôi Bằng mang đi qua, dọc theo đường đi còn có những nhân viên khác, cổ Hoàng Vũ cùng phụ thân hắn cũng ở trong đám người. Lão Đoàn, có cái gì phát hiện lớn à? Đi theo Diêu sở trưởng sau lưng một cái khoa khảo nhân viên vẫn chưa đi gần liền lớn tiếng hỏi, tầm mắt của hắn được người phía trước chặn lại rồi, bằng không cũng sẽ không có câu hỏi này rồi. Còn không có đợi Lão Đoàn trả lời, đi ở phía trước Diêu sở trưởng liền lùn người xuống rơi xuống tràn đầy thi hài hố đáy ngọn nguồn. Cùng người tới cũng ngươi chen ta chen ngươi nhìn một màn trước mắt nhất thời cho chấn kinh rồi. Sở trưởng, cổ thành di chỉ khai quật tới nay một mực không có nhìn thấy thi hài, hiện tại vừa xuất hiện chính là thành đàn phát hiện, ta đoán chừng cái này chôn hài cốt hố đất không nhỏ, e sợ đây vẫn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chim A. Lão Đoàn nhẹ nhàng cùng đến gần hắn Diêu sở trưởng nói ra. Diêu chỗ thở dài một hơi, hiện tại ta đoán chừng, này làm cổ đại thành thị bị hủy bởi ngọn lửa chiến tranh A. Vừa nay chúng ta đã phát hiện một lớn một nhỏ hai cỗ một mực giúp vào với nhau thi hài, lớn bộ kia hiển nhiên là đang bảo vệ trả vị thành niên tiểu hài, bất quá hai cỗ thi hài thượng còn có thể nhìn thấy rõ ràng đao thương chặt cây qua đi vết thương, bên này thi hài cũng giống vậy, ngươi xem, mỗi bộ thi hài đồng dạng đều có được như vậy như thế vết thương. Diêu chỗ, ngươi xem sắc trời này cũng không sớm, bên này là tiếp tục khai quật vẫn là chờ ngày mai trở lại. Lão Đoàn đột nhiên hỏi một câu. Diêu sở trưởng rõ ràng không nghĩ tới Lão Đoàn sẽ như vậy hỏi, bất quá suy nghĩ một chút cười nói, tiếp tục lái công đợi lát nữa ta sắp xếp những nhân viên khác chuyên môn tiếp một cái chiếu sáng tuyến lại đây, sợ sẽ không có ai tay bận không qua nổi, yên tâm ta tự mình ở chỗ này giữ vững thanh hắn không phải rất trọng yếu đào móc điểm nhân viên đều từng phải đến, trước tiên đem nơi này phát hiện dọn dẹp ra đến, nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Kỳ thực không cần Diêu sở trưởng tại an bài, còn lại đào móc điểm công nhân viên giờ khắc này nhìn xem giờ tan sở đã đến. Nơi này có tình huống mọi người đều lại đây vây xem, nghe được Diêu sở trưởng nói chuyện nhìn nhau liếc mắt nhìn liền tự giác xuất hiện thi hài chung quanh nhẹ nhàng đào móc. Một cái phát hiện lớn để mỗi một vị đội khảo sát khoa học viên đều tinh thần chấn hưng, giờ khác này sắc trời đã tối lại, bất quá trong hầm lại giống như ban ngày, bọn hắn dường như quên được đói bụng cá mệt nhọc, mất ăn mất ngủ ra sức đào móc này bùn đất. Nhiều người sức mạnh lớn, cắt đá bùn đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Càng nhiều hơn thi hài xuất hiện tại đáy hố, những người này thể thi hài đã dường nhờ. Ư hòa hợp một thể thống nhất, rất nhiều xương cốt tán loạn xếp chồng lên nhau, có chả nhìn ra được một cái hình người, có hoàn toàn tán nát, không biết cái nào một cục xương là người nào thi hài hết thảy. Cuối cùng, toàn bộ mai táng thi hài hố đất toàn bộ được dọn dẹp ra đến, cái danh to này đội khảo sát khoa học viên dùng thước cuộn chắc lượng sau được ra số liệu làm trưởng 20m, rộng 10m diện tích, dòng giã 200m vuông. Diêu sở trưởng cùng Lão Đoàn mấy người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn thận trọng đạp ở thi hài mặt trên tỉ mỉ dọn dẹp thi hài thượng bùn đất, tại đây chút thi hài phía dưới lại còn phân tán không ít hài cốt, thu xếp mấy mét vuông diện tích thi hài bọn hắn ra kết luận, này 200 mét vuông lớn nhỏ trong hầm tổng cộng mai táng nhân số ít nhờ. Tê tại 1.000 người trở lên. Cổ thời điểm tại đây hẻo lánh địa phương vốn là ít dấu chân người, có thể có 1.000 người thành thị quy mô đã thập phần không nhỏ. Lại nói quang những người này chả không biết có phải hay không là thành phố này toàn bộ. Nhìn xem mấy trăm thước vuông hài cốt liền hiện ra ở trước mắt, cho dù là gan lớn cổ Hoàng Vũ ngẫm lại cảnh tượng như thế này vẫn còn có chút không rét mà run, cũng không biết lúc đó là nguyên nhân gì những người này sẽ trở thành quần chết ở chỗ này, lẽ nào thật sự bởi vì chiến tranh, cái kia được bao nhiêu hung tàn nhân tài làm ra được loại này diệt tộc thảm kịch. Đăng báo đi, tình huống của nơi này vượt qua chúng ta tưởng tượng, nhất định phải làm trên mặt trở nên coi trọng. Diêu sở trưởng than thở đối bên người một vị đội khảo cổ viên nói ra. Lão Đoàn cũng thổn thức nói, là mấy chục năm khảo cổ, này chỉ sợ là ta gặp phải chết người nhiều nhất một lần, duy nhất có chút tiếc nuối là biết hiện nay đều còn chưa phát hiện hữu dụng văn tự ghi chép. Lần này khai quật cũng không thể nói không có phát hiện thư tịch các loại văn vật, bất quá có lẽ là niên đại quá mức đã lâu, hoặc là những quyển thư tịch này tư liệu đều không có thích đáng bảo quản, đội khảo cổ ngũ phát hiện một ít văn tự loại thư tịch cũng đã hóa thành bụi bặm. Đừng lo lắng, manh mối đều sẽ có, đồ thành trọng đại như vậy khảo cổ phát hiện nếu là không có đối ứng với nhau lịch sử sự kiện nói ra ai sẽ tin tưởng. Diêu sở trưởng cười nói, nay Hồng Hồ thôn chỉ sợ cũng bằng vào chuyện này liền muốn hỏa một đoạn thời gian rồi, quái nói nhỏ cổ tên tiểu tử này khoảng thời gian này đối với chúng ta tốt kỳ cục, quả thực chính là hữu cầu tất ứng, nguyên lai hắn liền là hy vọng chúng ta có phát hiện trọng đại đi, lần này như hắn ý rồi. Lao đoàn đồng dạng cũng là cười nói, quản hắn, bất quá bọn hắn nhà cơm nước mùi vị cũng thực không tồi, ta đều có chút quyến luyến không quên rồi, về sau nơi này ta nhưng muốn mượn nguyên cơ thường đến, được rồi. Thời gian đã mượn rồi, chúng ta hôm nay đều tới đây đi. Diêu sở trưởng bọn hắn đối với khảo cổ công tác tập mãi thành quen rồi, tại thi hải khắp nơi địa phương đã đang bàn luận bữa tối sự tình rồi. Các đội viên hiện tại kéo mệt mỏi thân thể lần lượt từng cái đi ra ngoài, muốn nói trong những người này tâm tình nhất là thấp thỏm phải kể tới thôi bằng rồi. Tiểu tử này hôm nay gặp sự tình xem như cổ quái kỳ lạ rồi, vốn là trông cậy vào có trọng yếu văn vật phát hiện, nhưng mà đào ra đếm không hết cổ đại thi hải. Loại tâm tình này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Thôi bằng lúc này mới nhớ tới, quái nói không chừng khi hắn đục mà thời điểm lão đoàn cho hắn thần bí cười cười, chả quái gì nói một câu, văn vật nói không chừng, thế nhưng kinh hỉ nhất định có. ER1152 đổi mới nhanh nhất, không tổ buộc duyệt đọc mời. Chương 185, ngược dòng nguyên chân tướng. Tinh khiết văn tự đọc online bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hãy ghé thăm cổ thành di tích xuất hiện đại lượng thi hài tin tức là túi không được. Rất nhanh tin tức này liền tứ tán ra, không chỉ đưa tới càng nhiều hơn du khách, chả đưa tới các gia tòa báo, radio các ký giả. Mới bắt đầu bọn hắn đều hướng về phía Diêu sở trưởng phỏng vấn người phỏng vấn cái kia, Diêu sở trưởng không chịu nổi loại ngôn ngữ này hoành tạc lập tức liền rùa rụt cổ đến khai quật hiện trường cũng không tiếp tục đi ra, không có mục tiêu bọn họ không biết từ nơi nào thám thính đến tin tức, rất nhiều người lập tức liền thay đổi mục tiêu nhất trí chuyển hướng cổ Hoàng Vũ. Cổ Hoàng Vũ làm sao có thời giờ cùng các ký giả nói chuyện tào lao nhạc. Thế là hắn có linh cơ nhất chuyển thanh đầu mâu chỉ về A Chát Đại Thúc, làm một tâm vì Hồng Hồ thôn phát triển làm giàu không chối từ người, cổ Hoàng Vũ ác thú vị nghĩ đến A Chát Đại Thúc đối với các ký giả phỏng vấn nhất định có thể biết sẽ trả lời ngôn vô bất tẫn. Vốn tưởng rằng đuổi qua một làn sóng phóng viên quấy nhiễu liền hết chuyện, cũng không muốn Hồng Hồ thôn khai quật thành quả một khi phát biểu, đăng lại thanh thế càng lớn, rất nhiều tòa báo cùng đài truyền hình rõ ràng phái phóng viên tại Hồng Hồ thôn thường trú cắm điểm. Sau đó A Chát Đại Thúc có chút sợ hãi hỏi vấn đề xảo quyệt, cho gian trồng chất phóng viên các đồng chí, cuối cùng trốn ở rau dưa lều lớn cùng vườn trái cây ở trong một mực không trở về thôn rồi. Khai quật tiến độ một mực căng thẳng có thứ tự khai triển, lần trước phát hiện ngàn người hâm mộ tin tức đăng báo về sau, không ngừng trong huyện gây nên coi trọng liền ngay cả trong tỉnh đều phái một nhóm đội khảo sát khoa học ngũ đi tới Hồng Hồ thôn, để trong này khoa khảo sức mạnh một lần dốc lên, có nhiều như vậy sức mạnh trùng kiên gia nhập vào độ cũng đống nhiên tăng nhanh. Mấy ngày qua đi, làm cổ Hoàng Vũ lần nữa bước vào cổ thành di chỉ thời điểm, thoáng như xuyên qua đã đến tiền triều thời cổ, loại kia hoang vu tuế nguyệt khí tức một lần thanh trái tim hắn cho hấp dẫn. Phía ngoài cùng tường thành dù cho tàn tạ bị gió cắt vùi lấp, hiện tại chỉnh lý ra đến sau cao nhất địa phương cũng có đạt đến cao 5 mét, tại tường thành bên trên nhất có lỗ châu mai, từng khối to lớn hòn đá hợp quy tắc xếp, có thể tưởng tượng nó hoàn hảo thời điểm là cỡ nào hùng vĩ khí thế. Gặp cửa thành tường thành địa phương nghe Diêu sở trưởng nói, đó là từng gian doanh trại, cổ thời điểm trong thành phố binh sĩ liền ở bên trong, nếu như thành thị gặp địch hoặc là chiến tranh đều có thể bằng tốc độ nhanh nhất lao tới chiến trường bảo vệ quê hương. Bây giờ doanh trại không biết là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời điểm tổn hại nghiêm trọng vẫn là vốn là làm đơn sơ nguyên nhân, giờ khác này đã một điểm cũng nhìn không ra chúng nó mặt đất trở lên kiến trúc, cho dù là một bức tường đều hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể thông qua trên mặt đất cơ sở năng lực suy đoán những này doanh trại lúc trước là bộ dáng gì cùng quy mô. Đi qua doanh trại sau đó có người nói chính là câu lan tập thị rồi, ngàn người hâm mộ cũng xuất hiện tại tập thị ở trong, xem tập thị quy mô hết sức khổng lồ, nếu như hoàn nguyên cổ thời điểm cảnh tượng lời nói, trong chợ mặt buôn bán từ Nam Chí Bắc thương phẩm, chủng loại nhất định phi thường đa dạng. Lại đi vào trong, ở trong đó chính là khu dân cư rồi, mới bắt đầu chính là thấp bé kiến trúc, tường viện gì gì đó gì chỉ lưu lại đều rất ít, Diêu sở trưởng cũng giới thiệu nói, những chỗ này hẳn là bình dân sinh hoạt vị trí. Phong ốc kiến trúc so sánh cũ nát có thể lưu lại còn sót lại di tích dĩ nhiên là không có bao nhiêu. Đúng rồi, cổ Hoàng Vũ đi thông đạo chính là tiền kỳ chỉnh lý ra đến phiến đá đường. Dọc theo phiến đá đường đi qua khu dân nghèo sau chính là một cái ngã tư đường, tiếp tục hướng phía trước sau đó lưu lại còn sót lại di chỉ liền muốn rõ ràng rất nhiều, cao lớn tường viện cũng là dùng vật liệu đá lũy thế, tường viện bên trong còn có chút trụ đá, đội khảo sát khoa học trả dọn dẹp ra vài chỗ có đỉnh đá tồn tại. Cuối con đường chính là cách đầm lầy không xa ngọn núi nhỏ kia bao, tại gò núi nhỏ phía dưới là một tòa quy mô tối khổng lồ nhất quần thể kiến trúc, không cần đội khảo sát khoa học viên giảng giải cổ Hoàng Vũ cũng đoán được đây là cái gì dạng tồn tại, cái kia chính là tòa thành này trấn lãnh đạo tối cao người nơi ở. Cao lớn tường viện lúc này còn dư lại di chỉ đều có cao hơn 2 mét, ra vào cửa lớn cũng phi thường rộng lớn, cửa lớn hai bên đều là dùng cả khối đá tảng xây thành, môn hạ tất cả đều là rộng lớn thêm đá, bất quá cửa phía trên hiện tại giống tuyết, phía trên mái hiên hẳn là bị hư hao hoặc là tuế nguyệt ngâm thực rồi. Tường viện bên trong có một cái trống không sân bãi, diện tích không nhỏ có thể là lúc đó huấn luyện ra binh ra đem địa phương, cái này thành chủ trong nhà hiển nhiên kiến được càng thêm chú ý. Mấy hàng mấy ra vào phòng ốc còn sót lại tường viện đều có thể rõ ràng nhìn ra lúc đó trong này cách cục. Đột nhiên, một tên đội khảo cổ viên từ thành chủ đại viện một chỗ trong di tích vội vã chạy đến, cổ Hoàng Vũ nhìn lên nhưng không phải là ngày đó phát hiện rất nhiều thi hài thôi bằng sao. Tiểu thôi, ngươi làm cái gì vậy lâu này? Hỏa cấp hỏa liệu. Cổ Hoàng Vũ gọi lại thôi bằng. Thôi bằng không có dừng lại bước chân, xoay người đối với cổ Hoàng Vũ nói ra, cổ ca à, bên trong có phát hiện. Lần này là kinh người phát hiện. Chớ nóng vội chạy a, nói mau. Nhìn xem thôi bằng càng chạy Việt Viễn cổ Hoàng Vũ cũng lên. Diêu sở trưởng bọn hắn tại một cái dưới đất trong phòng phát hiện văn tự ghi chép, xuất hiện đang bảo vệ trang giấy máy móc thiết bị không có mang đi vào, ta đây sẽ gọi người lấy ra, không lâu sau đó chúng ta liền có thể biết nơi này tạo thành hiện tại bộ dáng này chân tướng rồi. Nói một hơi thôi bằng lần nữa chạy vọt ra ngoài. Rốt cuộc có văn tự phương diện ghi chép. Cổ Hoàng Vũ nghe được tin tức này cũng là mừng rỡ như điên. Chí ít tòa thành cổ này di chỉ tại sau đó hướng người ngoài nói ra thời điểm cũng có thể nói khoác không biết ngượng mà nói xuất nó xuất xứ, còn có hủy diệt nguyên do. Nghĩ tới đây cổ Hoàng Vũ cũng dẫm lấy bước chân đi vào thôi bằng vừa nãy lao ra bức tường kia tường viện. Đi tới bên trong, cái kia tường viện mặt sau thụ lập mấy cây ngoan cường đứng thẳng trụ đá, còn có mấy cây nện vào trên mặt đất, nhìn xem trụ đá ở giữa khoảng cách phương vị cổ Hoàng Vũ tính toán đây là thành chủ tiếp khách đại sảnh. Một gian phòng ốc ít nhất chính là hơn 100 mét vuông đi nha, trước kia phòng lớn thật là lớn kinh người. Nhưng cổ Hoàng Vũ có chút sững sờ, bên trong cũng không hề nhìn thấy một bóng người, theo thôi bằng mới vừa thuyết pháp Diêu sở trưởng không phải hẳn là có ở bên trong không, nhưng là tại sao không có nhìn thấy người đâu. Cẩn thận nghiêng tai lắng nghe một cái, cổ Hoàng Vũ rốt cuộc bằng vào bén nhạy thính lực nghe được nơi nào đó có tiếng người nói chuyện truyền đến, lướt qua một chỗ chất đống gạch bể địa phương, trong phủ thành. Chủ như thế có thể rất tinh mỹ gạch đá rất nhiều. Hơn nữa khá hơn chút bảo tồn cũng còn hoàn chỉnh, nhưng bây giờ đã không thể gây nên cổ Hoàng Vũ một chút hiếu kỳ. Tiếng người là từ một cái bên trong cái hang nhỏ chuyển tới, tại mấy bức tường đá trong lúc đó cổ Hoàng Vũ nhìn thấy một tấm rõ ràng cho thấy giường đá dụng cụ, mà cách giường đá bất quá 2 mét khoảng cách nhưng là một cái lỗ nhỏ, nhìn dáng dấp nơi này là thành chủ phòng ngủ hoặc là thư phòng, cái hang nhỏ kia phía dưới hẳn là thành chủ mật thất. Thì ra là như vậy, bừng tỉnh bên trong cổ Hoàng Vũ cất bước đi vào. Ồ, tiểu cổ đến rồi. Chính đang bàn luận ở trong Diêu sở trưởng nhìn thấy cổ Hoàng Vũ bất ngờ nói ra. Diêu sở trưởng, Đoạn sư phụ, các ngươi đều ở đây đây, đều tìm tới cái gì? Cổ Hoàng Vũ cười hỏi. Đồ vật nhiều lắm, trong này chẳng những có rất nhiều cổ văn vật, chả có rất nhiều thư tịch, lạc, ngươi xem bên kia trên đài đá liền có một quyển, chúng ta không dám động bất quá thư tịch mặt ngoài văn tự ta còn nhận thức, cái kia có lẽ chính là thành phố này người lãnh đạo viết bị vong lục đây. Đoạn sư phụ cao hứng nói xong. Lúc này cổ Hoàng Vũ phát ra một nỗi nghi hoặc, Diêu sở trưởng, Đoạn sư phụ, muốn nói tới bên trong hẳn là bị ngoại địch xâm lấn phá hủy, thế nhưng những nơi khác đều không có cổ văn vật khai quật tại sao nơi này liền phát hiện nữa nha. Ha ha, tiểu cổ, cái này rất dễ hiểu à, nhất định là lúc đó xâm lấn nơi này ngoại địch chỉ mới nghĩ vớt lướt nơi này mà không nghĩ tới lâu dài chiếm lĩnh, mà tại đây là phòng dưới đất tại kẻ xâm lấn cướp đoạt nơi này thời điểm cũng không hề phát hiện cái phòng dưới đất này. Bất quá tại ở nút cơ quan cũng đánh không lại dài lâu tuế nguyệt, bây giờ còn không phải là bị chúng ta tìm được rồi. Diêu sở trưởng lãng cười nói. Trong đó có một vị hậu kỳ gia nhập tỉnh thành tới chuyên gia nói ra, may là lúc đó chả để lại như vậy một gian mật thất, không phải vậy chúng ta còn không biết dùng nhiều phí bao nhiêu công phu năng lực vạch trần nơi này bí ẩn sao. Có cổ Hoàng Vũ gia nhập mọi người lần nữa bắt đầu nghị luận, không cần thiết đã lâu thôi bằng dẫn mấy vị mang theo máy móc thiết bị nhân viên liền đi vào. Mật thất không nhỏ nhưng nhiều người vẫn là có vẻ chen chúc, cổ Hoàng Vũ đối với bảo vệ văn hiến tư liệu không biết gì cả sẽ không có tiếp tục ngừng ở lại bên trong. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi. Nét bất quá hắn cũng không để ý lắm, có những văn tự này tư liệu, chắc hẳn nơi này chân tướng liền đem đại bạch khắp thiên hạ. Thời gian qua đi một ngày, Diêu sở trưởng cùng đoàn đội của hắn nhóm suốt đêm tăng ca, chỉnh lý ra đến thập phần tường tận văn hiến tư liệu, triệt để mở ra tòa thành cổ này di chỉ bí ẩn. Ngược dòng nguyên chân tướng lịch sử, tòa thành cổ này di chỉ vốn là đường Tống tồn tại mấy trăm năm thị trấn nhỏ nơi biên giới, tại thời kỳ Bắc Tống liền thường thường gặp Liêu quốc không ngừng tập kích, lấy tư cách quân sự hóa thành trấn, nơi này tất cả kiến trúc đều theo chiếu pháo đài hình thức xây dựng, một mực định tại phương Bắc phòng ngự Liêu quốc xâm lấn. Bắc Tống thời kỳ cuối, theo Tống triều thế suy, thị trấn nhỏ nơi biên giới tại quân sự chi phí thượng chi càng là chịu đến phía trên tầng tầng bóc lột. Cuối cùng rơi xuống trong tay binh lính có thể nói là ít ỏi không có mấy, cũng còn tốt nơi này vị trí địa lý coi như không tệ, cho dù tại Tống mặt vẫn có rất nhiều bán dạo làm các loại chuyện làm ăn duy trì trấn nhỏ vận hành bình thường. Bất quá theo thời gian từ từ chuyển rời, làm có một ngày Liêu quốc phái thiết kỵ xuôi nam thời điểm, như vậy một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới liền đưa tới hủy diệt tai ương. Cái kia không phải là bởi vì trong trấn nhỏ quân sĩ rất sợ chết, mà là trang bị thấp kém quân bị còn có không có tiền bảo trì cự nô khí giới, đưa đến chỉnh tòa thành trì luôn hãm. Từng đọc Liêu lịch sử người liền biết, thời nhà Tống kỳ người Liêu mỗi lần xuôi nam ngoại trừ đánh cướp lương thực ở ngoài, trả cướp giật dân tộc Hán nhân khẩu, tuổi già hết thể giết chết, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bị bọn hắn coi như hai chân dê ở cùng nô dịch, nữ bị bọn hắn gian đếm không xuể. Tòa thành này chủ ghi chép ở trong, tràn đầy đối Tống triều đương triều quyền quý thất vọng. Mà lại chỉ sợ người Liêu thiết kỵ đến, liền ở hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, toàn bộ ghi chép liền im bặt đi, cuối cùng lưu lại ghi chép ngày phải là người Liêu công hãm nơi này trước đây không lâu. Lịch sử chân tướng đang ở trước mắt, cái kia ngàn người trong hố tuấn tá người cổ Hoàng Vũ suy đoán hơn nửa đều là được giết quân sĩ hoặc là tuổi già sức yếu lao nhân, không phải vậy đánh như vậy một cái quân trấn tuyệt đối không chỉ chút người này khẩu, còn dư lại những người khác đâu nhất định là được thắt đát cho mang theo đi rồi. Đây là một đoạn đau đớn thê thảm chân tướng, cũng là khiến người ta nghe ngóng bi a nghe ngóng thương tâm lịch sử, một cái mạnh mẽ quốc gia tiểu như vậy trầm luân tại trong dòng sông lịch sử, có sử gia từng nói, Tống triều không phải bại vào giặc ngoại xâm, mà là bị hủy bởi kết đảng chi tranh. Cổ Hoàng Vũ đối mặt cổ thành di chỉ, chuyện cần làm trả rất nhiều. ER1152 đổi mới nhanh nhất, không tổ buộc duyệt đọc mời. Chương 186, di chỉ khai phá kế hoạch. Thiếu gia được, thiếu gia cực khổ rồi. Làm cổ Hoàng Vũ khi về đến nhà anh Vũ có ca rơi xuống trên đầu hắn lịnh nọt kêu lên. Cổ Hoàng Vũ đùa bỡn hắn của nàng lông Vũ cười nói, ngươi tên tiểu tử này cả ngày không có nhà, hôm nay gặp ta lấy lòng ra vẻ nhất định đã gây họa chứ. Vừa dứt lời Mai Ngưng liền một mặt lo lắng từ bên ngoài đi vào, hướng về phía anh Vũ có ca nói ra, kẻ hèn này vui cười nhanh đem đồ vật gọi ra, hiện tại thực sự là càng ngày càng không biên giới rồi, rõ ràng thừa dịp cùng một vị nữ du khách khoe tài thời điểm trộm người khác khuyên hay. A. Ta bảo hôm nay nó làm sao thời điểm này ở nhà đây, nguyên lai thật nhiều chuyện xấu. Cổ Hoàng Vũ nhìn xem dùng cánh che khuất đầu có ca nói ra. Không phải là, con tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đây, cũng không muốn người khác đều dùng di động thanh toàn bộ hành trình đều ghi chép xuống, nhìn ngươi này tên trộm xuất hiện được chưa? Mai Ngưng nói xong nở nụ cười. Tại hai vị chủ nhân chen ép xuống, có ca chỉ có thể thành thành thật thật thanh đã giấu kỹ khuyên thai tìm đi ra, gia hỏa này thuần túy chính là một cái tham tài. Ham muốn sáng lóng lánh đồ vật quả thực đã đến mê mức độ, chỉ cần nó ngậm được động đều sẽ hướng về nó hòm giữ đồ thả, chả thỉnh thoảng xuyên vào trong dương thao túng một phen, thật làm cho người mở mang tầm mắt. Khoảng cách cổ thành di chỉ khai quật làm việc xong công đã có một đoạn cuộc sống, tại cổ thành di chỉ khai quật thời khắc sống còn xuất hiện lịch sử tư liệu quý giá nhất, sẽ ở đó phòng dưới đất còn phát hiện số lượng không ít các loại cổ văn vật khai quật, bởi những món đồ này có giá trị không nhỏ tại ngày đó đã bị thượng cấp bộ ngành liên quan thu rồi đi tới. Hiện tại lưu lại vẫn là không trọn vẹn khai quật hiện trường, cùng không thể di chuyển cổ thành chất liệu đá kiến trúc hoặc là dụng cụ, cũng có không ít điêu khắc có đồ án gạch đá, phát hiện số lượng nhiều, những kia tinh mỹ nhất bị chọn lấy một chút, còn dư lại hay là lưu tại khai quật hiện trường. Di chỉ chung quanh hay là có người trông coi, bất quá bây giờ trông coi người chẳng qua là khi mà đồn công an đồng chí, cảnh sát vũ trang nhóm tại khảo cổ xong xuôi sau liền một cái rút đi, bất quá nơi này khai quật sân bãi không có quặng cu e xuống. Mỗi ngày du khách như trước nối liền không dứt tới quan sát, thẳng đến di chỉ ngọn nguồn rất nhiều du khách đều để lại sâu đậm thở dài. Cổ Hoàng Vũ đối với cổ thành di chỉ ngược lại có chút ý kiến, bất quá hắn không biết ban ngành chính phủ hội đối với mấy cái này di chỉ cái gì xử lý, lẽ nào di chỉ cứ như vậy lộ ra tại môi trường tự nhiên phía dưới, trải qua bão cắt bừa bãi tàn phá sau không được bao lâu lại sẽ bị ăn mòn. Tháng này cuối tháng nghe Mai Ngưng nói, rau dưa tại Hương Giang tiêu thụ ngạch cũng không tệ lắm. Cuối cùng một nhóm dưa hấu thu nhập cũng khiến người nghe ngóng thì vui mừng, hai loại sản phẩm tháng này tổng tiền thu gộp lại chính là tiếp cận 20 triệu, một cái hóa giải cổ Hoàng Vũ tài chính thiếu vấn đề. Nay không có tài chính, cổ Hoàng Vũ ý niệm trong lòng không thể ngăn chặn, lập tức bấm đội khảo sát khoa học nhân vật dẫn đầu Diêu sở trưởng điện thoại. Quang thời gian này bọn hắn không có lại tới Hồng Hồ thôn mà là toàn diện chữa trị hòa thanh lý cổ thành di chỉ bên trong khám phá ra cổ văn vật. Điện thoại gọi thông một đầu khác lập tức truyền tới Diêu sở trưởng thanh âm khàn khàn, "Tiểu cổ, thời điểm này gọi điện thoại cho ta có chuyện gì hả?" Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HT. TP, Diêu sở trưởng, ta chính là muốn hỏi một chút, các ngươi đối với Hồng Hồ thôn bây giờ cổ thành di chỉ định xử lý như thế nào a? Mặt sau là tiếp lấy khai quật vẫn là khai quật xong liền không giải quyết được gì? Hiện tại đã đến buổi tối lúc ăn cơm, nghe Diêu sở trưởng thanh âm khẳng định lại tại tăng giờ làm việc làm việc. Trong điện thoại Diêu sở trưởng cân nhắc chốc lát nói ra, tiểu cổ, chuyện này A quyết định sau cùng quyền ở phía trên, hiện tại ngươi hỏi cái vấn đề này làm sao đối với nó có ý tưởng gì hay sao? Cổ Hoàng Vũ cũng không có tính toán ẩn giấu, chỗ này Di chỉ nói thật cứ như vậy bỏ phế thập phần đáng tiếc, hiện tại Hồng Hồ thôn không là ở nghĩ hết tất cả biện pháp mưu phát triển sao? Ta chỉ muốn nếu như thanh cái kia cổ đại di chỉ phục hồi như cũ lời nói có lẽ chết một ý định không tồi, sau đó chuẩn bị đã nói minh hòa bên trong tử nạn người thi hài nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều toàn quốc các nơi du khách ánh mắt. Hắn vừa mới lên kích cỡ, điện thoại một bên khác Diêu sở trưởng liền hưng phấn nói, tiểu cổ chủ ý này không sai à, nước ta rất phát hơn móc cổ văn vật hiện trường đều là khai quật xong xuôi sau liền từ bỏ, ta cũng nhận thức vì cái này dạng làm quá lãng phí tư nguyên, nếu là có người đầu tư hoàn nguyên cổ thành diện mạo. Lại tăng thêm Hồng Hồ thôn bây giờ nhân khí, đây quả thực là một cái khó được cơ hội a. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là ban ngành chính phủ cuối cùng ý kiến a, nếu như buông tay chúng ta kiến thiết lời nói vậy thì thật là tốt không thể tốt hơn rồi. Cổ Hoàng Vũ lo lắng nói xong. Loại chuyện này cũng không phải Diêu sở trưởng có thể làm quyết định, bất quá hắn vẫn là trong điện thoại âm vang mạnh mẽ cam kết, tuy rằng ta không có quyền quyết định, nhưng là ta sẽ đem tình huống như thật hướng lên phía trên phản ứng. Di chỉ đều phục hồi như cũ cũng là chúng ta khảo cổ người làm việc nhất quán vẻ đẹp ý nghĩ, hiện tại có người này người có tiền giá hỏa hứa hẹn trùng kiến ta xem chuyện này có hy vọng. Tại Hồng Hồ thôn liên tiếp hơn nửa tháng, cổ Hoàng Vũ thực lực bọn hắn đội khảo cổ ngũ vẫn là hơi có nghe thấy, mấy trăm mẫu rau dưa lều lớn, trước đây 1.000 mẫu dưa địa, mấy ngàn mẫu bãi chăn nuôi, sau đó còn có vạn mẫu vườn trái cây, những này không thể nghi ngờ đều là đại thủ bút. Hơi chút có tâm liền có thể biết cổ Hoàng Vũ dựa vào những hạng mục này thu hoạch không cạn. Được được được, vậy ta tiểu đợi đến Diêu sở trưởng tin tức tốt rồi. Cổ Hoàng Vũ tại điện thoại con này cao hứng nói. Ăn xong cơm tối, làm toàn bộ người nhà biết do cổ Hoàng Vũ dự định phục hồi như cũ cổ thành di chỉ thời điểm đều vì ý nghĩ của hắn lấy làm kinh hãi, bất quá tất cả cũng không có phản đối, bởi vì cổ Hoàng Vũ chí ít cho đến bây giờ làm ra lựa chọn đều không có cái gì sai lầm. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng cho rằng dự tính như vậy đối về sau nói không chắc cũng sẽ là một bút làm có lời đầu tư. Có người nhà khẳng định, cổ Hoàng Vũ nhiệt tình càng đủ, vì chứng thực phục hồi như cũ cổ thành di chỉ chuyện này, cổ Hoàng Vũ ở buổi tối có gọi điện thoại cho Trần Lạc Phong, về sau Hồng Hồ thôn ngoại trừ loại nuôi trồng bên ngoài đều là hợp tác với Trần Lạc Phong, chuyện này cuối cùng chả muốn chiếm được công nhận của hắn, mặt khác cũng là muốn Trần Lạc Phong đi một cái phương pháp thanh cổ thành di chỉ chiếm được. Có cường lực hậu trường loại chuyện này kỳ thực bắt tay vào làm dễ dàng. Trần ca, hiện tại có việc. Điện thoại một nhóm thông cổ Hoàng Vũ nghe đầu kia so sánh ầm ĩ. À, tiểu Vũ à, hôm nay người cả nhà đều không ra ngoài, bên này nhạc tivi âm thanh mở rất lớn, nói đi tìm ta có chuyện gì. Trần Lạc Phong đang nói chuyện với hắn thời điểm cổ Hoàng Vũ chả nghe thấy hắn dặn dò nhạc tivi âm thanh giảm nói chuyện. Trần ca đều phải sẽ không đến Hồng Hồ thôn đi nha, hiện tại ta trong thôn sự tình biết chưa. Cổ Hoàng Vũ không trả lời thẳng vấn đề. Ân, các ngươi Hồng Hồ thôn gần nhất nhưng là lao phát hỏa, ta tại TV Tân Văn sau đó Internet trên báo đều có thể nhìn thấy Hồng Hồ thôn vài chữ, nghe nói có cái cổ thành di chỉ, vẫn là thời nhà Tống kỳ biên thủy quân trấn đây, ngươi tại tuyến đầu tiên khẳng định biết một ít người ngoài không biết tin tức đi. Trần Lạc Phong sảng khoái cười hỏi. Cổ Hoàng Vũ cười nói, đâu có, tin tức hãy cùng Internet điên chuyện tin tức như thế, bất quá hôm nay ta còn thực sự có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. Là như vậy. Kế tiếp cổ Hoàng Vũ thanh cổ thành di chỉ hiện trạng cùng ý nghĩ của hắn khay nói cho Trần Lạc Phong. Trần Lạc Phong tại sau khi nghe xong hầu như không có cân nhắc, ý nghĩ này được, tiểu cổ rất có đầu óc kinh tế à, chúng ta không chỉ yếu đưa cái này biên thủy quân trấn xây dựng phục hồi như cũ, kỳ thực còn có thể quân trong trấn hoàn nguyên thời nhà Tống kỳ mọi người trang phục cùng sinh hoạt cảnh tượng, triệt để đem nó làm một cái điểm du lịch khai phá, ta tin tưởng như vậy nhất định sẽ hấp dẫn du khách đi vào ngắm cảnh. Đúng vậy. Quốc nội không phải có những gì Tam Quốc Thành, Thủy Hử Thành sao, yếu là chúng ta nơi này dựng thành một tòa đại tông cổ thành đó cũng là một cái thiên đại mánh lưới đây. Cổ Hoàng Vũ nói xong vỗ đùi rất là tán thành Trần Lạc Phong nói chúng tim đen đề nghị. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng không muốn nói nhiều, lập tức liền là cuối tuần, đến lúc đó ta mang người cả nhà đến Hồng Hồ thôn thực mà nhìn kỹ hăng nói. Ừm, được, cứ như vậy đi. Cổ Hoàng Vũ nói xong liền muốn cúp điện thoại. Bất quá tại điện thoại trước khi kết thúc, Tiểu Nhạc Nhạc đoạt lấy điện thoại ở bên kia giòn giòn khi nói, Cổ Thúc Thúc, chủ nhật nhất định phải chuẩn bị kỹ càng ăn ngon cơm nước à, còn có chấp giật, kim sư, ngân sư, tiểu hôi, tiểu tiểu nhạc nhạc một cái cũng không thể khiến chúng nó ra ngoài, ta muốn chúng nó chơi với ta. Ha ha, tốt đây, Thúc Thúc nhất định làm được. Khí trời càng ngày càng cảm giác được lạnh giá rồi, sáng sớm Cổ Hoàng Vũ dọc theo bên hồ rèn luyện thân thể thời điểm nhìn thấy rất nhiều dậy sớm giống như hắn thể dục buổi sáng các du khách đều mặc vào mấy bộ quần áo. Chỉ có hắn chả không có cảm giác đến lạnh giá mặc như cũ áo đơn chạy trốn. Đợi được trở về nhà gỗ thời điểm, chớp giật ở vào chuồng ngựa bên trong truyền đến từng trận vui cười, Cổ Hoàng Vũ nhìn sang nguyên lai Trần Lạc Phong một chiếc rõ ràng mới đến rồi. Trần ca, chào buổi sáng nè. Cổ Hoàng Vũ cười lên tiếng chào hỏi. Trần Lạc Phong chỉ Tiểu Nhạc Nhạc cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, tên tiểu tử này chủ nhật gọi cũng gọi bất tỉnh, kim trời mới biết muốn tới Hồng Hồ thôn đến, thiên đô không có sáng liền gõ chúng ta cửa phòng ngủ. Chúng ta chỉ có thể sớm một chút đã tới, không phải vậy còn không biết người sẽ làm ra chuyện khác người gì. Cổ Thúc Thúc, còn lại động vật ta làm sao cũng không có nhìn thấy đây, lần trước không phải nói cho ngươi được rồi gọi chúng nó chơi với ta nha, Thúc Thúc xấu, rõ ràng gạt ta, không chơi với ngươi. Tiểu Nhạc Nhạc tức giận chạy đến Cổ Hoàng Vũ bên người trách cứ lên. Cổ Hoàng Vũ nở nụ cười, động vật nhỏ nhóm hiện tại cũng ra ngoài luyện thần, phải chờ hội mới trở về, ngươi liền nhiều đợi chút đi, nhất định sẽ xem thấy chúng nó. Nha. Này còn tạm được, nguyên lai chúng nó cùng Nhạc Nhạc như thế thức dậy rất sớm đây này. Tiểu Nhạc Nhạc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cái kia manh dạng khỏi nói nhiều đáng yêu. Ăn xong điểm tâm, Cổ Hoàng Vũ gọi về nhà mình các sủng vật tập thể về nhà, có Tiểu Nhạc Nhạc quấn lấy hắn không hoàn thành tâm nguyện của nàng hậu quả rất nghiêm trọng. Sau đó một đám đại nhân mang theo một đám động vật vui sướng hướng về Cổ Thành Di chỉ mà đi. Gặp Cổ Thành Di chỉ quy mô, Trần Lạc Phong toàn gia cũng không nhịn được ngợi khen. Tại như vậy hẻo lánh thôn nhỏ có thể có như thế như vậy phát hiện đúng là khó được. Cũng càng phát tán thành Cổ Hoàng Vũ cách nhìn, kiên định khai phá trùng kiến Cổ Thành Di chỉ ý nghĩ. Tiểu Cổ, ngươi lần trước nói chỉ cần làm thông trong tỉnh khoa khảo phòng nghiên cứu lãnh đạo, chúng ta liền có thể bắt Cổ Thành Di chỉ mảnh đất này sao? Trần Lạc Phong hỏi lần nữa. Nói đến hiện tại cái này miếng đất hay là ta nhận thầu đây này, hiện tại chúng ta chỉ cần đạt được bọn hắn không lại tiếp tục khai quật dự định vứt bỏ cái này khai quật xuất hiện tràng. Vậy chúng ta liền nước đến thành kênh mương có đối với nơi này khai phá quyền lợi, hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là phía chính phủ ý kiến. Cổ Hoàng Vũ nói ra nghi nan điểm. Trần Lạc Phong gật gật đầu, nếu là như vậy, ta liền đánh lao ra tử bảng hiệu qua hỏi một chút, có tin chính xác điện thoại cho ngươi. Ngươi chính đang đọc, như có. Chương 187, bãi bán địa, săn bán vườn. Tinh khiết văn tự đọc online buồn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ duyệt đọc hãy ghé thăm một tuần thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tại mới một tuần ánh nắng ban mai Cổ Hoàng Vũ ăn xong điểm tâm nhàn rỗi vô sự dự định đến vườn trái cây cái kia một bên xem xét một chút tình huống, bên kia mới cây giống trồng xuống nên tới nước đã rội quá rồi, đổi bón phân cũng đã thi quá rồi, hiện tại chỉ còn giữ lại vườn trái cây công nhân tuyển mộ còn đang khí thế hừng hực tiến hành, Cổ Hoàng Vũ thanh quyền to tất cả đều giao cho phụ thân và A Chát đại thúc, hai người bọn họ 50 lão đầu vì chuyện này ngược lại là thập phần để. Nhìn xem ăn mặc vẫn là hạ áo Cổ Hoàng Vũ buồn bực đầu liền đi ra ngoài, mẫu thân từ trong phòng bếp rũi một cái đầu đi ra. Bây giờ thiên khí mát lạnh cũng không mặc nhiều một chút, nếu là có cái đau đầu nhức óc nhiều không tốt. Hưởng thụ sự ấm áp của gia đình Cổ Hoàng Vũ cười cười, mẹ, biết rồi, con trai của ngươi nhưng là quốc phòng thân thể, bảo đảm tí tẹo tật xấu cũng không có, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a. Đùa giỡn, luyện tập tiên thuật lâu như vậy rồi. Từ khi đạt đến tiên thiên trả sẽ sợ này khu thời tiết nóng lạnh biến hóa, không phải hắn nói khoác ngay vào lúc này đem hắn ném vào dưới không mấy chục độ băng thiên tuyết địa như thế cũng sẽ không bị lạnh. Nơi này thông báo một chút, có thư hữu kiến nghị 30 nói không cần dễ dàng nói cái gì tiên thiên hoặc là tiên thuật, bởi vì nhân vật chính bản lãnh gì đều không có, lẽ nào thân thể khắp mọi mặt tư chất tăng lên không tính là sao, nhất định phải đến phi thiên độn địa mới coi như... Dựa theo phổ biến tu chân tiểu thuyết miêu tả cái kia tiên thiên kỳ ở bên trong bất quá là tầng thấp nhất nhân vật mà thôi. Rời nhà chả không có đi bao xa, Cổ Hoàng Vũ liền gặp được Lương Khánh Huy vội vã đã tới. Lương ca, tìm ta xê. Có việc. Hoàng Vũ, nhưng bắt lấy ngươi rồi, nếu như đến chậm một bước liền không biết ngươi chạy đi đâu. Lương Khánh Huy nhìn thấy Cổ Hoàng Vũ nhất thời mặt mày hớn hở. Cổ Hoàng Vũ khoa trương nói, không đến nơi đi, có chuyện gọi điện thoại là được rồi, vậy còn cần phải ngươi tự mình tới cửa. Nói tới nhẹ nhàng, ngươi xem một chút ngươi tùy thân mang điện thoại di động không có. Lương Khánh Huy vừa bực mình vừa buồn cười nói. Sờ sờ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, Cổ Hoàng Vũ chả thật không có mang theo điện thoại, ở trong thôn hắn căn bản cũng không có mang điện thoại di động quen thuộc, cho nên Á Chát Đại Thúc cũng trên căn bản có việc đều là tự mình tới cửa. Lung tung tiếu tiếu, điện thoại thả trong phòng nạp điện rồi, nói đi lần này có chuyện gì hả? Hiện tại Lương Khánh Huy xem như triệt để thanh rảnh rỗi rồi, từ khi nhiệt độ hạ thấp sau lặn dưới nước du khách hầu như không còn, lặn dưới nước câu lạc bộ mở ra không tới 2 tháng liền tự động đóng môn. Không thể nói là quan môn, hẳn là tạm dừng kinh doanh, bởi vì lặn dưới nước câu lạc bộ chuyện làm ăn tốt thời điểm đây chính là một ngày thu đấu vàng, nếu muốn lần nữa khai trương nhưng là phải đợi năm sau nhiệt độ lên cao thời điểm. Có thể là nếm trải ngon ngọt. Lương Khánh Huy tại lặn dưới nước câu lạc bộ không tiếp tục kinh doanh về sau cũng không hề rời đi Hồng Hồ Thôn, trái lại tại Hồng Hồ Thôn chung quanh không có việc gì bắt đầu đi loanh quanh, hôm nay nhìn hắn hỏa cấp hỏa liệu cũng không biết có chuyện gì. Hoàng Vũ, lần này tìm ngươi thật sự có ép. Tự tình. Lương Khánh Huy nhìn xem chung quanh hoàn cảnh mua cái nút, lẽ nào chúng ta liền đứng ở chỗ này nói chuyện, thế nào cũng phải mời ta vào nhà đi, ta đã nói với ngươi việc này đã làm xong tiền lời không thể so lặn dưới nước câu lạc bộ thiếu. A. Đi vào nhà đi. Nhìn dáng dấp Lương Khánh Huy khoảng thời gian này không phải đi dạo mà là tại tìm kiếm hạng mục đây này. Để tỏ lòng xuất coi trọng chuyện này, sau khi vào nhà Cổ Hoàng Vũ chả cố ý cho Lương Khánh Huy châm trà, cùng cười nói, Lương ca lại có cái gì tốt hạng mục à, ta nơi này chính là rửa thai lắng nghe rồi. Ngươi cũng biết trong nhà ta là bộ đội thượng, từ nhỏ đã cùng các loại súng ống liên hệ, đối với chúng nó yêu thích có thể nói không phải bình thường, hiện tại ta liền hỏi một chút ngươi. Như bình thường phổ thông bách tính yêu thích súng ống sao? Lương Khánh Huy chăm chú hỏi. Cổ Hoàng Vũ không hề nghĩ ngợi, phí lời, nếu có thể tiếp xúc súng ống lời nói, ta tin tưởng rất nhiều người đối vật này đổ xô tới. Vậy thì tốt, thật sự là quá tốt, ta đối bình thường người bình thường tâm tư không phải hiểu rất rõ, hiện tại có ngươi câu nói này ta an tâm. Lương Khánh Huy sắc mặt một cái liền biến được sinh động. Thấy Cổ Hoàng Vũ nghi hoặc dáng vẻ tiếp tục giải thích, hiện tại ta đối Hồng Hồ thôn tiền cảnh nhưng là hết sức coi trọng. Liền nói lặn dưới nước câu lạc bộ đi, ngăn ngắn 2 tháng tiền lời các ngươi cần phải rõ ràng trong lòng, đây chính là thật thật tại tại chứng minh a. Tại lặn dưới nước câu lạc bộ đóng về sau khoảng thời gian này ta liền một mực đang suy nghĩ có không có cái khác kiếm tiền hạng mục, trải qua một phen khảo sát còn thật sự cảm giác có một cái hạng mục làm thích hợp nơi này. Nha, nói một chút coi. Cổ Hoàng Vũ làm hứng thú hỏi. Hoàng Vũ, ngươi nói chúng ta nếu như ở nơi này xây một cái bãi bắn bia thế nào? Lương Khánh Huy nói ra trong lòng hắn hạng mục. Bãi bắn bia chính là khiến người ta nghịch súng địa phương. Cổ Hoàng Vũ đối loại chuyện này hiểu rất ít. Lương Khánh Huy gật gật đầu, đương nhiên, chính là khiến người ta nghịch súng địa phương, các loại chủng loại dài ngắn không đồng nhất súng ống ta đều có thể cung cấp, chỉ cần du khách trả thù lao muốn ở bên trong chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Cái kia về mặt an toàn có thể bảo đảm sao? Đã có súng ống cái kia tất nhiên liền có rất nhiều nguy hiểm. Lương Khánh Huy lời thề son sắt nói, việc này đương nhiên phải làm tốt công tác bảo an. Ngươi yên tâm công nhân ta đều nghĩ kỹ, liền là lao ra tử nhà ta trong tay xuất ngũ binh sĩ, những người kia thật nhiều đều là binh mũi nhọn, nhưng không đuổi kịp thăng hàm đã đến tuổi chỉ có thể xuất ngũ, nguyên lai cha ta còn tại vì những binh sĩ này xuất ngũ về sau công tác hao tổn tâm trí, hiện tại được rồi chỉ cần bãi bắn bia xây xong, vậy cần công nhân trả thật không ít, bọn hắn chính là cái này. Phương diện tinh anh, bãi bắn bia đối với bọn họ tới nói cũng là đồ con nít có thể dễ dàng đảm nhiệm được. Nhìn thấy Lương Khánh Huy suy tính được như vậy toàn diện, Cổ Hoàng Vũ trong lòng cũng đồng dạng nhận thức vì hạng mục này không sai, mở miệng hỏi, sân bãi chọn xong chưa, chuẩn bị dự định ở nơi đó kiến thiết bãi bắn bia lâu này. Lương Khánh Huy lắc đầu một cái, hiện tại duy nhất để cho ta khó mà quyết định chính là lựa chọn sân bãi vấn đề, như Hồng Hồ thôn bên này hoàn cảnh, ta cho rằng bãi bắn bia vừa phải có trong phòng lại phải có bên ngoài, yêu cầu sân bãi khẳng định không nhỏ, thế nhưng hiện tại địa phương tốt đều cho ngươi chiếm. Nguyên bản vườn trái cây chính là ta làm xem chỗ tốt. Bên kia không được. Cổ Hoàng Vũ trực tiếp rõ ràng không có sai sót nói. Lương Khánh Huy buồn bực nói, tại sao không được, quả mầm rút không được sao nha, trồng quả mầm tổn thất ta bồi ngươi. Cổ Hoàng Vũ vung vung tay, không phải nguyên nhân này, theo sát vườn trái cây địa phương không phải có cái cổ thành di chỉ sao, nơi đó ta cùng Trần Ca dự định một lần nữa xây dựng một cái, hoàn nguyên cổ thành diện mạo, nói lại lần nữa là vườn trái cây, một bên khác còn có động vật hoang dã bảo hộ khu. Ngươi và tiếng súng mỗi ngày đều quấy nhiễu được du khách cùng động vật đều không được an bình. Vậy làm sao bây giờ, ngươi cho ta một cái đề nghị, cảm thấy bãi bắn bia xây ở đó bên trong thích hợp. Cổ Hoàng Vũ suy nghĩ một chút, đầu tiên tại Hồng Hồ bốn phía hầu như đều không có chỗ ngồi trống rồi, một bên là vườn trái cây cùng bãi chăn nuôi còn có rau dưa lều lớn, một bên là động vật hoang dã bảo hộ khu, ở một bên liền là lúc sau Hồng Hồ khu nhà mới cùng về sau buôn bán đường phố, lâm hồ biệt thự các loại, còn có một mặt ngươi cũng biết tất cả đều là phập phồng bất bình núi đá, chỗ đó kiến bãi bắn bia làm được hả? Nhìn xem Lương Khánh Huy chăm chú lắng nghe, Cổ Hoàng Vũ tiếp tục nói, nếu ta nói, bãi bắn bia xây dựng xa một chút cũng không sao cả, chỉ cần du khách yêu thích đi tới nơi này sau chả sẽ quan tâm điểm ấy khoảng cách, ta xem liền Hồng Hồ thôn cùng Ngựa Thung Lũng Tử thôn bên cạnh cánh đồng rất tốt. Ngựa Thung Lũng Tử thôn cùng Hồng Hồ thôn bên cạnh địa phương chính là Hồng Hồ núi đá phương hướng, trải qua thành phiến bên ngoài mấy km chính là một mảnh so sánh bằng phẳng hoang nguyên, bãi bắn bia xây ở đó bên trong vừa có rộng rãi sân bãi, lại sẽ không ảnh hưởng đến du khách tại Hồng Hồ thôn ăn, mặc, ở, đi lại. Nghe Cổ Hoàng Vũ như vậy lấy đề cử, nôn nóng tính cách Lương Khánh Huy nhất định phải lôi kéo hắn đồng thời đến thực nhìn một chút. Lái lên đường hổ hành đi tại không có con đường trên cánh đồng hoang, xe không sai một chút cũng không cảm giác được lớn run run, cũng chính là mấy phút, Cổ Hoàng Vũ rồi cùng Lương Khánh Huy đi tới địa bàn. Xem đi, phía này chính là Hồng Hồ thôn, có một cái mảnh núi đá cách trở, theo ngươi làm ra bao nhiêu tiếng vang cũng sẽ cờ hở. NG ảnh hưởng bên kia sinh hoạt, mà mảnh này bằng phẳng hoang nguyên diện tích cũng đang vài km, hoàn toàn có thể thỏa mãn ngươi kiến thiết bãi bắn bia nhu cầu đúng không? Cổ Hoàng Vũ chỉ vào chung quanh hoàn cảnh vì hắn giới thiệu. Lương Khánh Huy nhìn lên đối vùng đất này hết sức hài lòng, gật gật đầu nói, làm bãi bắn bia hoàn toàn đủ rồi, yếu thực sự là thanh nơi này nhận tàu xuống, ta còn có thể kiến thiết một cái săn bắn tràng, lặc, đang đến gần vùng núi phía bên kia. Ngươi nói nếu như thả một ít động vật đi vào để du khách săn thú như vậy có thể hay không hấp dẫn người đâu. Ha ha, ý nghĩ này không sai, nếu ta nói à, chỉ cần tài chính hùng hậu còn có thể ở nơi này làm mấy cái sân huấn luyện quân sự địa, làm mấy cái chân nhân đạn thật xạ kích sân bãi, bảo đảm để toàn quốc quân mê nhóm sau khi biết chen chúc hướng nơi này đuổi, ngươi có tin hay không? Cổ Hoàng Vũ bây giờ là linh cảm phun trào, cho Lương Khánh Huy lần nữa đưa ra mấy cái đề nghị. Quả nhiên Lương Khánh Huy là người hiểu chuyện. Vừa nghe Cổ Hoàng Vũ kiến nghị lập tức hưng phấn phụ hòa nói, đúng đúng đúng, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, bãi bắn bia xây xong chỉ khả năng hấp dẫn một phần kẻ yêu thích, thế nhưng như săn bắn tràng, sân huấn luyện quân sự, chân nhân đạn thật sân chơi những này đều kiến tốt, không được bảo đảm cái này so với lặn dưới nước câu lạc bộ kỳ. Ếm nhiều tiền đi rồi. Cổ Hoàng Vũ cười nói, vậy ngươi về sau nói không chắc chính là hơn trăm triệu cấp phú ông. Không có để ý Cổ Hoàng Vũ chuyện cười, Lương Khánh Huy lần nữa đề nghị nói ra. Chỉ bất quá như vậy quy mô sơ kỳ đầu tư nhiều lắm, nếu không ngươi và Trần Ca đều gia nhập vào đi, như vậy trong lòng ta cũng có đáy ngọn nguồn a. Đối với Lương Khánh Huy ý kiến Cổ Hoàng Vũ không tốt đáp lại, bất quá hắn còn có càng tốt hơn chủ ý, nếu một mình ngươi thế đơn lực bạc, kêu lên ta cùng Trần Ca còn không bằng đem mọi người cũng gọi thượng, như vậy muốn nhân thủ có người tay, yếu tài chính có tài chính, khắp mọi mặt con đường đều có thể khơi thông, đến lúc đó thật sự phát tài mọi người đều có phần tử nhiều tiền được. Xuất chủ ý này Cổ Hoàng Vũ cũng không phải tâm huyết dâng trào, dù sao quan hệ đến sử dụng diện tích lớn súng ống phiêu lưu tính rất cao, cùng Lương Khánh Huy cùng nhau mấy vị đám công tử ca đều có như vậy như thế quan hệ, về sau cho dù ra một chút vấn đề cũng có thể thuận lợi hóa giải. Được, đợi lát nữa trở lại ta liền cùng mấy vị các anh em gọi điện thoại, cũng để cho bọn họ tới nơi này thực địa khảo sát một cái, mạnh mẽ mọi người xuất có tiền mọi người kiếm. Lương Khánh Huy ở phương diện này ngược lại là thập phần phong khoáng. Kết quả là tại xe qua lại trên đường Lương Khánh Huy liền không dằn nổi cùng những huynh đệ khác nhóm gọi điện thoại, mọi người nghe xong Lương Khánh Huy nói nội dung đều hết sức cảm thấy hứng thú, biểu thị gần nhất một tê. Vần về tới xem một chút. Cổ Hoàng Vũ vừa lái xe nhưng trong lòng cười khổ, nhìn dáng dấp cuối tuần này lại muốn xã giao đám này công tử ra nhóm rồi, bất quá bọn hắn cùng nhau chơi được vẫn là rất vui vẻ. EG1152 đổi mới nhanh nhất, không tổ buộc duyệt đọc mời. Chương 188, bị thương hại Đông Thanh. Hiện tại Cổ Hoàng Vũ chuyện cần làm thật có thể được cho số không viên giờ, mới nông thôn trả phòng chính đang kiến thiết, động vật hoang dã bảo hộ khu cũng đang dự trù ở trong, mắt thấy cổ thành di chỉ lại muốn phục hồi như cũ trung kiến, hiện tại Lương Khánh Huy lại làm ra một cái quân mê ham muốn hạng mục, vẫn không có đặt tên đây này tạm thời gọi là quân mê câu lạc bộ đi. Cũng còn tốt vườn trái cây trong chuyện này không có kéo dài, bằng không ghé vào một khối hắn còn thật sự phân thân thiếu phương pháp rồi. Hôm nay Cổ Hoàng Vũ chuyên đi rồi một chuyến mới sửa mới nông thôn còn xây phòng nơi đó, chỉ cần tài chính đúng chỗ phòng ốc xây dựng tốc độ rất nhanh, chủ yếu nhất là bên này phòng ốc nền đất đánh lên hết sức dễ dàng, vẫn chưa tới thời gian 2 tháng đã có thể nhìn ra tân xuân đại thể đường viền. Không ngờ hôm nay A Chát đại thúc cũng ở đó, nhìn xem cổ Hoàng Vũ nụ cười trên mặt thực sự là không nói ra được sán lạ. Tiểu cổ, theo tốc độ này xây dựng đi xuống e sợ năm nay năm mới cuối năm liền có thể xây xong chứ. Vốn là dựa theo kỳ hạn công trình là cuối năm hoàn công là tốt rồi, Trần Lạc Phong mời tới thi công đội hiệu suất xác thực rất cao. Cổ Hoàng Vũ cười nói, năm mới cuối năm xây xong chẳng phải là càng tốt hơn, như thế các ngươi còn có thể hảo hảo trang sửa một cái, lễ mừng năm mới thời điểm toàn gia đều có thể dọn vào ở, chuyện thật tốt ta. Đúng đấy, chính là, tại lễ mừng năm mới thời điểm liền có thể vào ở tốt như vậy nhìn phong ốc thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới đây. A Chát đại thúc bên người một vị thôn dân đại gia cũng là cười đến không ngậm mồm vào được. Nghe nói chúng ta rời vào tân phòng sau liền không dùng tuổi đốt hỏa cũng có thể làm cơm, tiểu cổ lão bản, cái này có phải không thật sự à? Còn có chút mỗi ngày đều hội đến thăm khu nhà mới kiến thiết công trường lão đầu lao thái thái nhìn xem cổ Hoàng Vũ xuất hiện vây quanh ở chung quanh hắn hỏi. Đúng, các ngươi không có nghe lầm. Các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì tại chung quanh đi dạo hẳn phải biết toàn bộ khu nhà mới dưới đất nhưng cũng là chôn xi măng đường ống. Những kia đường ống chẳng những có thể thu thập sinh hoạt nước thải còn có thể để những cuộc sống này sinh ra nước thải chảy vào chúng ta chuyên môn xây dựng hầm ga mê tan bên trong. Về sau toàn thôn đều có thể lợi dụng sinh ra khí mê tan chiếu sáng, làm cơm, nấu nước, rửa ráy. Cổ Hoàng Vũ chậm rãi giới thiệu trả phòng về sau các loại chỗ tốt. Còn có tốt như vậy, e sợ hội tốn không ít tiền đi. Nghe nói trong thành một gian nhà cho dù không mỗi tháng đều phải giao nộp một khoản tiền, thôn chúng ta trong tân phòng về sau có thể hay không như vậy đâu này. Một vị hoa giáp lão nhân lại còn hiểu rõ trong thành giao nộp vật nghiệp phí cái gì, bất quá cũng chỉ là lời truyền miệng cũng không trọn vẹn. Cổ Hoàng Vũ nhìn bên cạnh đều chú ý đoàn người của hắn, lại mở miệng nói, hầm ga mê tan là trong trấn hạ đạt một cái huệ dân chính kế sách, hiện tại xây dựng không cần tiền, về sau sử dụng cũng sẽ không dùng tiền. Bất quá thiết bị duy tu cùng quản lý cái này khí mê tan nhân viên tiền lương chúng ta nên thanh toán đi, liền điểm này toàn thôn thôn dân người chia đều dưới quán đến cũng không quá chừng 10 đồng tiền việc. Mặt khác, sau này chúng ta còn xây phòng là không có gì vật nghiệp phí, đèn đường phí cái gì hỗn tạp chi phí, chỉ cần là hồng hồ thôn dân đều là hoàn toàn miễn phí, chẳng những là như vậy chúng ta còn có thể xây dựng trung đình hoa viên cùng tập thể hình nơi, bảo đảm để mọi người đều tại tân phòng bên trong sinh hoạt được thật vui vẻ, khỏe mạnh. Trái tim đen đú ám tê. Doe nụ ạ toa tiểu cổ lão bản, làm như vậy há không phải chúng ta được không rất nhiều chỗ tốt mà ngươi liền muốn hoa nhiều tiền hơn. Một vị lão bà còn đứng ở cổ Hoàng Vũ góc độ thay hắn suy nghĩ. À, những thứ này đều là cần phải, các ngươi nhảy đi ra ngoài thì ra là lao kiến trúc, chúng ta cũng không phải yếu nguyên vẹn lợi dụng sao. Những địa phương kia sau này sẽ là hồng hồ thôn tối địa phương náo nhiệt nhất, ngắm cảnh mua sắm, đặc sắc sản phẩm giao dịch, an đùa chúng ta vẫn là có rất nhiều lợi nhuận. Rút ra một phần về bù khu nhà mới bên kia chi ra vẫn là dư xài. Cổ Hoàng Vũ đối với mấy cái này trung thực thôn dân không có ẩn giấu. Mọi người cũng rất yêu thích cổ Hoàng Vũ như vậy trực sảng tính cách, đông một câu tây một câu vây bên người hắn hỏi thăm một ít bọn hắn buồn bực ở trong lòng đã sớm muốn biết đáp án. Vấn đề liên quan đến rất rộng, lớn đến hồng hồ thôn sau này tổng thể quy hoạch, nhỏ đến một ít thôn dân về sau tân phòng trang trí kiến nghị, còn có trong cuộc sống một ít bọn hắn không phải rất rõ ràng về vạn. Cổ Hoàng Vũ chỉ cần biết rằng ngược lại là kiên nhẫn cho bọn họ rằng giải, một phen ở Trung Hòa Thuận, hài hòa cùng tồn tại cảnh tượng. Ầm. Một tiếng súng vang. Nghe này sáng sủa tiếng súng hiển nhiên người nổ súng khoảng cách Hồng Hồ Thôn không xa lắm. Hiện tại Hồng Hồ Thôn chung quanh đâu đâu cũng có du khách, là người nào gan to bằng trời dám ở phụ cận đây nổ súng đây, hắn sẽ không sợ nộ thương. Giống như cổ Hoàng Vũ ý nghĩ rất nhiều người. Mới vừa rồi còn nói chuyện tính chính khởi các thôn dân lập tức đem đề tài chuyển đến này bắn súng trên sự tình. A Chát đại thúc một mặt lo lắng đi tới cổ Hoàng Vũ bên người trầm giọng nói, tiểu cổ, thương này tiếng khỏe như liền ở bên hồ, chẳng lẽ là bụi cỏ lau nơi đó có người săn thú. Đúng đấy, hiện tại du khách vẫn là khuyết thiếu quản chế, chung quanh đây đó là tùy tiện có thể săn thú địa phương, quá không giống bảo. Đứng ở một bên những thôn dân khác cũng nói, cổ Hoàng Vũ cau mày, ta men theo tiếng súng qua xem một chút. A Chát đại thúc cùng còn lại mấy vị thôn dân lập tức phụ họa nói ra, tiểu cổ, chúng ta đều một khởi qua xem một chút đi. Nhìn xem đều là chút đã có tuổi thôn dân, cổ Hoàng Vũ lắc đầu một cái, các ngươi ngay ở chỗ này, ta cũng chính là tới xem sẽ không cần tới. Tất cả đều là tay chân lẩm cẩm, nếu như bận bịu không giúp được không nói nếu như đợi lát nữa nổi lên xung đột bị thương trái lại không tốt, hiện tại cổ Hoàng Vũ chỉ có thể trấn an bọn hắn nói qua xem một chút. Cổ Hoàng Vũ thái độ kiên quyết, cuối cùng những thôn dân khác đều bị thuyết phục rồi. Thế nhưng A Chát đại thúc vẫn là không yên lòng kiên trì muốn đi theo. Đi theo liền theo đi, một người cổ Hoàng Vũ vẫn là chiếu cố lại đây. Chỉ có một tiếng súng vang, quá rồi sau cũng không có thanh âm nào khác. chính lúc cổ Hoàng Vũ cùng A Chát đại thúc chạy tới bụi cỏ lau cùng nơi đầm lầy mang siêu tầm bên hồ không có phát hiện thời điểm, đột nhiên lại vang lên sắc bén chim lớn phát ra tiếng kêu, lập tức một con diều hâu lung la lung lay từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Có tình huống. Cổ Hoàng Vũ nhìn xem trên không trung hầu như đều không khống chế được cánh phi hành diều hâu cùng A Chát đại thúc đi theo diều hâu bay khỏi phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát mới vừa trả ở trên bầu trời bay lượn diều hâu một cái ngã xuống, dựa vào cánh ra sức vũ động mấy lần, cũng còn tốt rơi vào đến một cái không nhỏ trong bụi cỏ. Tới gần diều hâu thời điểm cổ Hoàng Vũ ngẩn người một chút, đó là một con kích cỡ thập phần to lớn hùng ưng, nó chiều cao đại khái có 60cm, một cái cánh vô lực răng ra, đơn mặt cánh triển khai độ dài có 1m. Toàn thân lông vũ màu xám bạc, một đôi vuốt sắc hiện lên xanh ngọc hết sức uy vũ thô bạo. Giờ phút này chỉ diều hâu hiển nhiên bị đánh trúng rồi, vô lực giang ra cái kia cánh hữu hảo vài mảnh lông vũ đã bị đánh gãy, tiên huyết thanh vết thương hoàn toàn dính ở rồi, có thể là vết thương quá kế hoạch lớn cổ Hoàng Vũ phát hiện thời điểm còn tại chạy ra ngoài. Tức đã là như thế, làm A Chát đại thúc cùng cổ Hoàng Vũ tới gần hùng ưng thời điểm, đây là diều hâu vẫn là cao dương lên cái cổ, một đôi sáng sủa con mắt hung hãn nhìn chằm chằm người đến. Thật giống chỉ cần bọn hắn manh động liền muốn phát động công kích. Một đôi vuốt sắc vô ý thức tại bụi cỏ thượng trào nắm bắt, cái kia khô vàng cỏ dại cành lá được lộn xộn sôi trào. A Chát đại thúc, con này diều hâu bị thương, thế nhưng dáng vẻ thật là dữ. Cổ Hoàng Vũ mới bắt đầu không dám áp sát. Cũng không muốn A Chát đại thúc than thở nói ra, đây không phải diều hâu, đây là mâu chim cắt, cũng chính là mọi người thường nói hải đông thanh, không nghĩ tới thảo nguyên thần ưng cũng sẽ gặp phải vô tình bắt giết. Nếu như tại trước đây đánh chúng nó chủ ý người sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất cực hình. A, đây chính là Hải Đông Thanh. Cổ Hoàng Vũ đối với ưng loại thuộc về không phải rất quen thuộc, thế nhưng Hải Đông Thanh đại danh nhưng là như sấm bên tai. Đúng vậy à, người Mãn tộc tổ tiên Túc Thận tộc nhân ngựa xưng hắn được dịu, ý là trên thế giới bay cao nhất cùng nhanh nhất chim, có vạn ưng chi thần hàm nghĩa. Trong truyền thuyết 10 vạn chỉ thần ưng mới xuất một con Hải Đông Thanh, là Túc Thận, Mãn tộc, tộc hệ cao nhất đồ đằng. Đại biểu, dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, mạnh mẽ, khai thác, tiến thủ, vĩnh viễn hướng lên trên, vĩnh viễn không buông tha Túc Thận, Mãn tộc, tinh thần. A Chát đại thúc nghiêm túc giải thích. Trước đây tại chúng ta nơi này cũng có Hải Đông Thanh xuất hiện, bất quá mặc dù là phụ cận thợ săn tối Hải Đông Thanh đều là kính sợ tránh xa, không hội công kích loại này thần ưng, hiện tại rất nhiều người vì tiền tài không đem nguyên là quy củ để ở trong lòng. Nhìn trước mắt bị thương Hải Đông Thanh cổ Hoàng Vũ không hiểu cảm thấy hết sức khó chịu. Lẽ nào này cũng là bởi vì mang ngọc mắc tội, Hải Đông Thanh bị loài người coi là đồ đằng giao cho nó đặc thù hàm nghĩa, như vậy này liền trở thành săn bắt bọn chúng nguyên do, rất nhiều người đều lấy nắm giữ Hải Đông Thanh làm vinh, mà bọn hắn lòng hư vinh liền thành Hải Đông Thanh ác ngộng. Cổ Hoàng Vũ quyết định cứu trợ chúng nó, không phải là vì khiến nó trở thành sủng vật của hắn, mà là hai cái bình đẳng sinh mệnh lẫn nhau tôn trọng. Trong lúc vô tình cổ Hoàng Vũ trong cơ thể vận lên tiên thuật, loại kia lộ ra hơi thở sự sống một hệ linh khí chậm rãi ở trước mặt hắn tập kết. Hải Đông Thanh không hổ là trời sinh có linh tính thần ứng, mới vừa rồi còn đối với cổ Hoàng Vũ cùng A Chát đại thúc trợn mắt nhìn nó, tại cổ Hoàng Vũ vận lên một hệ tiên thuật thời điểm thay đổi đối chọi gay gắt thế thái đột nhiên bình tĩnh lại, rõ ràng đối với cổ Hoàng Vũ lẩm bẩm kêu hai tiếng. Cổ Hoàng Vũ tận dụng mọi thời cơ, một bên vận hành tiên thuật đồng thời trả thông qua ý thức tỏa ra mạnh mẽ thiện ý. Được Hải Đông Thanh tiếp thu được, cổ Hoàng Vũ vừa thấy Hải Đông Thanh biểu lộ nhất thời mừng thầm trong lòng. Hải Đông Thanh cường chống thân thể, chuyển động đầu mở to cặp mắt nhìn chăm chú vào có thể cho nó an lòng sinh vật, cho dù trên thân thể của nó thương thế chính là loại này sinh vật mang cho nó, nhưng là loại kia thân cận cảm giác một mực không cách nào xóa đi. Cổ Hoàng Vũ ẩn nút sử dụng một hệ tiên thuật thanh Hải Đông Thanh bao phủ ở bên trong, Hải Đông Thanh đây này thì thoải mái híp lại con mắt một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Mượn cơ hội này cổ Hoàng Vũ thận trọng tới gần nó, từng thanh Hải Đông Thanh nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, nhìn đến phía sau hắn A Chát đại thúc mục kinh ngây mồm. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, dường như tại kỳ cầu trường sinh ngày chúc phúc cùng phù hộ đi. Hải Đông Thanh tại cổ Hoàng Vũ ôm lấy nó trong nháy mắt lặng lẽ một cái con mắt, bất quá nhìn xem gần trong gang tấc cổ Hoàng Vũ lại bình yên nhắm mắt lại, trả thanh đầu khoác lên cánh tay của hắn cong bên trong, có lẽ nó thật sự là quá mệt mỏi, giờ khác này thật giống như ngủ rồi bình thường. Không động đậy càng tốt hơn, cổ Hoàng Vũ ôm Hải Đông Thanh ra hiệu còn đang ngẩn người A Chát đại thúc kiểm tra một chút nó trên cánh vết thương, đáng được ăn mừng chính là đạn hẳn là đánh xuyên qua cánh không có để lại tại trong thịt, có một hệ linh lực tầm bổ, hiện tại vết thương đã không có chảy máu. Hết bận tất cả những thứ này, A Chát đại thúc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Người chính đang đọc, như có. Chương 189, tao ngộ phản con người. Tiểu cổ, con này Hải Đông Thanh luận phẩm tương nhưng là đỉnh cấp được rồi, ngươi sau này nhưng phải chiếu cố thật tốt nó. A Chát đại thúc đối với Cổ Hoàng Vũ nói thật. Cổ Hoàng Vũ vội vàng lắc đầu một cái, A Chát đại thúc, ta cũng không có giữ lấy con này Hải Đông Thanh ý nghĩ, chờ nó về sau thương lành ta liền đem nó thả lại thiên nhiên, chúng nó hẳn là tự do tự tại bay lượn trên bầu trời. Ha ha, nghe ngươi nói như vậy ta cảm thấy thật cao hứng, bất quá bây giờ nơi đó có chúng nó an toàn sinh tồn hoàn cảnh, về sau Hồng Hồ Thôn không là muốn tu xây một cái động vật hoang dã bảo hộ khu sao. Ta xem bên trong nhiều một con Hải Đông Thanh e sợ hội càng làm cho người ta chú ý đi. Bây giờ A Chát đại thúc lấy không phải bình thường rất nhiều chuyện đều rõ ràng lắm. Cổ Hoàng Vũ tiếu tiếu, đến lúc đó xem con này Hải Đông Thanh ý nguyện của mình đi, nếu như lưu lại ta cũng hoan nghênh, nếu như rời đi ta cũng không ngăn trở. Khi đang nói chuyện trong ngực Hải Đông Thanh dùng sắc nhọn miệng nhẹ nhàng mổ cổ Hoàng Vũ thủ lưng, không đến nơi đến trốn dường như đang trả lời hắn lời mới vừa nói đây. Bên vừa nhìn A Chát đại thúc lần nữa sợ hãi than một tiếng. Tiểu cổ ta là thật ước ao ngươi đâu, ngươi sẽ chết loại kia trời sinh có động vật duyên người à, trước đây trong hồ cái kia cá chép là như thế này, hiện tại cái này chỉ bầu trời bá chủ cũng là, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình ai không cho là con này Hải Đông Thanh là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, hiện tại trong nhà của ngươi những kia thông minh sủng vật ta liền càng có thể nghĩ đến thông. Ôm Hải Đông Thanh, Cổ Hoàng Vũ cùng A Chát đại thúc một mực đi trở về, bọn hắn có thể cứu lại con này ưng cũng không có tính toán tìm người mới vừa nổ súng phiền phức. Bất quá, bọn hắn không tìm việc nhưng có người tìm tới cửa. Chính khi bọn họ đi ngang qua một cái tạp rừng cây thời điểm, bên cạnh tất tất tắc tắc chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Đúng lúc này đột nhiên từ bên trong chui ra một cái khiêng súng săn hán tử trung niên, nhìn xem đầy mặt dữ tợn, râu ria xồm xàm không nhìn ra hình dáng, ăn mặc một thân bẩn đến không nhìn thấy vải vóc bản sắc trang phục, khắp toàn thân chiếm hết thảo tiết. Bất quá thân thể ngược lại là thập phần khôi ngô. Hải Đông Thanh nhìn thấy đối diện khôi ngô hán tử trong miệng lần nữa phát ra tiếng kêu quái dị. Nguyên bản một mực thuận theo tại Cổ Hoàng Vũ trong lòng nằm nó giờ khắc này cũng có chút bất an uốn éo người. Uy hai người các ngươi ôm con ngồi của ta chuẩn bị đi đâu vậy chứ? Hài hước âm thanh từ đối phương hán tử trung niên trong miệng hô lên. Ngươi con ngồi, ngươi nói chuyện nhưng không thể không có đạo lý, phía trên này cũng không có ghi rõ tên của ngươi. Nó có thể chứng minh là của ngươi sao? Cổ Hoàng Vũ thô bạo đối khôi ngô đại hán không tiêu một chú ý, trong lòng hắn chả ước gì giáo huấn một cái kia dám ở chỗ này săn thú người đâu. Nghe Cổ Hoàng Vũ lời nói, đối diện khôi ngô hán tử phát hỏa, tiểu tử, ngươi là cái thá gì dám thừa ta không chú ý cái kia đồ vật của ta, ta Hắc Hùng không phải là dễ chê ơ, thức thời một chút liền đem con ưng kia giao cho ta. Không phải vậy nói không chắc cho ngươi được chút dạy dỗ. Ta nói Hắc Đại Cá, các ngươi săn thú thời điểm sẽ không có hỏi thăm một chút đây là địa phương nào sao, nơi này đã là chính phủ định dùng tới làm động vật hoang dã bảo hộ khu địa phương, chúng ta chỉ cần tố giác ngươi loại hành vi này có thể cho ngươi chịu không nổi. Con này ưng ngươi liền đừng có mong muốn nữa chính ngươi đi thôi. Chúng ta cũng là không truy cứu. A Chát đại thúc nhìn đối phương cầm trong tay thương, kinh nghiệm chu đáo nói. Ha ha, ta cũng không phải dọa lớn, nơi này cũng không phải là không có đến bắt qua ưng. Bất kể nói thế nào bây giờ không phải là vẫn không có xây cái gì vòng bảo hộ, cũng không có nhìn thấy bất kỳ cảnh kỳ quảng cáo. Tại sao động vật hoang dã bảo hộ khu một cái nói, lừa ta không học thức đây này đi. Hắc Hùng lần nữa cười đùa tí từng nói. Con ưng kia là chúng ta chờ đợi chừng mấy ngày mới dẫn tới. Không muốn nó quá mức giảo hoạt, lần này suýt chút nữa đã bị nó chạy mất, thật vất vả men theo vết tích tìm tới đây rồi. Không nghĩ tới được các ngươi nhanh chân đến trước, hôm nay không giữ diều hâu lại thì đừng trách ta trước đó không có đánh bắt chuyện. Cổ Hoàng Vũ nghe vậy lặng lẽ ra hiệu A Chát đại thúc đi trước một bước, các loại A Chát đại thúc rời đi hắn tự nhiên có biện pháp thu thập cái kia Hắc Đại Hán, có súng tính là gì, theo Cổ Hoàng Vũ loại này lực phá hoại súng săn chính là món đồ chơi. Thật không nghĩ đến A Chát đại thúc thập phần kiên cường, mặc kệ Cổ Hoàng Vũ trong bóng tối làm sao ra hiệu hắn đều không hề bị lay động. Chả trực tiếp nói do nói, tiểu cổ, ngươi người này ta lão A Chát thập phần bội phục. Tuổi còn trẻ có tiền không nói đối người chả thập phần khiêm tốn, lúc này ta làm sao có thể đi đây không phải là đem ngươi hướng về trong hố lửa đầy A. Chuyện tốt như vậy ta làm không được. Đại thúc, chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết chuyện trước mắt, ngươi tiểu đi trước đi liền không cần lo lắng ta. Cổ Hoàng Vũ lo lắng nói xong. Đối diện Hắc Hùng nhìn xem A Chát đại thúc cùng Cổ Hoàng Vũ bộ dáng của hai người, trong lòng càng là tứ vô kỵ đạn, cùng cười nói, nhìn không ra các ngươi một già một trẻ lại còn có phần cốt khí, ta mới vừa nói giữ diều hâu lại tha cho các ngươi một mạng, nếu như tại rong dài thì đừng trách ta thật sự xuống tay rồi. Đến A, trong thôn dân lập tức liền muốn đi qua, ngươi bỏ vào tự chúng ta đồng dạng chạy không thoát. A Chát đại thúc giờ khắc này xem như là đại nghĩa lâm nhiên. Cổ Hoàng Vũ trong lòng cười thầm. Đều đến lúc này còn nói cái này có ích lợi gì. Chỉ nhìn thấy trên mặt hắn mang cười, đối diện Hắc Đại Cá, Hải Đông Thanh chúng ta cũng đừng có rồi, là ta đi qua cho ngươi vẫn là ngươi trực tiếp tới nắm. Không đợi Hắc Đại Cá nói chuyện, A Chát Đại Thúc cướp lời nói, tiểu cổ, ngươi làm sao như vậy liền đem Hải Đông Thanh giao ra nữa nha. Sau đó sắc mặt tối sầm lại chán nản nói ra, đúng vậy à, bây giờ còn là trước tiên bảo vệ mạng người quan trọng, thần ưng này có tính mạng mình trọng yếu sao. Đang tại thời điểm mấu chốt cổ Hoàng Vũ cũng khó được giải thích, bất cứ lúc nào quan tâm này Hắc Đại Cá nhất cử nhất động. Hắc Đại Cá cũng không nghĩ đến cổ Hoàng Vũ hiện tại chả có âm mưu gì, nhìn xem cổ Hoàng Vũ có phần đạm bạc bộ dáng, khẽ cười nói, lao đầu liền đứng tại chỗ, tiểu tử Thanh Diều Hâu cho ta ôm tới, thật đúng là ngạc nhiên con kia Diều Hâu rõ ràng không có bắt ngươi. Cổ Hoàng Vũ luyện tập tiên thuật tới nay, vóc người kỳ thực xảy ra biến hóa rất lớn, từng khối bắp thịt đều phụ tại các vị trí cơ thể, thế nhưng bề ngoài nhìn lên vẫn là như cũ, nhìn lên như trước không phải nhiều cường tráng một người, cho tới Hắc Đại Cá không hề phòng bị chi tâm. Cho nên đợi lát nữa hắn liền muốn hối hận thì đã muộn. Nguyên bản bọn hắn chỉ thấy khoảng cách có chừng 10 thước, cổ Hoàng Vũ nghe xong Hắc Đại Ca yêu cầu, lần nữa ra hiệu A Chát Đại Thúc đứng yên đừng núp đích, mà chính hắn từng bước rời về phía cầm súng Hắc Đại Cá. Còn sót lại chỉ có 10 bước, 9 bước, bát bộ, 7 bước. Lập tức đưa tay liền có thể chạm vào Hắc Đại Cá rồi. Giờ khắc này cổ Hoàng Vũ toàn thân mà động, bề ngoài hắn bất cứ lúc nào nhìn xem Hắc Đại Cá phản ứng. Trong lòng ý thức nói cho Hải Đông Thanh sẽ đem nó thả ở bên cạnh trên đồng cỏ. Đến cuối cùng một bước, tại Hắc Đại Cá hài hước điều trong tiếng cười, cổ Hoàng Vũ đột nhiên thanh Hải Đông Thanh dựa theo bố trí dự án để ở một bên trên đồng cỏ, sau đó tại Hắc Đại Cá thập phần không hiểu thần sắc đột nhiên nhằm phía hắn. Ra tay, đoạt thương, đẩy ngã đối phương làm liền một mạch. Chờ Hắc Đại Cá không phục dự định đứng lên lần nữa thời điểm, cổ Hoàng Vũ lại một cước đem hắn đạp té xuống đất, đối với sau lưng A Chát Đại Thúc hô, Đại Thúc mau đánh cho còn tại Thiên Nga thuần cổ thành di chỉ đồn công an đồng chí gọi điện thoại. A Chát Đại Thúc lúc này cũng hoàn toàn bối rối, nghe thấy cổ Hoàng Vũ tiếng la cuống quýt đáp, tốt đây. Chính lúc cổ Hoàng Vũ thả lỏng cảnh giác thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm xông lên đầu, đây là hắn tiên thiên tới nay nhất là kịch liệt cảm giác nguy hiểm. Bên hai liền ở vừa nãy lại vang lên tiếng súng. Không tốt, cái kia Hắc Đại Cá còn có đồng bọn. Cổ Hoàng Vũ trong lòng thập phần ảo não, trước đó cái này Hắc Đại Cá trong miệng đã nói về. Nhưng cho hắn hoàn toàn không để ý đến, hắn còn tưởng rằng lần theo Hải Đông Thanh chỉ có một Hắc Đại Cá đây này. Khả thi ở giữa không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, cổ Hoàng Vũ thuận thế về phía trước nằm xuống, sau đó liền đỉnh đầu chỉ nghe thấy vèo một tiếng có đồ vật gì bay qua. Nguy hiểm thật, lần này xem như là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng chưa kịp hắn cao hứng, lại là một tiếng súng vang. Cổ Hoàng Vũ tiểu vũ trụ bạo phát trong lòng thầm nghĩ, còn có hết hay không rồi, vừa nay hắn nằm xuống địa phương nhưng lại tại Hắc Đại Cá bên người. Người nổ súng cũng không sợ ngộ thương sao. Dựa vào trực giác phản ứng thân thể bằng nhanh nhất nhanh phương thức rời đi nguyên chỗ, thuận tiện trả dẫn theo Hắc Đại Cá một cái, bởi vì cổ Hoàng Vũ tại trong chớp mắt phát hiện nếu như hắn tránh ra chắc lần này đạn có thể khoác lên Hắc Đại Cá trên người. Trong nháy mắt trốn vào bên cạnh rừng cây, rốt cuộc có thời gian quan sát tình huống xung quanh rồi. A Chát Đại Thúc không biết điện thoại đả thông không có, hiện tại đã không thấy bóng người, nhất định là trốn đi đi, như vậy cổ Hoàng Vũ cũng không có nỗi lo về sau. Hắc Đại Cá giờ khắc này chính ở bên cạnh hắn cũng không có phản kháng, nhìn xem cổ Hoàng Vũ thân ảnh còn có chút cảm kích, nhưng nội tâm đối với hắn đồng đội sinh ra vô cùng phẫn hận, đúng, nếu không phải vừa nãy cổ Hoàng Vũ kéo hắn một cái hắn liền trúng đạn. Cùng Hắc Đại Cá cùng nhau là một vị diện mạo thập phần hèn mọn nhỏ gầy người trung niên, lấy cổ Hoàng Vũ thị lực còn có thể nhìn thấy hắn trốn ở một bên khác tạp trong bụi rậm, cũng không ngay lập tức rời đi, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Uy tiểu tử, vừa nãy cảm ơn. Phía sau truyền đến Hắc Đại Cá cảm tạ âm thanh. Cổ Hoàng Vũ tuy rằng gì chỉ quan tâm trước đây mặt, thế nhưng cũng một mực cảnh giác Hắc Đại Cá, bây giờ nghe Hắc Đại Cá nói cảm ơn đột nhiên hỏi, nghe ngươi mới vừa ngự khí tới nơi này mấy ngày, lẽ nào chính là vì bắt lấy Diều Hâu mà tới. Này Hắc Đại Cá cũng ngay thẳng thành thật thật thà nói, ừm, đến rồi một tuần lễ, bắt được hai con ưng non, là ngươi cứu đi Diều Hâu hải tử, chúng ta chính là lấy hai con ưng non đến dụ dỗ con kia đại ưng, không nghĩ tới được các ngươi lượm tiện nghi. Cổ Hoàng Vũ không để ý đến Hắc Đại Cá trong lời nói xoắn xuýt, nhìn qua đối diện rừng cây nói ra, cái kia hai con ưng non tại ngươi cái kia đồng đội trong tay là đang bị nhốt hay là dùng dây thừng trùm vào. Đừng nói cái kia khỉ ốm là đội hữu của ta, lão tử đều suýt chút nữa chồng ở trong tay hắn, hắn mẹ cũng không nhìn người liền hô nổ súng bậy, xem ta lần này trở lại không đem hắn chuyện xấu xa nói ra. Hắc Đại Cá hùng hùng hổ hổ nói rồi một trận, đối giống vẫn đáp, hẳn là bị lồng sắt giam giữ đi. Cổ Hoàng Vũ thầm nghĩ nguyên lai đối diện khỉ ốm còn nghĩ đến thanh hai con ưng non mang đi, không phải vậy dựa vào một người thân thủ sớm đã đi. Nếu vừa nay dám nổ súng đánh ta, thì đừng trách ta hiện tại không lưu tình rồi. Cổ Hoàng Vũ thầm nói một câu liền cấp tốc chạy ra bụi cỏ. Tốc độ kia để Hắc Đại Cá trước mắt hoa lên, sau đó sẽ không có Cổ Hoàng Vũ thân ảnh. Vốn muốn có cơ hội chạy mất, Hắc Đại Cá nhất thời thành thành thật thật canh giữ ở trong bụi cỏ, không dám lộn xộn. Chương 190, bắt được. A Chát Đại Thúc lần này hiệu suất làm việc rất cao, không cần thiết một hồi hắn không chỉ gọi điện thoại gọi tới cảnh sát, liền ngay cả Cổ Hoàng Vũ người nhà đều gọi tới. Dưới cái nhìn của hắn, Cổ Hoàng Vũ lần này hẳn là thập phần hung hiểm, làm sao cũng không thể gạt người nhà của hắn. Nếu như Cổ Hoàng Vũ biết A Chát Đại Thúc ý nghĩ khả năng đã sớm mắt trắng dã, lẽ nào liền biết ta có thể phi diêm tàu bích, phi hoa trích diệp, phi thiên độ địa, dù sao liền không phải người bình thường có thể so với, cái kia hai hàng bắt ưng người đối với hắn mị hạt vốn là việc nhỏ như con thỏ. Hoàng Vũ, ở chỗ nào? Đây là Mai Ngưng lo lắng tiếng kêu. Tiểu Cổ lão bản, chúng ta tới cứu ngươi đã đến rồi. Đây là một bộ phận gan lớn thôn dân. Tiểu Cổ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể có chuyện à, Hồng Hồ thôn còn muốn dựa vào ngươi phát tài làm giàu đây. Vừa nghe lời này rõ ràng chính là A Chát Đại Thúc nha. Nói chung rất nhanh toàn bộ bên hồ nơi đầm lầy mang, bụi cỏ lau còn có cỏ dại rừng cây bên cạnh tất cả đều là các loại đoàn người kêu trời gọi đất thanh âm, nhất thời để Hồng Hồ thôn chung quanh một cái náo nhiệt lên. Bất quá bọn hắn làm sao biết Cổ Hoàng Vũ đã sớm không ở nơi này bên. Màn ảnh trở về Cổ Hoàng Vũ lấy Hắc Đại Cá bị hoa mắt tốc độ nhằm phía nhiều tại rừng cây phía sau cái kia khi ốm, không ngờ cái này gầy gò ra hỏa thập phần cảnh giác, mặc dù là cầm tiền cũng duy trì độ cao cảnh giác, nhìn thấy Cổ Hoàng Vũ quanh co tại tạp trong bụi cây chạy nhanh, thương là ngắm không cho phép rồi, huống hồ hắn cũng không dám nhiều thêm nổ súng, chỉ có thể trơn trượt muốn chạy trốn. Nhưng là Cổ Hoàng Vũ sao có thể cho hắn cơ hội, thuần thục một cái cọ bước phi thân bỗng nhiên thanh hán tử gầy gò ngã nhào xuống đất. Thuận thế đứng dậy liền cười ở khỉ ốm trên người, một cái cầm nã khóa lại khỉ ốm cánh tay trong tay cầm súng săn nhất thời rời tay. Tại Cổ Hoàng Vũ mới học chợt luyện thủ pháp giới, khỉ ốm hô to đau đớn nhưng là lần này Cổ Hoàng Vũ xem như là chọc tới, liền ở hắn lớn tiếng cầu xin tha thứ thời điểm trực tiếp rỡ xuống cánh tay khớp xương. Còn gọi đau. Vừa nãy đều cầm súng săn đánh người rồi, nếu không phải trốn nhanh hơn e sợ tiểu gia đều đột tử tại chỗ, lần này làm sao cũng phải để cho ngươi biết Mã Vương gia có ba con mắt. Lão hổ cái mông mỏ không được, phi. Cho hắn biết bông hoa tại sao hồng như vậy. Thu thập khỉ ốm một phen, không biết lúc nào Hắc Đại Hán cũng đi tới bên người. Cổ Hoàng Vũ vui lên, Hắc Đại Cá, sao không chạy hả? Hắc Đại Cá nhìn xem Cổ Hoàng Vũ thu thập khỉ ốm tình cảnh có phần không rét mà run, trong lòng dùng mình một cái sợ hãi rụt rè. Ta còn là ở nơi này tốt, lần này săn thu toàn bộ là của chúng ta không đúng, kính xin vị thiếu hiệp kia dơ cao đánh khẽ. Không, là cao nhất quý chân. Ta, ngươi là muốn ta thả cái này khỉ ốm. Cổ Hoàng Vũ kinh ngạc chỉ tự cái. Hắc Đại Cá tránh né Cổ Hoàng Vũ nhãn quang gật gật đầu, ừm, dù sao chúng ta cùng đi ra đến phản cồn, lần này sai lầm cũng có một phần. Vừa nay hắn xác thực làm quá mức một điểm, ta lần này cũng đem hắn làm người nhìn rõ ràng rồi, trở lại ta với hắn liền mỗi người đi một ngả. À, không nhìn ra ngươi còn có một phó Bồ Tát tâm địa, bất quá hôm nay việc này không để yên, chính là ngươi có thể tha hắn ta cũng không thể tha thứ hắn. Lại dám tại động vật hoang dã bảo hộ khu săn thú không nói, chả dám nổ súng đại nhân. Thực sự là gan đủ mập đó a. Cổ Hoàng Vũ còn tại tức giận bất bình nói. Cũng không thể trách hắn, đây là hắn lần thứ nhất được người khác cầm súng chỉ vào, nếu không phải hắn ỷ vào thân thể nhanh nhẹn lần này còn thật sự bị thương không nhẹ. Bất kể nói thế nào đều nên cho bọn hắn một bài học. Có thể là được Cổ Hoàng Vũ một phen diễn xuất dọa sợ, hiện tại có người cầu tình khỉ ốm vội va khóc ròng ròng, vị huynh đệ này. Ai là ngươi huynh đệ? Đừng một cái nước mũi một cái nước mắt, ta còn ngại bẩn đây. Cổ Hoàng Vũ nhân cơ hội đứng lên, kỵ tại một đại nam nhân trên người nghĩ như thế nào đều có chút buồn nôn. Xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nãy ta không nhàn rỗi nổ súng, bất quá chỉ là uy hiếp ngươi một chút. Cũng không muốn vừa căng thẳng tay run một cái liền bóc cỏ, ta thật không có nghĩ nổ súng a. Khi ốm nằm trên đất không để ý tới chật khớp cánh tay lớn tiếng biến trắng. Cổ Hoàng Vũ hừ một tiếng, chả ngụy biện. Cái kia sau ngươi trốn ở bụi cỏ dại mặt sau trả kịp súng, một bộ đưa người vào chỗ chết bộ dáng đây cũng nên giải thích như thế nào. Hoan buồn à, tại ta lần thứ nhất thời điểm nổ súng chỉnh cái đầu tất cả đều bối rối, cũng không chú ý coi chừng bị đánh không đánh người sau đó đã nghĩ ngợi lấy tìm một chỗ trốn đi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy không chỉ tìm tới của ta chỗ ẩn thân trả một cái liền chế phục ta, ta là thật không có nghĩ tại nổ súng. Khỉ ốm vẫn cứ đang lớn tiếng khóc lóc kể lể. Thiếu hiệp, những này khỉ ốm nói đúng. Hắn trước đây là gan có nhỏ rồi, lần này nổ súng xạ kích chúng ta thời điểm hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta, hiện tại hồi tưởng lên cũng chỉ có thể nói rõ hắn là căng thẳng đưa tới. Một bên Hắc Đại Cá cũng vì khỉ ốm phân tích nói. Nhìn xem khỉ ốm hiện tại vâng vâng như như bộ dáng, lại nhớ tới vừa nãy tới gần khỉ ốm thời điểm hắn kỳ thực có cơ hội nổ súng, bất quá khi đó cổ Hoàng Vũ trả cho rằng hắn là sợ sệt sẽ nổ súng gây nên phụ cận mọi người chú ý, đầu tiên là hẳn là chính bản thân hắn buông tha cho. Chuyện này đợi lát nữa rồi hay nói. Cổ Hoàng Vũ suy nghĩ một chút. Nói một chút đi, mặt khác hai con ưng non giấu đi chỗ nào. Nghe thấy cổ Hoàng Vũ nói tới ưng non hai chữ này, một lần nữa trở về hắn ôm ấp Hải Đông Thanh lẩm bẩm kêu vài tiếng, tựa hồ cũng đi theo lại hỏi dò bộ dáng. Rốt cuộc nhìn thấy cổ Hoàng Vũ hung khí dần thu, khi ốm không dùng tay vất vả đứng lên, Hắc Đại Cá vốn là muốn đi chợ giúp hắn nhưng tại cổ Hoàng Vũ trợn mắt bên dưới lập tức liền thành thành thật thật co lại qua một bên. Hai con ưng non ở trong xe, đều tốt đến làm đây. Khi ốm run rẩy nói ra, nghe được hai con ưng non không có chuyện gì cổ Hoàng Vũ trong lòng mới buông lỏng. Hắc Đại Cá thấy vậy bạo gan đi tới kiêm chức bên cạnh đỡ hắn, bất quá Hắc Đại Cá cũng không biết đụng chạm lấy khỉ ốm vị trí nào rồi, chỉ thấy khỉ ốm khỏe miệng co giật mấy lần, tại cổ Hoàng Vũ nhìn chăm chú lại không dám kêu ra tiếng, dáng dấp kia cổ Hoàng Vũ buồn cười không nớt. Vốn dĩ sau khỉ ốm khoảng cách ô tô vị trí không phải rất xa, nhưng không nghĩ tới rõ ràng xuyên qua rồi toàn bộ nơi đầm lầy mang, cách Hồng Hồ đã có tốt mấy cây số đường xa trình, cổ Hoàng Vũ đổi tiếp bọn hắn đi tìm ưng non đi rồi. Cái này cũng là A Chát Đại Thúc mang người đi tới không có trả lời nguyên nhân. Vậy phải làm sao bây giờ à, Tiểu Vũ à, trên người điện thoại cũng không mang, có chuyện gì xảy ra đều liên lạc không được, lần sau mặc kệ đi nơi nào nhất định đều phải gọi hắn mang lên điện thoại không thể. Mẫu thân cùng với Mai Ngưng lo lắng nói xong. Hiện tại ngược lại là Mai Ngưng đang khuyên an ủi mẫu thân, A Di, đừng lo lắng, Hoàng Vũ thân thủ có thể không sai, đầu não cũng cơ linh. Nếu như thấy không đúng đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế nói cho chúng ta rồi, ta xem khẳng định không có chuyện gì liền kiên trì chờ xem. HTTP, chọe nụ ạ toài. A Chát Đại Thúc hiện tại cũng thập phần hối hận, không nên thanh cổ Hoàng Vũ bị người chỉ vào chuyện nổ súng nói ra, hiện tại đồ để rất nhiều người lo lắng. Đại muội tử, tiểu cổ người này không có việc gì, ta vừa nhìn hắn chính là người có phúc, vừa nãy ngươi là không nhìn thấy, Thảo Nguyên Thần Ưng Hải Đông Thanh tại chúng ta tới gần thời điểm cũng không chào tiểu cổ. Cùng hắn thập phần thân mật, có thể cùng thần ưng như vậy thân mật người là không có việc gì đâu. Tôn đầu, mảnh này bãi cỏ có dẫm đạp vết tích, bất quá nhìn dáng dấp không giống như là tranh đấu, không hề có một chút vết máu cùng các phát hiện khác, đoán chừng nhân viên vẫn tính an toàn. Một vị cảnh sát hướng về một vị trung niên tôn đầu báo cáo. Nha, tiếp tục tìm manh mối. Tôn đầu nhưng thật ra là quản lý Hồng Hồ thôn phiến khu chính là cảnh sát, vừa nay hướng về hắn báo cáo vị kia bất quá chỉ là hiệp sĩ bắt cướp. Đang gọi tiểu hiệp sĩ bắt cướp tiếp tục tra tìm đầu mối đồng thời, tôn đầu cũng quay đầu đúng A đánh đại thúc cùng cổ Hoàng Vũ ra người nói, nhìn dáng dấp bọn hắn đã rời đi nơi này rồi, chúng ta hội dọc theo dấu vết lưu lại tìm đi xuống. Hình ảnh nhất chuyển, cổ Hoàng Vũ lúc này nhưng là nhàn nhã. Hầu như đi tới Hồng Hồ thôn khu trực thuộc, tại đất hoang một cái trong bụi cỏ dại đặt một chiếc cũ nát bánh mì xe, có thể là tâm linh cảm ứng, làm cổ Hoàng Vũ bọn hắn đến gần thời điểm hai con ưng non dồn dập kêu lên. Khi ống cánh tay vẫn còn chật khớp trạng thái, cổ Hoàng Vũ ra hiệu Hắc Đại Ca ở trên người hắn tìm ra chìa khóa, không cần hắn tại nhắc nhở Hắc Đại Ca tự giác mở ra xe mini bật sau lưng môn, một cái không nhỏ lồng chim nhất thời liền hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt. Hải Đông Thanh lúc này ra sức dây rủa muốn từ cổ Hoàng Vũ trong ngực bên trong đánh về phía lồng sắt, cổ Hoàng Vũ hai tay đưa tới đem nó đưa đến lồng sắt bên cạnh, tại Hắc Đại Ca cùng khỉ ốm biểu hiện trong kinh ngạc Hải Đông Thanh quay đầu nhìn về cổ Hoàng Vũ lần nữa quái dị kêu rột rột vài tiếng, sau đó mới xuyên vào lồng sắt cùng ưng non gặp nhau. Điều này sao có thể? Khi ốm khó có thể tin, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Hải Đông Thanh nằm ở trạng thái hư nhược đây này được cổ Hoàng Vũ cưỡng chế ôm vào trong ngực, nhưng mà hiện thực nói cho hắn vừa nãy Hải Đông Thanh tại đánh về phía chim non thời điểm lại còn hướng về cổ Hoàng Vũ nói cảm ơn, đúng, vậy khẳng định là nói cảm ơn không sai. Hắc Đại Cá tình huống so với khi ốm hơi tốt một chút điểm, tối thiểu cổ Hoàng Vũ tránh né đạn hành vi đã đem hắn chấn động một cái. Sau đó nhanh chóng nhằm phía khỉ ốm lần nữa được tốc độ của hắn cho lấy làm kinh hãi, cổ Hoàng Vũ cứu Hải Đông Thanh, hiện tại nó hướng về cổ Hoàng Vũ nói cảm ơn cái này lại có những gì đây. Lấy Hắc Đại Cá đơn giản năng lực suy nghĩ rất nhiều chuyện kỳ thực rất đơn giản. Nếu như cổ Hoàng Vũ biết Hắc Đại Cá ý nghĩ nhất định sẽ nói như vậy, vẫn là đơn giản một chút được, xã hội bây giờ chính là rất nhiều người thành chuyện đơn giản làm cho làm phức tạp. Đi thôi, theo ta trở lại, lần này chủ động bàn giao chuyện đã xảy ra. Nếu Hải Đông Thanh không có chuyện gì ta liền không thâm cứu rồi, nhưng là cảnh sát nói thế nào cái kia toàn bộ xem bản lãnh của các ngươi. Cổ Hoàng Vũ hai ba lần thanh khỉ ốm cánh tay nhận trở lại. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Khỉ ốm xem ra trưởng anh em kết nghĩa treo ở bên mép, cổ Hoàng Vũ trên mặt trêu tức cười cười nhìn xem hắn thận được sợ. mang theo một cái to lớn lồng sắt cảm giác tại cổ Hoàng Vũ trong tay cử trọng lực hình, Hắc đại cá cùng kiêm chức cùng cổ Hoàng Vũ đỏ sức qua đã không có chút nào sợ hãi than, chúng nó càng có thể giật mình là Hải Đông Thanh toàn ra được nhốt ở trong lồng thập phần thản nhiên, giống như không có chút nào muốn thoát ly lao tù bình thường. Chuyện cười, vừa nãy cổ Hoàng Vũ có hao tốn một ít một hệ linh khí cho chúng nó hấp thu, về sau chỉ sợ sẽ là đuổi chúng nó đi cũng sẽ không rời đi, này một nhà ba người về sau xem như là tại Hồng Hồ thôn ăn cư lạc nghiệp rồi. Ven đường đi rồi một nửa, phía trước liền truyền đến rất nhiều người tiếng quát tháo. Cổ Hoàng Vũ vừa nghe không phải là gọi hắn nha, ngẫm lại đây cũng là A Chát đại thúc kêu cảnh sát đã đến, kết quả là lớn tiếng đáp lại một cái, nhưng mà vượt quá hắn tưởng tượng chính là người một nhà Mai Ngưng cùng mẫu thân lần lượt hướng về phía hắn chạy tới. Mai Ngưng lần này không có lễ nhượng mẫu thân, hung hăng cùng cổ Hoàng Vũ đối với ôm cùng một chỗ, trong mắt chả chảy ra mừng rỡ nước mắt. Mẫu thân ngược lại là khắp toàn thân từ trên xuống dưới đánh giá cổ Hoàng Vũ, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng còn tốt không có chuyện gì, A Di Đà Phật, thượng thiên phù hộ. Chương 191, cổ quyền phân phối. Khu không người bộ phim này chắc hẳn rất nhiều người đều xem qua, ở trong đó có một cái săn bắt diều hâu phương pháp. Vậy thì thợ săn lấy sống gà hoặc là thỏ rừng làm mồi nhử đặt bẫy tiềm phục tại có diều hâu dài hạn ẩn hiện địa phương, chỉ cần diều hâu được mồi nhử hấp dẫn chúng nó tránh thoát không kịp đã bị được phản cồn người bắt được. Lần này bắt được phản cồn trộm hắc đại cá cùng khỉ ốm chính là chọn dùng phương pháp này săn bắn diều hâu, bắt được hai con tiểu nhân lòng tham vẫn chưa đủ muốn bắt lấy cha mẹ của bọn nó, mà Hải Đông Thanh chính là ưng non mẫu thân. Nói đến hắc đại cá cùng khỉ ốm đích xác rất oan, vốn là không phải tại Hồng Hồ thôn bên trong phạm vi quản hạt bắt lấy diều hâu, cùng cổ Hoàng Vũ cũng không có nửa phần tiền quan hệ, thế nhưng Hải Đông Thanh đang bị hai vị thợ săn ràng buộc dưới tình huống vẫn là ra sức tránh thoát. May mắn lựa chọn Hồng Hồ thôn cái phương hướng này, sau đó chuyện về sau để hai vị phản cổn trộm hối hận không thôi. Nghe hắc đại cá cùng khỉ ốm lời khai cổ Hoàng Vũ cùng những thôn dân khác có nhiều hơn một cái cho cười. Chúng nó bắt được quốc gia cấp một bảo vệ động vật đem chịu đến nhất định kinh tế xử phạt cùng ngắn hạn tạm giam, không có tạo thành tổn thất nặng nề kết cục như vậy cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc. Hoàng Vũ, ngươi nói ở một cái hẻo lánh Hồng Hồ thôn làm sao như thế chuyện thú vị đều bị ngươi đụng phải. Vừa nãy cổ Hoàng Vũ thanh bắt lấy hai cái săn trộm người sự tình cho Trần Lạc Phong đoàn người kể ra thời điểm lập tức liền đưa tới cổ Lâm ước ao. Trần Minh ở một bên ồn ào nói, Hoàng Vũ, nói một chút coi, khi ngươi được một cái súng săn chỉ vào thời điểm là cảm giác gì? Có hay không nhớ còn có cái gì tâm nguyện chưa kết thúc, nghĩ tới huynh đệ chúng ta mấy cái không có. Lúc đó thanh kiếm kia cách cổ họng của ta chỉ có 001cm, nhưng ta tin tưởng dơ thương xạ kích người không sẽ đụng phải ta, ta trong lòng suy nghĩ chính là thanh Hải Đông Thanh đoạt lại, để tất cả phần tử tội phạm hết thảy bắn chết. La Vũ làm quái cải biên đại thoại Tây Du Câu. Một cái giúp công tử ca A. Cổ Hoàng Vũ chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ tiếu tiếu. Đối với mấy cái này lời nói hắn hoàn toàn không thấy. Các loại một đám người hơi việc an tĩnh một chút rồi, Trần Lạc Phong ngược lại là tò mò hỏi, ngươi cứu trở về cái kia Hải Đông Thanh đây, chúng ta tới trong thôn tại sao không có nhìn thấy nó? Hải Đông Thanh một nhà hiện tại cũng tại bên trong không gian đây, cổ Hoàng Vũ cũng không dám nói cho nó biết nhóm thật tình. Tuy ý cười cười, hai ngày nay mang theo ưng non bay ra ngoài, bất quá các ngươi đúng là có thể xem xảo huyệt của bọn nó. Thật đừng nói. Hải Đông Thanh thanh xảo huyệt xê ở cổ Hoàng Vũ mục trên nóc nhà nhìn qua thực đang quái dị. Liền ngay cả dài hạn về nhà tiểu hôi thọ tại Hải Đông Thanh kiến tổ sau biến mất rồi chừng mấy ngày, cuối cùng vẫn là không chống đỡ được không gian nước suối mê hoặc, đổi ở buổi tối các loại Hải Đông Thanh tiến vào lúc nghỉ ngơi chạy nữa trở về. Trong nhà còn lại sủng vật ngược lại là không có gì lo sợ, Kim Sư, Ngân Sư cùng chấp giật ngoại trừ lúc đầu không thích đứng ở ngoài, rất nhanh sẽ chấn định tự nhiên nên để làm chi. Nhưng mà khiến người ta kinh ngạc sự tình cái kia chính là anh Vũ có ca rõ ràng đi cùng Hải Đông Thanh kết giao tình. Đây quả thực là hố phân bên cạnh đánh đèn tin tìm, phân, chết. Nhưng mà kết quả càng thêm ly kỳ, không biết làm sao chuyện quan trọng rõ ràng khiến nó cho thành công đánh tới liên hệ, lấy cổ Hoàng Vũ cách nhìn cái kia chính là Hải Đông Thanh ngại anh Vũ có ca quá nhỏ bé, còn chưa đủ nó nhét kẽ răng đây. Bất quá cuối cùng cổ Hoàng Vũ nhà nóc nhà còn thật thành Hồng Hồ thôn lại một cảnh điểm. Rất nhiều đến đây Hồng Hồ thôn du khách đều yêu thích đến bên hồ nhà gỗ trước ảnh lưu niệm, thanh Hải Đông Thanh xảo huyệt bao quát cân trong tấm ảnh. Hoàng Vũ. Ngươi nói không phải có hai con ưng non sao, vậy sau này lại là hai con khí phách Hải Đông Thanh A, chúng ta đánh xuống thương lượng, ngươi muốn không cùng con kia đại ưng cầu cầu xin thanh một con ưng non giao cho ta chiếu thấy thế nào. Lương Khánh Huy lúc này đối với cổ Hoàng Vũ nhớ tới mặt cười nói. Đúng vậy. Chính là. Trái tim đen đú ám đọc chuyện. Với còn dư lại một con kia là của ta. Ta kiến nghị đến chơi đoan số, người nào thắng về ai. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Lương Khánh Huy vừa nhắc tới ưng non sự tình. người ở chỗ này lập tức liền bắt đầu tiếp sức chú ý của bọn nó. Cổ Hoàng Vũ không thể làm gì nói, chuyện này ta nói không tính, kỳ thực đi, hiện tại trong nhà ta sủng vật ta cũng không có đem chúng nó coi như sủng vật. Từ nội tâm tiểu xem như một người địa vị bình đẳng bằng hữu, các ngươi muốn liền chính mình đi tranh thủ, nếu là thật cho các ngươi mê hoặc đi rồi ta cũng sẽ không tức giận. Quân tử nhất ngôn. Tới kéo câu thắt cổ 100 năm không thay đổi. Hoàng Vũ đủ bản thân. Bất quá Lương Khánh Huy lúc này rội nước lã, các ngươi đừng có nằm ngộng, liền nói cổ Hoàng Vũ cái kia hai con sói con đi, các ngươi nhìn cùng Hoàng Vũ đùa thời điểm quả thực chính là so với chó con trả dịu ngoan, cho dù nhận thức chúng ta thế nhưng mỗi khi ta tới gần nó lập tức liền đỉnh mao dựng đứng. Giống như là đang cảnh cáo ta không nên tới gần, liền ngay cả ta cho thức ăn của nó cũng không tiêu một chú ý ta nhưng là sâu đả kích nặng nề a. A, Khánh Huy tại trước sớm cũng đã thí nghiệm qua rồi. Cổ Lâm bắt đầu vạch khuyết điểm. Nhưng Lương Khánh Huy ngược lại là thập phần lưu manh, như vậy sủng vật hay không thèm khác. Nhìn xem chúng nó ta xác thực làm động tâm a. Đúng lúc này Trần Minh khẽ cười nói, hiện tại chúng ta xem như là biết cổ Hoàng Vũ đối xử những động vật thái độ, yếu là chúng ta cũng ôm cùng động vật kết bạn tâm thái. Chắc hẳn những kia động vật cũng sẽ thông ra gặp nhau gần chúng ta. Nhưng mà Trần Lạc Phong lại lắc đầu một cái, các ngươi đều chắc hẳn phải vậy rồi, ta xem vẫn là Hoàng Vũ có động vật duyên, các ngươi cho dù có thể làm được hắn như vậy thế nhưng cũng không có hiệu quả như vậy. Ấy ra ra, thực sự là khí chết ta rồi. Lương Khánh Huy khoa trương hai tay ôm đầu. Một trận tiếng cười qua đi. Cổ Hoàng Vũ nghiêm nghị nói ra, mọi người hôm nay tụ tập cùng một chỗ, đợi lát nữa ăn qua cơm trưa đi xem Lương ca quyết định bãi bắn bia địa chỉ đi. Đến lúc đó nhìn xem mọi người nói thế nào. Kỳ thực đi, Lão Lương cùng Hoàng Vũ đã khảo sát qua sân bãi các ngươi trực tiếp định là được rồi. Cổ Lâm tùy tiện nói ra. Dựa theo cái gì tỷ lệ nhập cổ phần đến lúc đó cho ta nói một tiếng, nên bao nhiêu tiền lúc nào cần ta chỉ biết là cái này là được. Trần Minh cũng thập phần thẳng thắn. Then chốt là lúc nào có thể xây xong, ta hiện tại cũng có phần không thể chờ đợi. Bằng không chúng ta ở nơi này tính xây một cái hội sở được rồi. Được rồi. Buổi chiều ăn cơm xong chúng ta đều đi xem, Khánh Huy cùng Hoàng Vũ làm như vậy cũng là để trong lòng chúng ta nắm chắc. Cuối cùng Trần Lạc Phong giải quyết dứt khoát. Mà vẫn là mảnh đất kia, bất quá nghĩ đến về sau các loại quy hoạch cùng kiến thiết, mọi người tại sau khi xem đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Trước đó còn nói việc không liên quan tới mình chỉ để ý đầu tư xuất tiền Cổ Lâm cùng những người khác cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Lão Lương, săn bắn vườn nuôi thả một ít cái gì động vật ta xem Hoàng Vũ nuôi trong nhà Sơn Dương cũng không tệ. Từng con tinh thần chấn hưng hoạt bính loại kiêu, không phải người bình thường vẫn đúng là đánh không chúng. Bài bắn bia diện tích là không phải quá nhỏ, đến lúc đó ta mang bằng hữu tới đây phải hay không thật mất mặt. Những kia đều không trọng yếu, ta cho rằng huấn luyện quân sự trung tâm không thể quá mức đơn giản, muốn đem quân đội trên có chút thật thật tại phương pháp huấn luyện thu được, đừng cho là chúng ta nơi này thuần túy chính là vui đùa, cũng làm cho tới đây người biết binh sĩ không dễ dàng. Yếu không ở nơi này cũng tính xây một cái quân mê viện bảo tàng đi. Chỉ cần có quan phương diện quân sự đồ vật đều chữ nút ở bên trong, hiện tại mấy ca vài vị lao ra tử tại bộ đội, nếu như làm mấy chiếc xe tăng vậy thì uy phong, cho dù xe tăng không thành tựu là xe bọc thép cũng có thể dọa ngã một mảnh du khách. Cổ Hoàng Vũ chỉ có thể ở một bên nghe bọn hắn nghị luận, những người này bối cảnh cùng nhân mạch vào thời khắc này hiển hiện không bỏ sót, cái gì máy bay đại pháo, xe tăng thiết giáp làm đi ra từ trong miệng của bọn họ nói ra thật giống như chuyện thường như cơm bữa. Đây không phải khoác lác. Cổ Hoàng Vũ có thể cảm giác được bọn hắn nói chuyện loại kia tự tin, bọn họ là có thực lực này. Đứng ở cắt vàng phi dương hoang mạc, mọi người giờ khắc này thật giống như đứng ở một mảnh hà sơn trước mặt sục sôi dâng trào, chỉ điểm giang sơn. Đều được chưa, đều cho Hoàng Vũ chế dễ ước, hiện tại cái này bên trong không có thứ gì chúng ta cũng đừng có nói những kia không chung lầu các sự tình. Trần Lạc Phong lãng cười nói. Lương Khánh Huy được đến mọi người tán đồng thật cao hứng, như thế nào, lần này mọi người đều có hứng thú nhập cổ phần chứ. Cái này đầu tư tiền cảnh hoàn toàn sáng rực. Cũng không tệ lắm, bất quá chỉ là ta khoảng thời gian này được thắt lưng buộc bụng dẫn theo, không phải vậy trước đầu tư tiền đều không bỏ ra nổi đến. Ta xem hạng mục này so với lặn dưới nước câu lạc bộ cũng muốn giỏi hơn, ta 10 phần mong đợi tham dự. Bàn ra tán vào mọi người đều nhất trí tán đồng hạng mục này tiền cảnh là huy hoàng, cuối cùng vẫn là Trần Lạc Phong nói ra, vậy chúng ta đợi lát nữa trở lại lý giải một cái cổ quyền phân phối phương án, xuất lực nhiều mấy cái cổ quyền tự nhiên nhiều hơn chút. Chỉ mới nghĩ chia hoa hồng mấy vị cũng đừng có trong lòng có mụ nọt. Cái nào có ý kiến gì à, ta ngồi đều có thể chia hoa hồng chuyện tốt như vậy cái nào tìm đi. Cổ Lâm cười tiếp lời. Sau khi trở về, mọi người một lần nữa tụ tập đến cổ Hoàng Vũ ra, thương lượng một chút cổ quyền phân phối phương án, cuối cùng huynh đệ 9 người thêm vào cổ Hoàng Vũ 10 người, Lương Khánh Huy, Cổ Hoàng Vũ cùng Trần Lạc Phong ba người phân biệt chiếm cứ 15% cổ quyền, còn lại 7 người mỗi người trên căn bản đều là tiếp cận 8% cổ quyền. Lúc này Cổ Hoàng Vũ đứng lên gãi đầu một cái, các vị đại ca nhóm, của ta cổ quyền phải hay không tính sai rồi, nên xuất lực địa phương cũng không giúp đỡ được, này cổ quyền thật sự là quá nhiều hơn một chút. À, Hoàng Vũ, cái này không có chút nào nhiều, muốn nói nơi này vẫn là ngươi tìm được đây, lại nói Hồng Hồ Thôn hiện tại ngươi mới là địa đầu xa đây. Cái kia A Chát đại thúc ta xem đối với ngươi so với đối với chúng ta cần phải nhiệt tâm nhiều, chính là các thôn dân đều ghi nhớ lòng tốt của ngươi, chúng ta cũng còn muốn mượn ngươi sức ảnh hưởng đây. Lương Khánh Huy lúc này liền vội vàng đứng lên giải thích. Những người khác cũng dồn dập nói ra, cái này cổ quyền phân phối làm hợp lý, chúng ta xuất tiền thiếu lại không thế nào xuất lực người có thể có này 8% đã đủ hài lòng. Đúng đấy, Chi Túc Thường Nhạc. Một trận thuyết phục cuối cùng Cổ Hoàng Vũ chỉ có thể đồng ý. Bọn này công tử ca đầu tư cũng chính là kiếm ít tiền lẻ, thuộc về chơi phiếu vé tính chất, về sau chuyện cụ thể vẫn đúng là cần nhờ Cổ Hoàng Vũ xử lý, bất quá hắn cũng quyết định chủ ý, chỉ cần quân sự câu lạc bộ sửa tốt hắn lập tức liền tuyển mộ nghề nghiệp người quản lý. Xuất hiện đang quản lý mọi phương diện càng ngày càng nhiều, không nói hắn lực không tận tâm mà là thanh thời gian đều đặt ở những này kiếm tiền sự nghiệp thượng, hắn sẽ không có tu luyện tiên thuật thời gian, cũng bỏ mất tìm không gian toái phiến, thăng cấp không gian cơ hội. Ngày nay Cổ Hoàng Vũ không phải lấy truy đuổi tiền tài vì mục tiêu cuối cùng, giấc mộng của hắn chính là tìm tề tiên nguyên mảnh vỡ, để tiên khí ở trong tay hắn tỏa ra sự sống. Chương 192, Kinh hiện hang động. Nói làm liền làm, đám công tử ca đều là ngay thẳng tử tính cách người, có hùng vi quy hoạch bản kế hoạch ước gì trong miệng nói hết thể kiến trúc lập tức liền có thể đưa vào sử dụng. Cái gì gọi là sấm rền gió cuốn, Cổ Hoàng Vũ đối cái này thành ngữ có càng sâu sắc thêm hơn khắc nhận thức. Cổ Hoàng Vũ vốn là chỉ là cho rằng mấy người này đều là nói một chút mà thôi, thế nhưng đám người này muốn người mạch có nhân mạch, yếu tài chính cũng một điểm không kém, còn có thông qua quan hệ tìm đến rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp. Vì thanh quân mê câu lạc bộ kiến được càng gần kề chân thực, Lương Khánh Huy trả dựa vào nhà hắn lao ra tử tên tuổi tìm tới bên trong bộ đội nhân viên tương quan, lần này được rồi, bất kể là quân việc viện bảo tàng, vẫn là quân việc sân huấn luyện nhưng cũng là dựa theo nhất chánh quy yêu cầu quy hoạch. Thời gian trả vẹn vẹn quá rồi một tuần lễ. Cổ Lâm rõ ràng liền mang theo kiến trúc thi công đội vào ở kiến thiết sân bãi, Cổ Hoàng Vũ nhìn lên cũng vui vẻ rồi, không phải nói thi công đội không chuyên nghiệp, mà là những này thi công đội vừa nhìn chính là từ bộ đội thượng kéo tới, không nhìn thấy nhân viên thi công trên người chả ăn mặc trang phục sặc sỡ, cái này cũng chưa tính loại kia từ trong xương cốt thấu đi ra ngoài hành vi cử chỉ là không lừa được người hiểu chuyện. Này ngược lại là giảm bớt Cổ Hoàng Vũ rất nhiều chuyện, vốn muốn thi công đội vào sân sau đó ở hậu cần phương diện hội chuẩn bị như vậy chuẩn bị như thế. Nhưng mà đối mặt kiến thiết binh đoàn vậy cũng không cần, đi tới nơi này sau hành quân lều vải, hành quân nổi chén muôi buồn như thế không thiếu, liền ở Cổ Hoàng Vũ trận mắt ngoác mồm bên trong không cần thiết một hồi thời gian liền làm ra phong phú cơm trưa. Đây chính là tối người đáng yêu nhất, chưa từng nghĩ lần này cũng phải bóc lột một hồi bọn hắn lao lực rồi. Thế nhưng Cổ Hoàng Vũ tâm nhãn không giống Cổ Lâm cùng Lương Khánh Huy hư hỏng như vậy, cho rằng kiến thiết công trình là công binh phải làm, trong lòng hết sức thản nhiên. Nhìn xem những kia chịu khổ phía trước hưởng thụ ở phía sau quan binh, Cổ Hoàng Vũ chủ động lấy ra thu mùa đông tiết đã dâng lên lao đắt tiền rau dưa cùng không gian xuất phẩm cá tôm. Kết quả tại bọn quan binh cảm ơn vạn phần dưới tình huống trốn bán sống bán chết. So với bọn quan binh nhẫn nhục chịu khó hắn xuất chút ít đồ này lại đáng là gì đây? Trải qua thời gian nửa tháng, không phải không thừa nhận làm lính kiến thiết tốc độ, mấy cây số phạm vi đã khiến cho y theo răng rấp, ngoại vi toàn bộ dùng màu thép ngói vây lại, bên trong máy móc nổ vang, bụi đất tung bay. Chỗ chúng địa phương lấp đầy đất, cao hơn địa phương lại bị đào cơ đào bình, thật lớn một cái náo nhiệt công trình. Nơi này có người muốn nói rồi, rộng như vậy thổ địa diện tích ngắn ngủi thời gian có thể đi đến phê duyệt trình tự cùng thay đổi những này thổ địa sử dụng tính chất sao? Hỏi cái này lời nói người vậy coi như quá dễ quên rồi, Trần Lạc Phong đám người này trong nhà đều là thủ nhãn thông thiên nhân vật. Chuyện như vậy chả không bắt được. Hoa Hạ có một loại đặc sắc liền gọi đặc sự là bạn. Nhìn xem thi công hiện trường tiến triển thần tốc. Các anh em đều cao hứng không ngớt, trên căn bản một tuần đều phải chạy tới xem một chút tình huống, có mấy vị thời gian đầy đủ ra hỏa liền dứt khoát thường trú Hồng Hồ Thôn rồi, mỗi ngày trông coi công trường cũng không ngại nhàm chán. Bành Minh Hạo khi biết cái kia là ca ca của hắn nhóm góp vốn khai phá hạng mục ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Đại thán tiếc nuối cùng tiếc hận. Cổ Hoàng Vũ biết tâm tư của hắn trả ở một bên bỏ đá xuống giếng nói ra, ai, sinh ở công môn bên trong có lúc cũng là hạn chế a. Đúng. Hiện tại chính phủ tại ở phương diện khác chính sách vẫn là sâu đắc nhân tâm, tối thiểu đã hạn chế một ít tay cầm cao quản vị trí quan chức không thể làm phương diện buôn bán sự tình, liền ngay cả trong nhà trực hệ cũng không thể xếp ngoài, tuy rằng vẫn có rất nhiều lỗ thủng thế nhưng có ít nhất cái tích cực tác dụng, vẫn là ngăn trở một nhóm người nhân tư phê công, trung gian kiếm lời. Hoàng Vũ, cứ như vậy tiến độ tiếp tục đi, các ngươi đây là muốn Thanh Hồng Hồ thôn dựng thành quốc nội nổi tiếng điểm du lịch đây. Hôm nay Bành Minh Hạo cùng cổ Hoàng Vũ lần nữa tiến quân vào Mê Câu lạc bộ thi công hiện trường, nhìn xem công trình vĩ đại cũng không biết đây là Bành Minh Hạo bao nhiêu lần cảm khái. Cổ Hoàng Vũ hé miệng cười cười, nơi này tài nguyên hoàn cảnh cũng không tệ. Lại nói có người chịu quăng tiền kiến thiết, thật tốt tuyên truyền tạo thế một phen tổng quát mà nói tiền cảnh vẫn là một mảnh tốt đẹp. Dường như tựa như nghĩ tới điều gì nói lần nữa, chúng ta làm như vậy nhưng cũng là tại thành toàn ngươi đâu, công làm chưa tới nửa năm liền lên tới phó khoa trưởng, yếu là chúng ta nơi này nổi danh còn không phải thành tích của ngươi, phải biết ban đầu ta tới nơi này nhưng vẫn là ngươi kêu gọi đầu tư thương mại công lao, giống như ta vậy bánh bao thơm hiện tại đi đâu đi tìm. Đối mặt cổ Hoàng Vũ tự biên tự diễn Bành Minh Hạo cũng là tiêu tiếu. Thật đúng là cái này lý, lúc trước hắn đến thanh trấn tiền nhiệm nhân duyên trùng hợp lôi kéo cổ Hoàng Vũ đến Hồng Hồ thôn đầu tư. Một bước này tại bây giờ nhìn lại là cỡ nào dự kiến trước. Còn nói ta đây, muốn nói ngươi mới là nhất làm cho người không thể dự đoán cái kia. Nói ngươi không phải là nông dân đi hiện tại trồng rau loại dưa không gì không làm được, nhìn ngươi mặt ngoài không có buôn bán đi, một tháng thu nhập thực sự gọi những cái kia sống cả đời đều còn tại nghèo khó tuyến dây rủa lao khổ đại chúng thẹn thùng. Muốn nói ngươi tại trường học thời điểm không lộ ra ngoài, nhưng ở nơi này ta có biết ngươi quá nhiều không bình thường, có mạnh mẽ động vật duyên, còn có không sai thân thủ. Những này ngươi để cho ta nói thế nào cho phải đây? Từng kiện nói đến Bành Minh Hạo tiểu liên thanh cảm thán. Đừng hâm mộ ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Cổ Hoàng Vũ dăm thí rầm rầm nói. Bành Minh Hạo đẩy cổ Hoàng Vũ một cái tàn nhẫn mà nói ra, bất quá về sau chỉ cần ngươi còn tại Hồng Hồ thôn phát triển còn phải xem sắc mặt của ta làm việc, đợi được ta thượng vị sau đó ta gọi ngươi hướng về đông ngươi không dám đi tây, ta gọi ngươi đuổi chó ngươi không dám đuổi gà, ta... Cổ Hoàng Vũ không gọn phát ra một thanh âm. Chớ nằm mộng ban ngày, chớ ngươi chủ quản nhất phương thời điểm, ta cho dù tại Hồng Hồ thôn còn có sản nghiệp ngươi có thể làm khó dễ được ta, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền thị trưởng tỉnh trưởng bậc nhất quan lớn ta đều được cùng bọn họ đứng ngang hàng, yên tâm đi cho đến lúc đó ta sẽ để phía trên lãnh đạo dẫn ngươi một chút. Ta ít. Bành Minh Hạo giờ khắc này quả thực chính là không có gì để nói. Một phen bàn luận trên trời dưới biển lấy cổ Hoàng Vũ toàn diện chiếm ưu. Bành Minh Hạo cuối cùng trầm mặc không nói mà kết thúc. Giờ khắc này, bọn hắn chạy tới khoảng cách Hồng Hồ không xa dưới núi Đá Phương, bên này cũng có một khối thổ địa sắp được quân Mê Câu lạc bộ khai phá, về sau dùng để làm vì mở triển chân nhân đạn thật xạ kích trò chơi địa phương. Loại này hạng mục giống như là chân nhân cơ ép, nói là đạn thật thật ra thì vẫn là giống ruột bắn ra, mặc vào đặc chế quần áo đạn bắn vào mặt trên có rõ ràng dấu ấn, cũng lấy loại này dấu ấn trừ đi tương ứng điểm số. Điểm số thì tương đương với chơi game lượng máu. Trừ xong tức tham gia trò chơi nhân viên tử vong, lập tức không thể tiếp tục tham gia trò chơi. Loại trò chơi này đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, căn cứ cổ lâm mời tới chuyên nghiệp nhân viên thiết kế quy hoạch, chân nhân đạn thật xạ kích trò chơi trả chia làm mấy cái loại hình cảnh tượng, có núi địa, rừng, rậm, thảo nguyên, hoang mạc cùng đầm lầy, mọi người có thể căn cứ vui mừng lựa chọn tốt bất đồng cảnh tượng, thế nhưng chỗ tiêu chi phí cũng không đồng dạng, đó là bởi vì những này cảnh tượng giữ gìn chi phí cũng không giống nhau. Hiện tại cái này bên trong cỡ lớn máy móc đã vào sân, vì xây dựng chân thực tình cảnh cải tạo bên này địa hình làm cần phải hao phí không ít tinh lực, đương nhiên tài chính tiêu hao phương diện cũng rất lớn. Toàn bộ hạng mục tổng đầu tư tại 2 ức, đạn thật xạ kích trò chơi kiến tạo dự toán liền đã đạt đến tiếp cận 50 triệu cửa ải lớn, vẫn còn may không phải là một lần tập trung vào, không phải vậy cổ Hoàng Vũ chỉ có thể không thèm đến xỉa bán phỉ thúy thượng hạng rồi. Tuy rằng người mang mấy chục triệu tài chính, thế nhưng cổ Hoàng Vũ trên người cũng mang theo mấy cái hạng mục, vườn trái cây đường ống kiến thiết, mới nông thôn trả phòng hạng mục, cổ thành di chỉ xây lại cùng động vật hoang dã bảo hộ khu dự trù. Một ít hạng mục tại quân Mê Câu lạc bộ xây dựng thời điểm cũng đồng bộ lên ngựa, mà cổ thành di chỉ xây lại, động vật hoang dã bảo hộ khu dự trù chỉ có thể sắp xếp tại năm sau, dính đến ban ngành chính phủ tương quan công trình chung quy phải cân nhắc quá nhiều nhân tố. Đặc biệt là như động vật hoang dã bảo hộ khu xây dựng, vì giảm bớt di chứng về sau chỉ có thể vững vàng thận trọng từng bước thanh mỗi một chi tiết nhỏ làm tốt, dù sao cũng là sáng tạo quốc nội ít có chiếm diện tích cực lớn thuộc tư nhân bảo hộ khu, trình tự phải đi nhất định không thể qua loa. Tiền, xuất hiện nay trọng yếu chính là cần hùng hậu tư bản, quá rồi cửa ải này chỉ cần hết thẻ hạng mục cũng bắt đầu vận chuyển hắn thì sẽ không đang vì chuyện tiền bạc buồn phiền. Cuối cùng hắn còn muốn một cái biện pháp, chính là thanh vườn trái cây cùng dưỡng thực trường đặt cọc cho ngân hàng, người bảo đảm tự nhiên chính là Bành Minh Hạo, những chuyện này không cần dùng Trần Lạc Phong ra tay. không phải vậy hắn biết rồi khả năng trực tiếp vay tiền cho cổ Hoàng Vũ rồi, nơi nào chả cần phải cho vay đây. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tùy theo chính là thạch bên kia núi truyền đến có người la lên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Bành Minh Hạo cùng cổ Hoàng Vũ không nói gì lần lượt hướng về núi đá phương hướng chạy nhanh mà đi. Mới vừa rồi còn có một chiếc máy đào móc đi qua tác nghiệp, hiện tại sẽ không xảy ra chuyện đi nha. Nghĩ tâm sự cổ Hoàng Vũ rất nhanh liền đến thi công hiện trường. Nơi này đã là toàn bộ quân Mê Câu lạc bộ ngoại vi tới gần Hồng Hồ đoạn đường, núi đá sườn dốc có một cái rõ ràng hang lớn, chu vi đã vây quanh không ít binh sĩ, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thảo luận. Xảy ra chuyện gì? Cổ Hoàng Vũ cấp thiết dò hỏi. Nhìn xem người đến, khoảng thời gian này mọi người đều nhận thức, dù sao cổ Hoàng Vũ đưa cho mọi người rau dưa thủy sản thứ mùi đó khiến người ta khó mà quên. Tiểu cổ, sườn dốc đột nhiên sụp đổ, mở máy đào móc tiểu đảo cùng máy đào móc đồng thời mất vào bên trong. Cái kia hang đá cũng không biết còn có thể hay không tiếp tục mở rộng, các binh sĩ không dám áp sát quá gần, bất quá thông qua gọi hàng có tiểu đào trả lời, hắn không có chuyện gì, bất quá chỉ là trong thời gian ngắn không ra được. Một vị binh sĩ tiểu đội trưởng nói ra, Vạn Hạnh, người không có chuyện gì là tốt rồi, nhanh chóng nghĩ biện pháp đem người cứu ra, còn máy đào móc sau này hay nói. Cổ Hoàng Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đội trưởng khẳng định nói, ta đã sắp xếp người viên thi cứu rồi, dây thừng lập tức liền lấy tới. Nơi này là núi đá A, làm sao sẽ xuất hiện một cái động to như thế? Thực sự là kỳ quái. Bành Minh Hạo một bộ sầu tư không hiểu dáng vẻ. Cổ Hoàng Vũ trong lòng hơi động, này không phải là đi về sông ngầm dưới lòng đất cái kia hang động chứ. Thế nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, núi đá phụ cận e sợ chả có khác lối ra, binh sĩ lòm xuống địa phương bất quá là vẫn không có được thấy ánh mặt trời ám động. Rất nhanh, rơi vào hang động người binh sĩ kia được thành công cứu lên đây. Nghe nói cái kia động cùng bên ngoài mặt đất chênh lệch có 5-6 mét, nhưng nhìn xem chính là bàn tay cánh tay thoáng xương đỏ binh sĩ, này chính là một điểm chảy ra mà thôi, rất nhiều người đều tại nói hắn vận may. Đại nạn không chết tất có hậu phúc các loại lời giải thích chỗ nào cũng có. Liên ở cỡ lớn cần cẩu tới rồi vớt đào cơ thời điểm, vừa ra dưới hang động cái vị kia binh sĩ lại nói lời kinh người, đi xuống nhân viên đeo lên mặt nạ phòng vệ, tay ta cánh tay không phải chảy ra. Là bị những cái này đầu có to bằng ngón tay con kiến phun bắn chất lỏng. Chương 193, thần bí vật chủng. Lần này chúng ta tìm kiếm hang động không phải là vì tìm kiếm kích thích, người bên trong các ngươi cũng nhìn thấy, chính là một con kiến mà thôi, thế nhưng cái kia phun ra ngoài dịch axit vật chất lại có thể để một cái thân thể cường hãn binh sĩ suýt nữa mất mạng, mọi người nhưng phải cẩn thận cân nhắc. Trần Lạc Phong nói ra, đây là một lần quân Mê Câu lạc bộ toàn thể cổ đông đại hội. Bên cạnh trả ngồi một cái tham dự hội nghị nhân viên Bành Minh Hạo, hắn công việc bây giờ chính là giám thị hiệp trợ Hồng Hồ thôn một ít tương quan công việc, có thể đường hoàng xuất hiện tại Hồng Hồ thôn nhưng làm ra hỏa này cao hứng một trận. Núi đá hang động xuất hiện xem như thanh đoàn người đều kinh hãi một cái, đầu tiên là một tên chiến sĩ được một con nho nhỏ con kiến phun ra dịch axit vật chất, đây là tuyệt đại đa số người chưa bao giờ nghe sự tình. Nhưng mà tên kia được nhiễm phải loại này dịch axit vật chất binh sĩ ngoại trừ có chút đau nhức ở ngoài cũng làm như làm chuyện bình thường đối xử, nhưng không hề nghĩ rằng sau đó phát sốt đồng thời tiến vào hôn mê, nếu không phải là cùng hắn cùng ở một cái lều vải những binh lính khác phát hiện liền muốn nhương thành đại họa. Đi bệnh viện chẩn đoán chính xác về sau, y sĩ trưởng liền nói cho cổ Hoàng Vũ đoàn người, nếu như đi trễ nửa giờ vậy thì hết thuốc chữa, người lính này tại trong thời gian cực ngắn xuất hiện trọng độ sốc, cái kia dịch axit vật chất còn kèm theo không biết tên độc tố. Có này khởi sự tình phát sinh, mọi người đối hang động trở nên cao độ coi trọng lên, liền ngay cả từ bên trong sâu đi lên máy đào móc đều tiến hành rồi một lần nữa toàn diện kiểm tra, mặc dù là không có phát hiện bất kỳ con kiến hoặc những sinh vật khác, Trần Lạc Phong vẫn là cẩn thận cho máy đào móc từ trên xuống dưới phun thuốc sát trùng. Đây là thập phần cần thiết, bởi vì mắt sắc cổ Hoàng Vũ đang đào móc cơ sản xe phụ cận phát hiện khác biệt với va chạm cùng nhân tạo tạo thành vết tích, chiếc kia bảy thành mới máy đào móc mặt ngoài nướng nước sơn phẩm chất vốn đang không sai. Thế nhưng lấy tới sau vài chỗ đều có ghi xét vết tích, đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Sự phát hiện này càng là khiến người ta sợ mất mật. Bất quá tin tức này cổ Hoàng Vũ cũng không hề dong trống khua chiêng khuyết tán ra, mà là len lén báo cho Trần Lạc Phong cùng ở đây mở hội mấy vị cổ đông. Biết rồi loại kia con kiến cường hãn, mở hội đám công tử ca chẳng những không có e ngại cùng sầu lo, trái lại tràn đầy phấn khởi muốn đi xuống thám hiểm, cuối cùng liền xuất hiện Trần Lạc Phong nhắc nhở. Lão đại! Chúng ta sợ cái gì đây? Lại không phải là không có dự phòng dịch axit vật chất trang bị, chẳng qua ta tìm người cho mọi người một người tới một bộ sinh hóa trang bị, liền ngay cả axit đậm đặc đều có thể khiêng con kiến nhỏ phun ra ngoài nọc độc chẳng lẽ còn chống đỡ không nổi đi. Lương Khánh Huy một bộ gan to bằng trời bộ dáng. Liền đúng vậy à, ta cũng không tin loại này con kiến không sợ hỏa diễm, mang lên vài con khí bình cùng phun lửa trang bị. Xem con kiến cường toan lợi hại hay là chúng ta phun lửa trang bị lợi hại. Cổ Lâm cũng hỏa thượng tiêu du. Bất quá hắn hai phát biểu lập tức kéo hội nghị bầu không khí, chấn phấn mọi người tự tin, đã có biện pháp giải quyết, bọn hắn cho dù đi xuống cũng có thể lợi cho thế bất bại. Cuối cùng Trần Lạc Phong thấy đến mọi người đều nóng lòng muốn thử bộ dáng cuối cùng bất đắc dĩ nói, được rồi, bất quá để bảo đảm an toàn của chúng ta. Tại hạ đi trước đó chúng ta còn phải làm một lần thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả so sánh lý tưởng, một tên dũng cảm binh sĩ võ trang đầy đủ được dây thừng sâu đi xuống, thử tại bên dưới hang động mặt hoạt động một chút, nhìn xem con kiến không đợi hắn chủ động khiêu khích liền bị con kiến dịch axit vật chất, một khối rõ ràng dấu ấn liền xuất hiện tại phòng hộ phục thượng, thế nhưng dịch axit vật chất cũng không hề bắn mặc quần áo, nhìn dáng dấp phòng hộ phục có thể chống lại cường toan. Có bảo đảm, người binh sĩ kia tiếp tục hướng phía trước. Bên trong con kiến theo chi bắt đầu tăng lên, to bằng ngón cái đã rất rõ ràng rồi, tại rậm rạp chẳng chịt tụ tập cùng nhau nhìn thấy trong lòng người vẫn còn có chút tê dại. Không kịp không muốn. Vị kêu binh sĩ dựa theo dự định kế hoạch thanh súng phun lửa nhắm ngay mặt đất con kiến, không cần thiết một hồi một trận cháy khét mùi tung bay ra. Rất tốt, những này con kiến cũng là e ngại hỏa diễm. Mấy ngày về sau Trần Lạc Phong cùng Cổ Hoàng Vũ bọn hắn liền mặc phòng hộ phục được sâu cơ chậm rãi thả lọt vào trong hang động. Hang động rất rộng lớn, Cổ Hoàng Vũ mới hiểu được máy đào móc làm sao sẽ rơi xuống. Khu vực này hẳn là trong hang động yếu nhất một khối, nhìn xem biên giới độ dày không sẽ vượt qua 30 cm. Nếu như người và động vật đi ở phía trên một chút việc đều sẽ không phát sinh. Thế nhưng máy đào móc trọng lượng quá lớn, rơi xuống cũng là chuyện đương nhiên. Hướng về hang động nơi sâu xa nhìn tới đen kịt một màu thâm thúy được không nhìn thấy phần cuối. Hang động tại đã dung nạp xuống mười mấy cái người rõ ràng đều không có vẻ chen chúc. Làm khổng lồ hang động hệ thống. Hoàng Vũ, chú ý dưới chân. Tuy rằng phòng hộ phục có thể ngăn cản cường toàn. Thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm con kiến sẽ không từ phòng hộ phục trong khe hở xuyên vào người trong quần áo. Trần Lạc Phong nhắc nhở quan sát chu vi tình huống Cổ Hoàng Vũ. Cũng còn tốt lập tức xuất hiện con kiến không phải rất nhiều, có thể là được trước đó xuống chiến sĩ tiêu diệt không ít. Đối với có uy hiếp con kiến Cổ Hoàng Vũ cũng không chút nào nương tay, nhìn thấy vài con cá lọt lưới nhanh chóng phun lửa giết hết. Cái huyệt động này thật to lớn a, cũng không biết sâu bao nhiêu. Toàn bộ đội ngũ thận trọng thâm nhập. Trần Minh đi ở trong đội ngũ giữa không nhịn được cảm thán. Dọc theo đường đi tới, được toàn bộ đội nhân mã tiêu diệt con kiến đếm không xuể, mọi người đều không có một chút nào hạ thấp cảnh giác ý tứ, bởi vì cái này chút con kiến đều là chủ động tấn công sinh vật, thân thể tuy nhỏ nhưng là công kích thập phần mãnh liệt, lẽ nào đoạn này hang động không có cái khác sinh vật, lẽ nào cái khác động thực vật đều bị con kiến tiêu diệt. Đúng lúc này đi ở đội ngũ phía trước Cổ Lâm đột nhiên kinh ngạc nói, các ngươi nhìn, phía trước là cái gì? Tên kia giống như là tại nuốt vào loại này cường toàn con kiến. Có thể ghi xét sơn sắt thép cường toàn con kiến lại còn có còn lại động vật dùng ăn, cuối cùng là động vật gì đâu này. Gây nên tò mò đoàn người dọc theo Cổ Lâm thủ thế nhìn sang, bên trong động không biết nơi đó truyền đến ánh sáng yếu ớt, thêm vào đèn tin cầm tay chiếu rọi một cái tương tự với xuyên sơn giáp động vật xuất hiện tại tầm mắt của mọi người. Gia hỏa này nhìn dáng dấp làm không thích hứng cường quang đèn tin cầm tay tia sáng, nhất thời cũng không cùng ăn rồi, thân thể co lại thành một đoàn. Không chạy trốn cũng không để ý tới Cổ Hoàng Vũ bọn hắn bọn này xa lạ khách tới. Gia hỏa này thuộc rùa đen A, nhìn thấy không đúng liền có rút nhanh toàn thân. Lương Khánh Huy điều cười nói. Lương ca, ngươi cũng quá hiếm thấy vô cùng đi nha, này không phải là ta tu sao, không nghĩ tới ở cái này trong động rõ ràng nhìn thấy một con. Dương Bắc không hổ là danh tự chính giữa mang theo bắt chữ. Trần Lạc Phong suy nghĩ một chút lắc đầu một cái, này trong động trước sau lộ ra một cổ quái dị, ăn được loại này to bằng ngón cái cường toàn con kiến. Cái này loại ta tu chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản, nếu nó đối với chúng ta không có công kích, chúng ta sẽ không quấy rầy hắn ăn uống rồi. Hang động lúc đầu con đường so sánh bằng phẳng, nhưng là theo dần dần thâm nhập con đường có vẻ thập phần khó đi, nhưng bảo hoàn toàn mở ra một con đường, trong này sẽ không có người đến qua. Đáng được ăn mừng chính là, theo con đường gian nan con kiến số lượng cũng nhanh chóng giảm bớt, núi trong khe đá Cổ Hoàng Vũ bọn hắn chả gặp được mặt khác vài con ta tu. Này mấy chỉ nhìn thấy ánh đèn rất nhanh đào tẩu hoặc là trực tiếp co giúp ở tảng đá trong khe hở, có mấy khối hòn đá chung quanh đều bị chúng nó nhiều lần leo lên làm cho hết sức bóng loáng. Có ta tu một đoạn đường này không có tình hình nguy hiểm phát sinh, mọi người tuy rằng mở đường gian khổ thế nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, ở nơi như thế này gặp phải đột phát tình hình cái kia sẽ rất khó đối phó rồi, chả có khả năng rất lớn lần này thám hiểm lữ trình liền như vậy ngưng hẳn. Mọi người chấm đã, trước tiên không phải đi về phía trước. Tiến lên ở trong Cổ Hoàng Vũ hô to một tiếng. Liên ở vừa nãy hắn phát hiện hang động chung quanh có đồ vật gì đang nhòm ngó bọn hắn, khí thế ấy mang theo mùi nguy hiểm. mọi người mới bắt đầu được sợ hết hồn, từ từ đình chỉ đi lại cẩn thận lắng nghe hang động chung quanh thanh âm, nhưng là thính lực của bọn hắn sao có thể cùng cổ Hoàng Vũ đánh đồng với nhau. Tại cách chỉ chốc lát, Lương Khánh Huy liền cười đùa nói ra, Hoàng Vũ, nghe lầm đi nha, chu vi không có gì dị động a. Cái này sinh vật động tác thập phần nhẹ nhàng, cổ Hoàng Vũ một là chốc lát chả không tìm được hắn tăm hơi, nhưng là loại kia được nhòm ngó tự giác hắn tin tưởng không nghi ngờ, hít sâu một hơi không hề trả lời Lương Khánh Huy trêu chọc, tiếp tục chú ý tất cả xung quanh. Chẳng lẽ là tương tự với lam xà sinh vật, cái cảm giác này có phần rất giống. Chính lúc hắn ngờ vực thời điểm, đột nhiên chỉ thấy thật giống một trận gió mát phất phơ thổi, cổ Hoàng Vũ thay đổi sắc mặt điên cuồng gào thét nói, Trần Minh nhanh chóng nằm xuống. Quả nhiên là loài rắn, một loại lại là chưa bao giờ nghe loài rắn, liền ở nó chợt lóe lên thời điểm, cổ Hoàng Vũ rốt cuộc phát hiện tung tích của nó, này là hướng về phía Trần Minh đi, bất quá cũng còn tốt Trần Minh không tự chủ được nghe theo cổ Hoàng Vũ tiếng la trèo đến trên mặt đất. Cái kia lợi kiếm vậy rắn nhỏ lại xông vào một bên khác hang động đen kịt bên trong. Hoàng Vũ, vừa nãy đó là vật gì? Lương Khánh Huy không còn mới vừa tùy ý thoải mái. Nhưng mà cổ Hoàng Vũ vẫn không trả lời câu hỏi của hắn, giờ khác này hơi lim di mắt lắng nghe động tĩnh chung quanh, loại kia khiến hắn cảm thấy uy hiếp trực giác vẫn không có tiêu tan. Những người khác thấy tình huống như vậy cũng biết tình huống khẩn cấp không có lần nữa truy hỏi, trong động một cái trở nên yên tĩnh cực điểm. Để mọi người đều không có chú ý tới chính là... Lúc này cổ Hoàng Vũ trong tay nhiều hơn một loại công cụ, cái kia chính là một loại phòng hoạt găng tay, vẫn là thêm dày cái loại này, lần này không thể tùy tiện thanh này thần bí loài rắn sinh vật mang vào trong không gian, thế nhưng từng có lần trước vào động trải qua có rất nhiều chuẩn bị. Loại này găng tay liền là một loại, hắn nghĩ dựa vào nhanh nhẹn đưa tay tay không chảo xả, mang theo găng tay là vì phòng ngừa bị loài rắn cắn bị thương, độ linh hoạt có phần được ảnh hưởng, thế nhưng cổ Hoàng Vũ vẫn có tự tin nắm lấy nó. Hoàng Vũ, vật kia vẫn chưa đi. Kiên trì không tốt Lương Khánh Huy lần nữa không nhịn được hỏi. Đúng lúc này, con rắn kia dường như cho rằng đây là một cái sơ hở hướng về phía nói chuyện Lương Khánh Huy mà đi, cổ Hoàng Vũ thân thể mãnh liệt tăng tốc độ, dường như di hình hoán ảnh xuất hiện tại Lương Khánh Huy một bên khác, cánh tay vung lên, cái kia thật nhỏ loài rắn liền bị chăm chú chộp vào trong tay. Thâm hậu chân trượt bao tay để rắn độc không thể nào dưới miệng, cổ Hoàng Vũ cũng không cho nó mấy lần cơ hội. Lập tức đổi tay nắm rắn nhỏ phần đầu hai gò má khiến nó cũng không bao giờ có thể tiếp tục cắn người, chỉ có thể làm chuyện vô ích dãy rủa. Mẹ kiếp, nguy hiểm thật. Hù chết ca. Nhìn thấy tình huống sau nghĩ mà sợ Lương Khánh Huy vỗ vỗ lồng ngực. Mà những người khác càng nhiều hơn chính là được cổ Hoàng Vũ trên tay rắn nhỏ dáng dấp cho kinh sợ. Chương 194, câu đấu một dạng dưới nền đất. Vàng óng ánh sắc loài rắn cũng không tính hiếm lạ. Thế nhưng còn tại cổ Hoàng Vũ trên tay dãy rủa cái kia hoàng kim xà lại đẹp tươi đẹp cực điểm. Tuy rằng được nắm bắt đầu rắn, cái kia hoàng kim rắn nhỏ trả rũi phun ra đỏ thắm lưỡi rắn, vốn là đôi đũa lớn bằng rắn nhỏ lúc này nhìn lên thập phần manh manh đi. Tại cường quang đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu xuống, rắn nhỏ toàn thân vậy hiện ra tịnh lệ kim quang, liền ngay cả hai con xà nhãn con mắt cũng tản ra như mê sắc thái. A, thật là đẹp a. Cổ Lâm xem qua tự lẩm bẩm. Trần Minh cũng là mê ly nói ra. Liền không biết loại này rắn nhỏ độc tính như thế nào, nếu có thể lưu cái nuôi một cái như vậy hoàng kim xà chuyện này quả là quá tuyệt vời. Tại mọi người nghị luận ở trong cổ Hoàng Vũ vẫn là không nói gì, không phải chu vi chả gặp nguy hiểm, mà là giờ khắc này tinh thần phương diện thượng đang cùng rắn nhỏ kết nối, hắn đối này hoàng rắn nhỏ màu vàng cũng đồng dạng có thể thập phần yêu thích, rắn nhỏ quấn ở trên cổ tay của hắn cảm giác lành lạnh, không phải hắn hiện tại nắm bắt đầu rắn những người khác hơi không chú ý còn tưởng rằng trên tay hắn mang theo một con sặc sỡ hoàng kim thủ vòng tay đây này. Có thể cùng những động vật tại tinh thần phương diện câu thông là cổ Hoàng Vũ lớn nhất lợi khí, đương nhiên này là trừ không gian nước suối ở ngoài, bất quá bây giờ tại dưới con mắt mọi người không gian nước suối cũng không thể biến ra. Trong ý thức tán gửi tới thiện ý ban đầu không có bị hoàng kim rắn nhỏ tiếp thu, bất quá cổ Hoàng Vũ cũng không có nhu trí, hoàng kim rắn nhỏ đầu được nắm bắt đây. Đối mặt sinh vật như vậy nó làm sao có thể lập tức thay đổi lập trường đây. Thế nhưng cổ Hoàng Vũ còn có pháp bảo, cái kia chính là hội ngũ hành tiên thuật, đầu rắn trả tạm thời không thể bung ra, ra hỏa này tốc độ cực nhanh nếu như cho nó chạy đến lúc đó hối hận đã trễ, bất quá trong tiên thuật một hệ pháp quyết có thể tăng lên thân thể trạng thái, phép thuật hệ thủy có thể tu bổ rắn nhỏ bị thương tổn, những này đều mặc kệ cổ Hoàng Vũ một mạch sử dụng tại rắn nhỏ trên người. Thiện ý ý thức thêm vào thân thể khôi phục để rắn nhỏ bản năng cảm thấy quái dị. Dần dần cổ Hoàng Vũ có thể cảm giác được rắn nhỏ dễ rùa giảm bớt, nguyên bản chăm chú bóp chặt cổ tay hắn thân rắn không lại cảm giác đau đớn. Nhìn thấy tình huống như thế cổ Hoàng Vũ từ từ buông lỏng nắm bắt rắn nhỏ thủ, không qua tay trưởng xoay chuyển một phương hướng, không phải đối mặt mọi người, cái này cũng là phòng bị rắn nhỏ vạn nhất nhiều lần. Có lẽ là cùng động vật liên hệ có thêm có kinh nghiệm. rắn nhỏ cũng không hề nổi lên đả thương người hành vi, cho dù cổ Hoàng Vũ hoàn toàn buông tay ra trưởng vẫn là thật giống cây mây quấn quanh ở cổ Hoàng Vũ trên cổ tay, xà đầu chả chuyển động nhìn chăm chú vào trước mắt sinh vật. Quay lưng mọi người cường điện quang chiếu rọi, cổ Hoàng Vũ rốt cuộc có cơ hội dụng ý nhận thức làm ra một ít nước không gian túi tại mặc bắt tay bộ lòng bàn tay, quả nhiên đây mới là nghịch thiên thần khí, rắn nhỏ đồng dạng không chống đỡ được mê hoặc. Rồi cái đầu dựa vào không gian nước suối đi rồi. Hiện trường tình hình vượt ra khỏi cổ Hoàng Vũ lý giải, hắn chưa từng thấy loài rắn uống nước cảnh tượng, chỉ nhìn thấy lúc này hoàng kim rắn nhỏ toàn bộ đầu rắn đều không đến lòng bàn tay không gian trong suối nước, nước suối rất nhanh sẽ được nó uống xong. Kế tiếp để cổ Hoàng Vũ bất ngờ sự tình xảy ra, cái kim màu vàng nóng rắn nhỏ đang uống xong thủy sau rõ ràng tiếp tục quấn ở trên cổ tay của hắn. Sa nhãn đã nhắm lại một bộ sẽ không lại nhúc nhích bộ dáng. A, Hoàng Vũ, này rắn nhỏ cắn được ngươi rồi. Làm cổ Hoàng Vũ quay người lại những người còn lại liền gặp được cái này quái dị một màn, bất quá những người này tất cả đều cho là hắn được rắn cắn rồi. Cổ Hoàng Vũ cười lắc đầu một cái, cũng không biết làm sao cùng mọi người giải thích cái này không nói rõ được cũng không tả rõ được sự tình, cuối cùng bất đắc dĩ giơ cao tay cho ngươi mọi người xem rõ ràng trên cổ tay nhanh quấn chặt lấy rắn nhỏ. Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, lẽ nào này rắn nhỏ ỷ lại vào Hoàng Vũ ngươi rồi? Thế nhưng ngươi cũng không phải mỹ nữ cùng Hoàng Kim Xà cũng không phải đồng nhất loại a, kỳ quái, thực sự là quá kỳ quái. Hiện tại chúng ta có lần nữa làm quen Hoàng Vũ rồi. Gia hỏa này đối những động vật quả thực chính là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân a, liền ngay cả loại này mới lạ động vật đều có thể hàng phục, mở mang tầm mắt. Hoàng Vũ, dạy dỗ ta ngươi làm như thế nào? Đây chính là cường hãn động vật duyên sao? Nhìn qua mọi người chờ mong giải thích ánh mắt cổ Hoàng Vũ cuối cùng đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Bí mật trên người hắn thì không cách nào hướng người ngoài nói, yếu thực sự là nói lỡ miệng chỉ có thể được quốc gia đặc biệt bộ ngành làm đi cắt miếng nghiên cứu cũng khó nói. Được rồi. Có Hoàng Vũ động vật này duyên mạnh mẽ ra hỏa cùng nhau chúng ta kế tiếp hành động cũng hội an toàn một điểm, mọi người đều chớ trì hoãn rồi. Thời gian không còn sớm nắm chặt cơ sẽ tận lực đi xuống nhiều đi một đoạn. Trần Lạc Phong trước sau làm một cái đoàn thể hạch tâm lãnh đạo. Cổ Hoàng Vũ thu được hoàng kim rắn nhỏ để mọi người đại cảm giác hứng thú đồng thời. Lương Khánh Huy trả tò mò dự định đưa tay đi đụng vào này rắn nhỏ. Còn không được cổ Hoàng Vũ thông qua ý thức ngăn cản rắn nhỏ, đã nhìn thấy trong miệng nó mặt phun ra một ít nồng đặc chất lỏng. Tức thì, Lương Khánh Huy phòng hộ phục và táo vị trí được phun vững vàng, chính lúc mọi người may mắn hắn không có bị thương tổn thời điểm chỉ thấy phòng hộ phục mặt ngoài rõ ràng thật giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt, rất nhanh sẽ lộ ra một cái lỗ thủng to, Lương Khánh Huy mặc tại áo lót bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Thật sự là quá rung động. Con rắn này rõ ràng nắm giữ mãnh liệt như vậy nọc độc, vừa nãy cổ Hoàng Vũ tuy rằng đem nó chộp vào trong tay, thế nhưng hắn nhưng một điểm đều không có phòng bị loại độc chất này dịch chuẩn bị, nếu như hoàng kim rắn nhỏ cho hắn đến lần này, kết quả kia nhất định là hủy khuôn mặt. Một cái biến đổi lớn nhưng đem mọi người sợ hãi, rất nhanh mọi người lập tức cùng cổ Hoàng Vũ duy trì mở khoảng cách, loại này manh manh rắn nhỏ bọn hắn cũng không dám trêu chọc, liền ngay cả cổ Hoàng Vũ nếu không phải trong lòng có thể cùng hoàng kim rắn nhỏ giao lưu tinh thần chỉ sợ cũng phải lập tức đem nó từ trên cổ tay tháo xuống ném đi. May là Lương Khánh Huy tại cẩn thận kiểm tra một bên thân thể sau không có trở ngại, rắn nhỏ phun ra đi nọc độc chỉ là thanh phòng hộ phục cho hủ thực mà thôi, nhưng hồi tưởng một chút đây chính là phòng hộ phục a, nếu như vậy phổ thông trang phục đó là ngay cả da mang thịt cũng phải tổn thương tốt một khối to. Bất đắc dĩ mọi người cách hắn rất xa cổ Hoàng Vũ cuối cùng thẳng thắn làm lên mở đường tiên phong đến. Những người khác cũng không có ý kiến, nắm giữ bén nhạy sức quan sát, mạnh mẽ đưa tay, thân thể cứng hãn, người như vậy chính là làm tiên phong dự đoán. Cũng còn tốt đoạn này hang động từ khi đã thu phục được rắn nhỏ sau thập phần bình tĩnh, có lẽ đây chính là hoàng kim rắn nhỏ lĩnh vực những sinh vật khác không dám tới gần, mọi người mới bình an cuối cùng cũng coi như có thăm dò một đoạn đường kính đi ra. Đi bộ một khoảng cách, cổ Hoàng Vũ cảm giác bọn hắn đi qua hang động không còn là hướng phía dưới, mà là tại cùng một cái trục hành thượng song song. Bởi vì cái này thời điểm trong huyệt động dường như không có nghiêng độ, chính là một cái bằng phẳng sâu thẳm thông đạo. Nếu là không biết đây là tại thám hiểm. Bên trong huyệt động bên dưới vách đá mặt còn có một chút lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đá chống chất, cổ Hoàng Vũ cùng những người khác đều sẽ cho rằng đây là nhân công xây dựng. Càng khiến người ta kinh ngạc trả ở phía sau, đi rồi khoảng cách xa như vậy, mọi người đều tại dụng tâm ghi chép hang động hình dạng cùng phương vị, cuối cùng tổng hợp được ra cái huyệt động này hình dạng rõ ràng tương tự với hồ lô. Trên cao nhất một cái miệng nhỏ. Cuối cùng tại tao ngộ con kiến cùng rắn nhỏ địa phương xem như là một cái rộng rãi bên trong động, thế nhưng kế tiếp hang động thông đạo lần nữa trở nên nhỏ hẹp, đi qua sau lại có loại rộng rãi sáng sủa trực giác. Các loại cổ Hoàng Vũ đi ở phía trước xuất lối đi hẹp lúc, dùng đèn tin hướng bốn phía chiếu rọi một phen, kết quả một cái tình huống khiến hắn thập phần khiếp sợ. chỉ thấy chung quanh đèn tin quang tựa hồ không có chiếu rọi đến hang động biên giới, tại phía trước đội ngũ dường như một cái cự đại dưới đáy không gian. Làm sao dừng lại? Đội ngũ phía sau Lương Khánh Huy hỏi. Gia hỏa này mới vừa rồi bị rắn nhỏ sợ ngây người, câu hỏi thời điểm vẫn cùng cổ Hoàng Vũ duy trì khoảng cách rất xa. Nhìn xem Trà An mặc được hủ thực một cái lôi thủng to phòng hộ phục Lương Khánh Huy, cổ Hoàng Vũ liền không nhịn được ý cười, dáng dấp của hắn thực sự quá pha trò rồi. Bất quá lập tức thanh đèn tin chỉ về phương xa nói ra, chính các ngươi xem một chút đi, cũng không nên hô to gọi nhỏ. Nhưng mà cổ Hoàng Vũ nói ra không có bất kỳ hiệu quả. Biết hang động xuất hiện thập phần rộng lớn không gian lớn ra cũng bắt đầu nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Má ơi, làm sao cảm giác bên này hoàn cảnh địa lý đều thập phần quái dị, đáy hồ có to lớn dẫn bằng si phông vòng xoáy, một hang núi rõ ràng cũng có thể phát hiện lớn như vậy không gian, quả thực giống như là một cái dưới đất thế giới như thế. Không phải là, rộng như vậy rộng rãi không gian không biết bên trong có hay không mới lạ phát hiện. Các ngươi nói đây đều là làm sao hình thành à? Thực sự là thật là quỷ dị, mọi người đều cẩn thận chú ý, bên trong nói không chắc có nguy hiểm gì. Hoàng Vũ, tiếp tục làm tiên phong đội viên đi, hiện tại chúng ta nhưng là hy vọng ngươi á. Đột nhiên lúc này một trận thanh phong kéo tới, trong gió chả mang theo bùn đất mùi cùng thấm ướt hơi nước. Phu cận nơi nào khẳng định còn có lối thoát. Cổ Hoàng Vũ kinh ngạc nghĩ đến. Thế nhưng trong hang động diện tích cũng đủ lớn, nói không chắc đâu đâu cũng có ngã ba. Phía sau chả mang theo một đại đội nhân mã cổ Hoàng Vũ kiểm chế lại trong lòng cha xét muốn vọng, đầu tiên vẫn là đem dò đường công tác làm tốt đi. Đi rồi một đoạn đường cổ Hoàng Vũ cũng chỉ có thể bằng vào tự giác, chỉ cần không có nguy hiểm cảnh báo phương hướng hắn cũng bắt đầu không quan tâm đi đến sông. Dần dần, cổ Hoàng Vũ không biết chui vào đầu nào hang động ngã ba bên trong. Cái này mở rộng chi nhánh hang động cũng là hết sức rộng rãi, lúc này hắn chả nghe thấy được cây cỏ thanh tân khí tức. Bên này có thực vật. Vậy khẳng định chính là có cửa ra. Cổ Hoàng Vũ xoay người nói cho mọi người hắn hiện tại suy đoán kết quả, sau đó tại mọi người vẻ mặt kinh ngạc bên trong bước nhanh đi về phía trước. Kết quả tuy rằng nằm trong dự liệu. Thế nhưng chính chân diện đối thực tế thời điểm cổ Hoàng Vũ mới phát hiện nhân loại tư duy vẫn là nhận lấy hạn chế. Đi rồi một trận triển khai xuất hiện ở trước mặt hắn là một cây cao lớn cây cối, không biết hắn đã còn sống bao nhiêu năm tháng, thế nhưng dưới cây trồng chất vỏ cây cùng cành khô lá vụn lại là dày một tầng dày. Đạp ở bên trên gần giống như đứng ở sofa trên giường nệm như thế mềm mại. Hoa, thật lớn cây a. Chúng ta 10 người có thể ôm trọn sao? Các ngươi nhìn trên đầu, này vốn là một cái thẳng đứng cửa động, nhưng bây giờ đều bị hắn che phủ lên rồi, từ nơi này đến cửa động độ cao ít nhất hơn 10 mét đi nha, cây này thật cao. Lúc này cổ Lâm nhặt lên một khối tự nhiên rút đi vỏ cây dùng đèn tin cẩn thận chiếu nhìn một chút, kinh ngạc nói, mẹ kiếp, này không phải là áo tím cây đi. Trần Lạc Phong cũng nhặt lên một đoạn cành cây cùng vẫn còn tương đối mới mẻ vỏ cây, nhìn một hồi khó mà tin tưởng nói, đây thật là áo tím cây, bất quá hắn làm sao sẽ sinh trưởng tại như vậy cảm thấy chả đây, quá kỳ quái. Chương 195, câu đố một dạng dưới nền đất, 2. Đúng, đây là một khỏa cổ thụ che trời. Nó dễ sâu lá tốt, xanh úng tươi tốt, đặc biệt là tại đây độc hữu trong hang động sinh trưởng, trực tiếp chui ra thẳng đứng cửa động, loại kia xanh ngắt kiên cường, xuyên thẳng vân tiêu hình tượng xuyên thẳng trong lòng mọi người. Càng đáng quý nó vẫn là một gốc áo tím cây. Áo tím lại tên hồng đậu sam, là do ở hắn nó sinh trưởng cùng đậu đỏ vậy trái cây, cũng là một cái chân quý kỷ đệ tam những người sống sót cây giống. Hắn chất liệu tốt đẹp, hoa văn thông thẳng, kết cấu chặt chẽ, phú có giãn, cơ học cường độ cao, có lộng lẫy, có mùi thơm, nhịn mục nát, không dễ dạn nước phản về lên, không chứa nhựa thông, giác gô bức hẹp màu trắng vàng, tâm tài tím xích màu nâu, áo tím vì vậy mà được gọi tên. 1958 năm, nước Mỹ quốc lập ung thư phòng nghiên cứu định ra một hạng từ trong thực vật sàng lọc chống ung thư hoạt tính vật chất kế hoạch. Lấy tư cách 35.000 loại sàng lọc một trong Thái Bình Dương áo tím vỏ cây cũng bị đưa đến phòng nghiên cứu. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, các khoa học gia từ Thái Bình Dương áo tím vỏ cây lấy ra vật bên trong phát hiện áo tím thuần, thế giới có quan hệ chuyên gia học giả xác nhận, áo tím thuần là tương lai cực kỳ có khai phá tiền đồ chống ung thư dược vật một trong. Châu Á áo tím cây phân bố phổ biến nhất, số lượng dự trữ lớn nhất. Bất quá chỉ là bởi vì mang ngọc mắc tội, áo tím cây đụng phải tính chất hủy diệt phá hoại, tại thế kỷ trước chưa theo thống kê, nước ta 80% hồng đậu sam tài nguyên nghiêm trọng bị hủy. Ngoại trừ Canada và nước Mỹ bên ngoài số ít quốc gia, hiện tại hoang dại hồng đậu sam kể bên tuyệt diệt. Phát ra, lần này phát đạt, chỉ riêng này chút tự nhiên cởi ra vỏ cây đều phải giá trị thật nhiều tiền đây. Lương Khánh Huy hàng này lại bắt đầu không đến điều rồi. Bất quá rất nhanh đầu hắn đã bị Trần Lạc Phong gõ một cái, còn bị giáo huấn một trận. Ngươi làm thiếu tiền, loại này thưa thất cây giống chính là được như ngươi vậy thấy tiền sáng mắt khốn nạn cho hủy diệt. được đánh một cái Lương Khánh Huy lộ vẻ tức giận thành thật lên, những người khác thấy tất cả đều kìm nén khuôn mặt ý cười. Muốn cười liền cười chứ. Trong lòng các ngươi đồng dạng có ý nghĩ này, chỉ bất quá ta tối nói ra trước đã mà thôi. Một trận ồn ào cười to sau đó Cổ Lâm trách trách lấy làm kỳ cảm thán, nay khỏa đại thụ nhìn dáng dấp e sợ còn không hết hơn 10 mét, cũng không biết nó sinh bao nhiêu tuổi. Chúng ta nên xử lý như thế nào cây này đây, lẽ nào sẽ chờ nó một mực sinh trưởng ở nơi này? Trần Minh đối cây này có chút những ý nghĩ khác. Lương Khánh Huy chính là không biết ghi nhớ. Lúc này có nhô ra tùy tiện nói ra, không đợi nó trưởng ở nơi này lẽ nào ngươi còn có thể đem nó chuyển đi về nhà. Nếu không chúng ta thanh hang động hảo hảo khai phá một cái, này không lại là một cái ổn định kiếm tiền con đường, chỉ phải cái này hồng đậu sam tin tức một phóng ra ngoài cái kia du khách còn không chen chúc mà tới. Bên dưới hang động mặt rắc rối phức tạp, thật nhiều nguy hiểm không biết chúng ta đều không có dò xét điều tra rõ ràng đây, nếu không phải Hoàng Vũ mang theo nói không chắc ngươi đều Mã Khắc Tư đi rồi đây. Việc này không nổi, phía trên quân mê câu lạc bộ mở ra. Nơi này cũng tính địa bàn của chúng ta, về sau dò xét điều tra rõ ràng sau từ từ mưu đồ cũng không muộn. Đáng tiếc lần này chúng ta xuống không có mang vật chứa, này nhưng đều là bảo bối a, như vậy tứ tán phố trên mặt đất thực đang lãng phí. Lương Khánh Huy chỉ lấy mặt đất rất nhiều vỏ cây nói ra. Chuyện của tôi nét. Được rồi, những này vỏ cây nhìn xem quý giá. Thế nhưng những này gộp lại có thể để luyện ra bao nhiêu áo tím thuần, phải biết 30 tấn vỏ cây mới để luyện ra 1 kg, những này có thể tinh luyện bao nhiêu đâu này. Cổ Lâm khoe khoang học thức của hắn. Nhưng Lương Khánh Huy không gặp nói, thiết, vật này một khắc chính là hết mấy vạn nguyên, nơi này ít nhất có mấy trăm cân vỏ cây đi nha, ngươi tính tính toán toán ít nhất giá trị hơn vài trăm ngàn. Đây chính là tự nhiên kiếm được buôn bán ngươi còn chưa biết thế nào là đủ. Được rồi, các ngươi đều không có nói sai. Việc này sau này hãy nói đi, chỗ này cũng không có người nào khác biết, nếu là có cơ hội ngươi lần sau chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Trần Lạc Phong há miệng đã ngừng lại không có ý nghĩa tranh luận. Cho dù ngươi lần sau rơi xuống đến, thế nhưng mấy trăm cân vỏ cây nhìn ngươi làm sao làm ra ngoài. Cổ Lâm tối sau lần nữa đả kích một cái Lương Khánh Huy. Nhìn qua cao lớn hồng đậu sam. Cổ Hoàng Vũ quyết định leo lên nhìn. Đối với thân thể linh hoạt hắn đến nói là một chuyện hết sức dễ dàng, những người khác cũng chỉ có thể ở phía dưới lấy tư cách người đứng xem rồi, nhìn xem thời gian còn nhiều, mọi người được hang động dưới nền đất mới mẻ hấp dẫn, thế là chờ ở phía dưới chờ Cổ Hoàng Vũ tìm hiểu tin tức. Cao hơn 10 mét hồng đậu sam thân cây thập phần cứng rắn. Mặt trên Cổ Hoàng Vũ còn có thể nhìn thấy khởi nứt vỏ cây không được bao lâu liền có thể tự động rơi xuống, thế nhưng rất nhiều trên thân cây cũng không cần phải rơi. Cổ Hoàng Vũ thận trọng leo lên một mực đi lên. Làm một tia ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu rọi tại Cổ Hoàng Vũ trên mặt lúc, hắn giờ khắc này bừng tỉnh cách một thế hệ có lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Sắp đến đỉnh rồi. Vững vàng nắm lấy tráng kiện chặt cây, Cổ Hoàng Vũ lại có ngạc nhiên phát hiện, này khỏa trải qua ngàn năm tháng cây già trên nhánh cây cư nhiên mang theo đỏ rực trái cây, thật cùng đậu đỏ mở dạng. Trong lòng hơi động, rất nhiều trên nhánh cây trái cây không cánh mà bay, đó là được Cổ Hoàng Vũ cho thu được trong không gian đi rồi. Tại mọi người các loại không khó phiền thời điểm, Cổ Hoàng Vũ mới đặng nhanh chóng từ hồng đậu sam trên cây tuột xuống. Hoàng Vũ, nói nhanh lên, phía trên là hồng hồ thôn chung quanh vị trí nào, lần sau có thể hay không từ nơi này trực tiếp xuống. Đội viên bên trong là thuộc Lương Khánh Huy là nhất lo lắng. Nói cho mọi người một tin tức tốt. Cổ Hoàng Vũ cười tiếp tục nói, đó chính là chúng ta khoảng cách hồng hồ thôn rất gần, không chỉ là hồng hồ thôn liền ngay cả hồng hồ cùng này bên trong cũng chính là chỉ cách một chút. À. Quá tốt rồi, như vậy chúng ta lần sau liền trực tiếp từ nơi này xuống là tốt rồi, mang lên dây thừng cùng leo vách núi trang bị, ta còn chưa tin những này vỏ cây vẫn không đi trở về. Lương Khánh Huy chả không có quên vừa nãy Cổ Lâm đối với hắn đả kích, hiện tại xem như là còn lấy màu sắc. Bất quá Cổ Hoàng Vũ lời kế tiếp khiến hắn như tiến hầm băng. Hồng đậu sam chui ra cái huyệt động này địa phương là núi đá vị trí, nhưng là ở đâu lại là núi đá đối mặt hồng hồ một chỗ vách đá, phong cảnh cũng không tệ lắm. Trên đỉnh cây vừa vặn là cái xem xét hồng hồ cảnh sắc tuyệt hảo vị trí. Ha ha, Lương ca nguyện vọng của ngươi thật giống lại không thể thực hiện. Cổ Lâm cùng Lương Khánh Huy hiện tại quả thực chính là oan gia đối đầu rồi, không có chút nào buông tha đả kích đối thủ cơ hội. Lương Khánh Huy không để ý đến Cổ Lâm, bất quá ngựa khí xa suốt một chút nói ra, được rồi, chúng ta chả tiếp tục tra xét hang động đi, nói không chắc còn có so với hồng đậu sam vui mừng lớn hơn đây. Lần này Lương Khánh Huy tiên đoán hết sức chính xác. Từ nơi này xóa động sau khi rời đi, Cổ Hoàng Vũ bọn hắn lại còn gặp một dòng suối nhỏ, trong khe suối rất nhiều cá tôm, trong đó chả có rất nhiều thị giác khí quan cũng đã thoái hóa thủy sinh vật. Hồng Hồ Thôn liền có nghiên cứu những người này chuyên gia ở đây, cổ Hoàng Vũ giả ý từ trong túi đeo lưng lấy ra mấy cái lọ thủy tinh, kỳ thực những thứ này đều là tiện tay từ bên trong không gian lấy ra, vỗ lấy cá tôm cũng chính là muốn cho các chuyên gia giám thưởng một cái. Có thể là chưa từng có từng tao ngộ nhân loại sinh vật này, rất nhiều tôm kép nhỏ bé đối mặt đèn tin cầm tay quang thập phần mờ mịt, cổ Hoàng Vũ bọn hắn thập phần nhẹ nhõm liền bắt được xong không ít. Cổ Hoàng Vũ lúc này chính đang quan sát một cái toàn thân trong suốt con cua, loại này cua khả năng lại là một loại sinh vật biến dị, nhưng đang tuổi lớn lúc này Trần Minh cuồng hô một tiếng, con kỳ nông, vừa nãy ta nhìn thấy một cái rất lớn con kỳ nông. Không phải là kỳ nông sao, này có cái gì tốt ly kỳ? Vừa nghe là kỳ nông mới vừa thanh ánh mắt mọi người hấp dẫn tới mọi người lại lập tức tất cả làm tất cả sự tình. Không phải, con này không phải lớn bình thường nê, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhưng là màu trắng tinh. Trần Minh vội vã giải thích. Lại là một cái biến dị chủng loại, màu trắng tinh em bé cá vẫn là tương đối hiếm thấy. Thế là mọi người lần nữa chú ý hắn. Kỳ nông chạy trốn nơi đâu? Lấy tư cách lưỡng thê sinh vật kỳ nông tại khe nước là thập phần nhanh nhẹn động vật. Loại người này ban ngày nghỉ ngơi buổi tối đi ra hoạt động, là một loại thật thật tại giảm yêu, thế nhưng ở trong huyệt động một mực nằm ở hắc ám trạng thái, khả năng loại này tập tính đã hủy bỏ, chính là không biết quá rồi nhiều ít tuế nguyệt, rõ ràng từ từ bạch hóa. Cuối cùng, cái kia màu trắng kỳ nông mọi người đều không có phát hiện, bất qua cái khác sinh vật phát hiện không ít. Trong suốt con cua, kỳ dị tiểu ngư, thật giống như không có trưởng tí tẹo nhục thân thể mảnh khảnh trứng tôm, bám vào đáy nước trên tảng đá trong miệng mang theo giác hút quái ngư, rất nhiều xa lạ sinh vật một mạch dồn dập xuất hiện. Trong giây lát, đang tại trong khe suối phiên kiểm thạch đầu cổ Hoàng Vũ lại có phát hiện mới. Đèn tin cầm tay tia sáng chiếu rọi tại một khối tầm thường trên hòn đá thời điểm, tảng đá kia rõ ràng phản xạ hào quang lóa mắt. Trước tiên cổ Hoàng Vũ dựa vào tư duy theo quán tính cho rằng nó là một khối pha lê, thế nhưng nghĩ lại sững sờ, nơi này ở đâu ra pha lê đây? Lập tức lần nữa nhặt lên khối này kỳ dị tảng đá, rời đi suối nước sau đó ở đèn tin cầm tay chiếu xuống phản xạ ánh sáng càng thêm chói mắt. Hoàng Vũ, làm gì đâu này? Ở bên cạnh hắn cổ Lâm nghi ngờ hỏi. Rất nhanh hắn liền không bình tĩnh, mẹ kiếp, Hoàng Vũ, ngươi cầm trong tay là cái gì chơi ứng với, này sẽ không phải là bảo thạch chứ? Tuy rằng trong lòng có định luận, thế nhưng cổ Lâm vẫn là không thể tin được đây là sự thực, bởi vì cổ Hoàng Vũ trong tay cầm hòn đá nhưng là tốt một khối to đây, có như vậy khối lớn bảo thạch sao? Phong ca, nhanh tới xem một chút, Hồng Ngọc gia hỏa này nhặt được một cái đồ vật ghê gớm. Vì xác định chuyện tính chân thật cổ Lâm gọi lại Trần Lạc Phong. Hắn một cái gọi những người khác cũng được ánh mắt chuyển hướng cổ Hoàng Vũ. Pha lê. Thủy tinh. Ánh bạc thạch. Mọi người đều có chút không dám suy đoán đây là bảo thạch, bởi vì vẫn là cổ Hoàng Vũ cầm trên tay tảng đá kia kích cỡ phân lượng 10 phần, sơ sơ đánh giá coi một cái ít nhất cũng có 2, nặng 3 cân rồi. Trần Lạc Phong đi tới, bình thường biểu hiện trầm ổn hắn đang nhìn đến khối đá này thời điểm biểu hiện trên mặt đều xuất hiện khiếp sợ. Bước nhanh đi tới cổ Hoàng Vũ bên người vội vàng nói, Hoàng Vũ, có thể cho ta nhìn một chút không? Cổ Hoàng Vũ không một lời ngữ thanh hòn đá giao cho Trần Lạc Phong trong tay. Thời gian dường như tạm dừng đồng dạng, mọi ánh mắt lại tập trung tại Trần Lạc Phong trên người. Hơi chờ giây lát, Trần Lạc Phong chậm rãi thở phào một cái, đây thực sự là bảo thạch, nếu như ta không nhìn lầm đây là một khối khó gặp một lần hàng hiệu sắc, lục bên trong mang làm càng là tinh phẩm bên trong cực phẩm. Chu vi một trận hấp khí âm thanh. Chiếu ngươi nói như vậy, Hoàng Vũ khối này bảo thạch giá trị bao nhiêu tiền? Lương Khánh Huy không thể nghi ngờ làm hiện thực, thế nhưng lúc này mọi người chỉ có thể dùng tiền tài để cân nhắc bảo thạch giá trị. Không đợi Trần Lạc Phong đáp lại, Cổ Lâm giành nói, bảo vật vô giá. Chương 196, bảo thạch dòng sông, 1. Bảo thạch bao la và tượng. Phân chia tỉ mỉ lên do tinh, phỉ thúy, chân châu, bảo, san hô, nhuyễn ngọc, mã não, thạch này mấy loại lớn tạo thành. Tại đây chút mảnh loại phía dưới chả có rất nhiều mỗi cái chủng loại kết cấu cấu thành đều bị gọi là bảo thạch. Tại bảo thạch gia tộc bên trong hết thể có màu sắc bảo thạch được trở thành màu sắc rực rỡ bảo thạch. Màu sắc rực rỡ bảo thạch lớn nhất đặc thù là hắn có thiên nhiên màu sắc, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, tự nhiên rồi tất cả nhan sắc tại trong bảo thạch đều có thể tìm tới. Hơn nữa trong bảo thạch ẩn chứa sắc thái mỹ lệ là cái khác bất kỳ vật chất cùng nhân công phương pháp như nhiếp ảnh, hội họa đều không thể với tới. Phổ biến mà nói quốc tế bảo thạch nghiệp giới đem màu sắc rực rỡ bảo thạch theo như giá trị cao thấp chia làm quý bảo thạch cùng nửa bảo thạch hai loại lớn. Truyền thống công nhận quý bảo thạch bao quát hồng bảo thạch, blue sapphire, ngọc lục bảo, mắt mèo các loại. Này bốn loại bảo thạch cùng kim cương cùng xưng là thế giới ngũ đại bảo thạch quý giá. Mà thông thường được gọi là nửa bảo thạch bao quát tử thủy tinh, xì chip, nắm khăn thạch, bích tỷ, xanh nước biển bảo, đá thạch lưu, bầu dục thạch, hắc rượu thạch, mọt găng thạch, thản tăng thạch, sở cô ni un thạch, thanh kim thạch, quả nho thạch, nguyệt quang thạch, san hô, âu đố, lô nốm, lân hôi thạch vân vân. Thường thấy nhất màu sắc rực rỡ bảo thạch bao quát thủy tinh, mã não, bích tỷ, hổ phách các loại, bởi vì giá rẻ vật đẹp, thích hợp trang sức mà chịu đến rất nhiều người ưu ái. Quý trọng nhất màu sắc rực rỡ bảo thạch, như hồng bảo thạch, blue sapphire, ngọc lục bảo, mắt mèo các loại, cùng kim cương đặt ngang hàng vì thế giới ngũ đại bảo thạch quý giá, chịu đến cao cấp tiêu phí đoàn người cùng thu gom kẻ yêu thích yêu thích. Cùng kim cương như thế, quý bảo thạch các loại màu sắc rực rỡ bảo thạch trọng lượng cũng có thể dùng cả dạ, lại xưng thẻ, tính toán. Tại cường quang đèn tin cầm tay chiếu xuống, mới vừa trao trả đến cổ Hoàng Vũ trong tay ngọc lục bảo sắc hòn đá cục bộ tản ra mê người tia sáng, ánh mắt của mọi người tất cả đều bị nó sâu đậm hấp dẫn. Thật xinh đẹp, nếu như cho ta nhặt được là tốt rồi. Lương Khánh Huy nỉ non, bộ dáng ngu ngơ như vậy còn kém khỏe miệng chảy xuống nước miếng. Những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Cổ Lâm từ góc độ chuyên nghiệp nói ra, nhìn dáng dấp khối này bảo thạch nguyên liệu có 1.5 kg khoảng chừng. Nếu như mở ra nguyên thạch ít nhất có thể lấy suất 1 kg ngọc lục bảo bảo thạch, cho tới bây giờ như vậy khối lớn đỉnh cấp ngọc lục bảo bảo thạch có thể xưng đệ nhất thế giới rồi. Suýt chút nữa mê mắt viễn thị A. Nếu như khối này bảo thạch chế tác thành một cái vật trang trí cùng trang sức phẩm cái kia giá trị còn có thể càng cao hơn, Hoàng Vũ. Ta biết phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, nếu không ta cho ngươi dẫn tiến một vị đại sư cấp nhân vật, bảo đảm để khối này bảo thạch vật tận kỳ dụng. Một mực không nói lời nào Tôn Siêu lúc này lên tiếng nói. Hoàng Vũ vận khí thực sự là nghịch thiên rồi, không được, ta phải tại trong dòng suối nhỏ cẩn thận tìm xem, nói không chắc dòng suối nhỏ này ở trong còn lại rơi mất bảo thạch đây. Trần Minh chuyển động đầu, đèn tin cầm tay cường quang cũng chỉ về suối nước. Một lời thức tỉnh người trong ngộng. Nếu cổ Hoàng Vũ có thể ở trong khe suối tìm tới khối này bảo vật vô giá, vậy khẳng định nói rõ tiểu khê thượng du có bảo thạch phân bố. Khác một khả năng chính là bọn họ chỗ ở trong hang động liền ẩn chứa bảo thạch khoáng sản. Phân công nhau hành động. Liền ngay cả Trần Lạc Phong cũng không thể ngoại lệ. Ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được, nếu như tìm tới như cổ Hoàng Vũ nhặt được khối này bảo thạch, dính lên cái kia chính là hơn 100 triệu nguyên kim mặc, không tâm động chuyện này quả là cũng không phải là sống tại nhân loại trên địa cầu. An ý phân chia từng người tâm bảo lĩnh vực, cổ Hoàng Vũ vừa nãy nhặt được bảo thạch nguyên liệu vị trí đã bị mọi người cho chia cắt, đã nhận được như thế một khối bảo thạch cổ Hoàng Vũ cũng không có lại cùng mọi người tranh đoạt, chậm rãi đi đến tiểu khê một chỗ bình đài. Nhìn xem trong dòng suối nhỏ bận rộn mọi người bóng người. Có lẽ con suối nhỏ này chung quanh có thủy tinh các loại khoáng vật chất cất giữ, rất nhanh không nói nhiều lời La Vũ liền nhặt được một khối so với cổ Hoàng Vũ càng lớn hòn đá. Làm đèn tin cầm tay cường quang chiếu rọi ở phía trên thời điểm cũng tương tự tản ra xinh đẹp khúc xạ tia sáng. Mẹ kiếp, La Vũ ra hỏa này lẽ nào vận khí cũng nghịch thiên rồi. Lương Khánh Huy tìm một hồi không có phát hiện liền mất kiên trì, nhìn xem La Vũ tình huống ở bên này lập tức chạy vội tới. Có hắn đi đầu. Mấy người còn lại cũng dồn dập vây lại. La Vũ trên tay hòn đá hiện ra trong suốt màu sắc, nhìn qua rất giống một khối dị hình pha lê, sắc thực so với cổ Hoàng Vũ khối này yếu lớn hơn nhiều, nếu như phổ thông hòn đá lời nói e sợ có nặng 5 cân rồi. Này tính là cái gì màu sắc? Lương Khánh Huy đầy đủ phát triển không hiểu liền hỏi tinh thần. Đương nhiên là trong suốt sắc, chưa từng thấy phỉ thúy cũng có vô sắc trong suốt sao, loại này cấp bậc phỉ thúy trước đây đều không người yêu thích, nhưng là do ở phỉ thúy nguyên liệu ít ỏi. Vô sắc trong suốt phỉ thúy lập tức lại đưa tới chủ lưu nhân sĩ nóng nâng giá cả nhưng là dọc theo đường đi dương, như vậy khối lớn bảo thạch ghê sợ so với tiểu cổ khối này giá trị cũng không kém bao nhiêu chứ. Nói chuyện là Trần Minh. Hắn đối cái này cũng là gà mờ trình độ, hiện tại cũng là muốn ở trước mặt mọi người bán lộng thoáng một phát. Đọc T.E.R. Huyện trái tim đen đú ám tại H.T.T.P. Bất quá cổ Lâm cùng Trần Lạc Phong đi sang xem La Vũ trong tay hòn đá lại lắc lắc đầu. Phát hiện tình huống này Lương Khánh Huy không khỏi hỏi. Phong ca, cổ Lâm. Các ngươi sao đều lắc đầu đây, lớn như vậy hòn đá so với Hoàng Vũ hầu như lớn hơn gấp đôi. Vừa nãy các ngươi nói hắn đã là bảo vật vô giá, cái này một khối lẽ nào giá trị không phải càng cao hơn sao? A, bảo thạch không phải là đơn thuần dựa vào kích cỡ thủ thắng. Cổ Lâm nở nụ cười. Trần Lạc Phong nói tiếp, huống hồ ngươi nói đây là tại bảo thạch trên cơ sở. Làm sao, xinh đẹp như vậy tảng đá không phải bảo thạch. Cái kia đây là cái gì? Vật này giá trị bao nhiêu tiền? Vẫn là ngươi tới nói đi. Trần Lạc Phong đối với Cổ Lâm cười nói. Cổ Lâm cũng không có từ chối lập tức mở ra mọi người nghi hoặc, ai cho các ngươi nói đây là bảo thạch rồi, khối đá này bất quá chỉ là thủy tinh mà thôi, chả là loại kia phổ thông nhất trong suốt vô sắc thủy tinh. Ai, hại ta trắng mừng thay cho La Vũ một hồi, kết quả chính là một khối thủy tinh A. Lương Khánh Huy lập tức thay đổi thuyết pháp. Đúng đấy, ta nói những kia hiếm lạ bảo thạch làm sao dễ dàng như vậy xuất hiện. Trần Minh lại còn phụ họa nói ra. La Vũ trên mặt cũng có vẻ thập phần tiếc nuối, vốn muốn hắn thời cơ đến vận chuyển đây, nhưng không nghĩ nhặt được vốn là cải trang, tại mọi người trước mặt làm mất đi mặt mũi, hai tay hắn ôm thủy tinh liền định một lần nữa ném vào trong dòng suối nhỏ. Trần Lạc Phong lập tức ngăn hắn, vứt cái gì đây này vứt, vật này mặc dù là làm phổ thông thủy tinh, bất quá thông suốt tính cũng không tệ, kích cỡ cũng rất lớn, liền này khối tuy rằng không phải rất đáng tiền, thế nhưng mấy vạn nguyên vẫn là đáng giá, ngươi cứ như vậy ném. A, khối này thủy tinh cũng đáng hết mấy vạn. Chính rời đi, Lương Khánh Huy lập tức xoay người ngạc nhiên nói ra. Ai bảo ngươi nôn nóng nóng này, thủy tinh tuy rằng thông thường, thế nhưng cũng chia phẩm chất không phải, khối này thủy tinh cầm làm một cái vật trang trí trả thực là không tồi, đã làm xong hơn 100 ngàn cũng không phải là không có khả năng. Cổ Lâm lần nữa đả kích Lương Khánh Huy một cái. Ta ít, nếu như vậy vậy ta lại đi trong suối tìm xem. Nói xong Lương Khánh Huy lần nữa cấp khiêu nhảy trở về hắn phụ trách tiểu khê lĩnh vực tìm kiếm lên đến. Rất nhanh. Trong dòng suối nhỏ vang lên nhấp nhô liên tục tiếng quát tháo. Rất nhiều người đều lần lượt tìm tới lớn lớn nhỏ nhỏ đẹp đẽ hòn đá, bất quá toàn bộ cũng không phải quá lớn kích cỡ, lớn nhất một khối vẫn chưa tới một cân, nhỏ nhất một khối chỉ có sơ lược so ngón tay cái lớn điểm. Được lượm được hòn đá bên trong trải qua Cổ Lâm cùng Trần Lạc Phong phân biệt giám định sau đó tuyệt đại đa số đều là thủy tinh, trả trên căn bản đều là vô sắc trong suốt thủy tinh, vẫn là La Vũ người này vận khí không tệ, lại lần nữa tìm được một khối minh hoàng sắc thủy tinh. Tuy rằng thể tích chỉ có so với to bằng năm đấm trẻ con, thế nhưng giá trị một chút cũng không so hắn tìm được khối thứ nhất thấp. Ha ha, ta cũng tìm được một khối. Lương Khánh Huy tại trong dòng suối nhỏ xem như nén đủ lực, do xét động các đồng bạn đều tìm tới ít nhiều gì bảo thạch, thủy tinh, chỉ có một mình hắn còn chưa mở hồ đây. Lão Lương, không phải là bị hoa mắt, thanh phổ thông tảng đá coi như thủy tinh bảo thạch đi nha. Cổ Lâm trêu ghẹo nói. Lấy tới ta trước tiên cho ngươi lặng lẽ, miễn cho ngươi lại đả kích nặng nề. Trần Minh chủ động yêu cầu cho hắn giám định. Tại Lương Khánh Huy ánh mắt mong chờ trong, Trần Minh đột nhiên hô lên, ta dựa vào, thứ này lại có thể là một khối hồng bảo thạch, các ngươi đều nhanh tới xem một chút. Rất nhiều người nghe tin chạy tới, Trần Lạc Phong tiếp nhận Trần Minh trong tay bảo thạch chăm chú quan sát một cái, chỉ chốc lát gật gật đầu nói, này thật đúng là một khối hồng bảo thạch, bất quá phẩm chất hơi chút kém một chút, thế nào cũng phải nói ra vận khí cũng không tệ rồi. Vậy rốt cuộc có thể đáng bao nhiêu tiền vậy? Lương Khánh Huy hiện tại muốn biết nhất hẳn là cái này. Mọi người thiện ý nở nụ cười hai tiếng. Trần Lạc Phong ho một cái chậm rãi nói ra, khối này chỉ là hồng bảo thạch nguyên thạch, nếu như giải đi ra khả năng chỉ có hộp diêm lớn nhỏ, dựa theo khối này hồng bảo thạch phẩm chất một cạ ra nhiều nhất 300 nguyên, vẫn là có thể bán được hết mấy vạn đi. Đều hơn vạn nữa à, cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm, vừa nãy người nào đó trả ở một bên trào phúng đây, một bộ giám định dáng dấp của cao thủ kết quả chỉ nhặt được mấy khối phổ thông thủy tinh. Một đoạn văn thanh Cổ Lâm mới vừa đả kích toàn bộ trở lại, Cổ Lâm mặc dù có nhất định dám bảo năng lực thế nhưng tình thế bức người a, giờ khác này hắn cũng không thể không tạm thời lảng tránh, túi đầu khi hắn đoạn kia trong lĩnh vực tìm kiếm lên đến. Nhanh tiếp đó, mọi người vẫn là lần lượt phát hiện đường sông bên trong đẹp đẽ hòn đá, tuy rằng rất nhiều đều là thủy tinh mọi người cũng không tức giận chút nào, bởi vì mọi người đều tin tưởng bên trong dòng suối nhỏ còn sẽ có bảo thạch tồn tại, chúng nó đang lặng lặng nằm ở tiểu khê dưới đáy chờ đợi mọi người phát hiện. Cổ Hoàng Vũ trong tay cầm ngọc lục bảo bảo thạch không có hạ thủy cùng những người khác cùng tìm kiếm, vốn muốn đám này công tử ca chỉ là hiếu kỳ qua không được bao nhiêu thời gian liền sẽ dừng lại tiếp tục thăm dò hang động, nhưng không hề nghĩ rằng những người này cũng có ngây thơ đồng thú một mặt, đều lớn nửa giờ vu vạ trong dòng suối nhỏ một mực không ra. Khúc sông bên trong dường như không có nguy hiểm gì, vài người để cho tiện ở trong nước hoạt động đều cởi đi mặc vào có chút vụng về phòng hộ phục. Hoàng Vũ, đứng không làm cái gì, mau xuống đây tìm một chút. Nơi này ngươi vận khí tốt nhất, nói không chắc còn có thể phát hiện càng thêm chân quý bảo thạch đây. Lương Khánh Huy tìm tới một khối bảo thạch hiện tại hoàn toàn tự tin. Những người khác cũng rồn rập nói ra, Hoàng Vũ, nhanh chóng xuống, ngươi đứng đây chúng ta đều thật không tiện tiếp tục nữa. Đúng đấy, một người nhiều nhảm chán a, nhanh dưới đi theo chúng ta cũng mang cho ta điểm số may. Tại mọi người nói một chút, Cổ Hoàng Vũ nhất thời tâm động, đã bước hắn một chân đi hướng tiểu khê. Chương 197, Bảo thạch dòng sông, 2. Chính lúc Cổ Hoàng Vũ được mọi người thuyết phục hướng về đường sông cất bước thời điểm, một mực vững vàng quấn ở trên cổ tay hắn hoàng kim rắn nhỏ đột nhiên một cái thoát ra thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Đèn tin quang theo hoàng kim rắn nhỏ bay trốn qua thân ảnh, Cổ Hoàng Vũ trong giây lát phát hiện tại hang động trên vách đá mấy chỗ ngồi, truyền đến mê hoặc mắt người khúc xạ ánh sáng sáng, lẽ nào trên vách động thật có thủy tinh hoặc là bảo thạch. Rắn nhỏ rất nhanh đã không thấy được hình bóng, Cổ Hoàng Vũ nỗ lực dụng ý nhận thức cùng nó trao đổi. nhưng mà hoàng kim rắn nhỏ chỉ cấp hắn một loại sẽ trở lại hứa hẹn, sau đó liền không nữa có tin tức biến mất. Cũng không biết chuyện gì để hoàng kim rắn nhỏ phát sinh hành động như vậy, cổ Hoàng Vũ một trận mờ mịt. Mà bây giờ càng làm cho hắn tò mò là trên vách động tỏa sáng vật phẩm, hắn không đi nữa hướng về ám hà đường sông, trái lại đi hướng ngược lại. Hoàng Vũ, sao không xuống? Lương Khánh Huy cấp hống hống kêu. Ta xem là Hoàng Vũ không yên lòng trong tay bảo bối, nếu như bán ra bảo thạch lời nói đều ít nhất có hơn 100 triệu nguyên tiền thu, cần gì buông tha dưa hấu kiếm hạt vương đây. Trần Minh trong lời nói giữa các hàng liều lĩnh nhất cổ chua sót. Các ngươi đều nghèo ồn ào cái gì đây, Hoàng Vũ chẳng qua là nghĩ đến vách động bên kia kẻ dầm mà thôi. Đây là Tôn Siêu tự động bổ não trợ giúp cổ Hoàng Vũ giải vây. Cổ Hoàng Vũ cũng thuận theo dựa vào dưới bậc thang trở về đầu cười cười nói, ừm, buổi trưa ăn được có chút chống đỡ, ta tìm một chỗ thuận tiện một cái. Trên vách động khúc xạ tia sáng đồ vật hắn chả không có chút nào rõ ràng, nếu như đem mọi người hưng sư động chúng kêu lên đến nếu như phát hiện đó chỉ là một ít thủy tinh lời nói, mặt tiếc nhưng là ném quá độ rồi. Trải qua mấy khối hỗn độn chất đống tại đường sông bên cạnh cỡ lớn hòn đá, hiển nhiên những thứ này đều là được nước chảy xung kích ở nơi này. Thận trọng vượt qua loại này mọc đầy trơn trợt rêu con đường, cổ Hoàng Vũ thật vất vả mới đi đến xem là chỉ ở gang tấc ở giữa bên dưới hang động đầu. Dùng sức mạnh đèn tin chiếu rọi tại hố to hố nhỏ trên vách đá, giờ khác này đã phát hiện không được vừa nay đứng ở đằng xa còn có thể nhìn thấy đẹp đẽ tia sáng, chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá gấp nguyên nhân. Nghĩ tới đây cổ Hoàng Vũ không có nhục trí, một tay cầm đèn tin cầm tay. Một tay từ từ hướng về cái hố bất bình vách động sờ soạn. Cổ tay dấu ấn từ lần trước không gian thăng cấp về sau cho tới nay đều không có lần nữa nóng lên. Cho dù vừa nãy cổ Hoàng Vũ phát hiện có thể so với bảo vật vô giá ngọc lục bảo bảo thạch hòn đá, bây giờ đang ở tiếp xúc vách động thời điểm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vách đá so với tưởng tượng càng sạch sẽ một ít, cổ Hoàng Vũ tại chạm đến vách đá về sau trên tay không có đụng tới bụi hoặc là cát sỏi, không biết nguyên nhân gì giống như bị hồng thủy cọ rửa qua như thế. Đây chẳng lẽ là tiểu khê tại mỗ cái thời gian đoạn có thể nhấn chìm đến như vậy độ cao, đây chẳng phải là nói cũng là tại mỗ cái giai đoạn. Nay chỉnh cái huyệt động đều chứa đầy dòng nước, mà trước mắt vách động đều là dòng nước cọ rửa tạo thành kết quả. Tiến thêm một bước nghĩ đến, trên vách đá những kia cái hố bên trong nguyên bản là vật gì đây, không phải là thủy tinh cùng bảo thạch đi. Cổ Hoàng Vũ ý nghĩ kỳ lạ. Xíu, xíu, hoàng kim rắn nhỏ cấp tốc hướng về cổ Hoàng Vũ bắn đi qua, gia hỏa này nhìn xem thân thể dị thường khéo léo, thế nhưng lực buộc phát lại hết sức cường hãn, cũng không biết nó là như thế nào bùng nổ ra như vậy lực lượng cường đại. Tiểu gia hỏa. Vừa nãy không nói một tiếng chạy đi đâu. Cổ Hoàng Vũ thông qua tinh thần phương diện dò hỏi. Hoàng kim rắn nhỏ sẽ không phức tạp ngôn ngữ. Cổ Hoàng Vũ theo hắn đức quãng miêu tả bên trong biết rồi một cái rất là tin tức ngoài ý muốn. Cái gì, ngươi nói ngươi còn có cái đồng loại ở ngay gần, vừa nãy quá khứ ngươi theo chân nó hỏi thăm một chút. Hoàng kim rắn nhỏ đối mặt cổ Hoàng Vũ lý do đầu rắn rõ ràng chỉ trỏ, bất quá lập tức có lắc lắc. Cổ Hoàng Vũ được làm bị hồ đồ rồi, cuối cùng là có ý gì đây? Thông qua tinh thần phương diện cổ Hoàng Vũ lần nữa ngắn gọn mà hỏi, chung quanh này có đồng loại của ngươi đúng không? Lần này rắn nhỏ không chút do dự gật gật đầu. Ngươi lần này tới là cùng nó liên hệ, giống như là thăm nhà. Cổ Hoàng Vũ từng bước hỏi dò. Rắn nhỏ lần này một mực không hề nhúc nhích, cặp mắt càng thêm manh manh nhìn qua cổ Hoàng Vũ, nhìn dáng dấp lần này hắn không có nghe hiểu cổ Hoàng Vũ nói là có ý gì. Cổ Hoàng Vũ gãi đầu một cái. Cùng rắn nhỏ câu thông thì tương đương với cùng mới vừa học biết nói chuyện trẻ con câu thông như thế khó, hoặc là càng sâu. Tiếp lấy cổ Hoàng Vũ nhẫn mại tính tình nói rồi vài loại suy đoán. Hoàng kim rắn nhỏ vẫn không có phản ứng, cổ Hoàng Vũ cũng lên, chẳng lẽ đồng loại của ngươi cũng muốn cùng đi với chúng ta. Không nghĩ tới lần này rắn nhỏ rõ ràng gật gật đầu, chắc hẳn hoàng kim rắn nhỏ vì sau này định tìm cái có thể giao lưu với nhau đồng loại, về phần cổ Hoàng Vũ nhiều nhất tính cái nửa tá tử. Cổ Hoàng Vũ cũng là làm khai sáng. Nếu hoàng kim rắn nhỏ có ý nghĩ này hắn đương nhiên không thể cự tuyệt, chuyện tốt như vậy nơi nào tìm đi à? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hoàng kim rắn nhỏ đều như vậy vạm vỡ đồng loại của nó cũng không đến nỗi quá kém đi. Nghĩ tới đây cổ Hoàng Vũ thông qua ý thức thành ý nghĩ của hắn nói cho hoàng kim rắn nhỏ. Nhất thời lại là một trận siêu. Xíu. Âm thanh truyền đến, lập tức cổ Hoàng Vũ cảm thấy cái tay còn lại trên cánh tay có loại băng lạnh lạnh cảm giác, thật đúng là cho hắn nói chúng rồi. Này rắn nhỏ chỉ là từ phương diện tốc độ tới nói liền không kém hơn hoàng kim rắn nhỏ. Đèn tin chiếu vào vừa ra tại trên cánh tay của hắn rắn nhỏ trên người, đây là một đầu toàn thân bích thanh loài rắn. Lớn nhỏ cùng hoàng kim rắn nhỏ như thế cùng một cây đũa lớn nhỏ, xà nhãn cũng đồng dạng là màu bích lục, nhìn lên đồng dạng manh manh đi. Muốn nói hoàng kim rắn nhỏ vòng tại trên cổ tay hắn là một cái hoàng kim thủ vòng tay lời nói, như vậy mặt khác một cái rắn nhỏ vòng tại trên cổ tay của hắn chính là một cái chân chân chính chính tương tự độ cực cao vòng tay phỉ thúy. Bất quá bích thanh rắn nhỏ quấn ở trên cổ tay hắn có thể không thành thật, vẫn luôn nằm ở một loại vốn tới ẻo lui cảm giác để cổ Hoàng Vũ trong lòng một mực nằm ở lo lắng sợ hãi cảm giác, hắn phòng hộ phục vẫn không có cởi, cũng không biết y phục này có thể hay không tránh thoát bích thanh rắn nhỏ ăn mòn. Lo lắng không bao lâu, tinh thần bên trong liền truyền đến hoàng kim rắn nhỏ quen thuộc ý thức, nó lại bắt đầu đứt quãng nói cho cổ Hoàng Vũ, một khắc đầu bích thanh rắn nhỏ xem như là hắn dụ dỗ tới, mà mùi nhử chính là cổ Hoàng Vũ trong tay không gian nước suối. Nguyên lai là như vậy, cổ Hoàng Vũ một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu là không cho bích thanh rắn nhỏ uống được không gian nước suối e sợ này rắn nhỏ sẽ không bị hắn chinh phục. Không nghĩ quá nhiều, cổ Hoàng Vũ ý nghĩ hơi động, nhất cổ không gian nước suối bị hắn dẫn đi ra, đông dưng lơ lửng tại trên bàn tay phía trên một điểm vị trí, hiện tại cái này bên trong không ai, cổ Hoàng Vũ cũng không sợ được những người khác nhìn thấy. Quả nhiên là toàn năng không gian nước suối. Bích thanh rắn nhỏ cùng hoàng kim rắn nhỏ như thế, đều nhào vào nước đoàn chính giữa. Không cần thiết một hồi cái kia đủ có nắm tay lớn nhỏ một đoàn nước đoàn đã bị hút một chút không dư thừa. Bích thanh rắn nhỏ cũng đàng hoàng hơn, lần này có thể yên lặng quấn ở hắn một cái khác cổ tay, cổ Hoàng Vũ truyền đạt đi qua thiện ý cũng bắt đầu có thể được đến tương ứng hồi phục. Đây là một đầu rắn mẹ. Thông qua trong ý thức tiếp xúc cổ Hoàng Vũ bất ngờ phát hiện. Cái kia hoàng kim rắn nhỏ hiển nhiên tựu là công xa rồi, gia hỏa này đối với nơi này như vậy quen thuộc nhìn dáng dấp cũng là thường tới bên này, chẳng lẽ thực đang đeo đuổi cái kia bích thanh rắn nhỏ? Lần này xem ra mượn cổ Hoàng Vũ không gian nước suối hẳn là đem nó bắt lại. Thật có nó, hoàng kim rắn nhỏ còn có thể nghĩ tới đây dạng một cái biện pháp, con rắn này thông minh thật làm người ta giật mình. Các loại làm cổ Hoàng Vũ thanh tầm mắt chuyển hướng trên vách động khúc xạ tia sáng thời điểm, trong đầu của hắn nhất thời xuất hiện rất đa nghi hoặc. Vân vân, cái này hai đầu rắn nhỏ là từ đâu nhô ra? Tại trước mắt hắn nhưng là một cái chỉnh thể vách đá A, khi hắn đèn tin cầm tay chiếu xuống, trên vách đá tuy rằng cái hố rất nhiều. Nhưng này chút đều là từng cái thiện ngấn không phải từng cái huyệt động nhỏ a. Có kỳ lạ, quá dị thường rồi. Không có kéo dài quan tâm vách động tình huống, cổ Hoàng Vũ dự định trước tiên biết rõ rắn nhỏ là từ chỗ nào trở về. Dọc theo vách động sát bên đi, đáp án sắp công bố. Lúc này cổ Hoàng Vũ mới biết được, nguyên lai con mắt thật sự có thể lừa người, thấy được đồ vật không nhất định chính là chân thật. Một cái xóa động cứ như vậy đặt tại trước mặt. Xóa động chung quanh vách động cùng cổ Hoàng Vũ trước đó nhìn thấy vách động không có gì khác biệt, liền ngay cả cao thấp đều giống nhau, vách động đồng dạng cũng là cái hố bất bình, tại đèn tin quang chiếu xuống không chú ý xem giống như là một bức vách động, sẽ không phát hiện bên trong chả có khắc càn khôn. Lã Trá cười cười, phát hiện bí mật cổ Hoàng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu dự định đi trở về, vừa nay hắn nghe thấy có người nói hắn đi tiểu cũng đến nửa ngày xảy ra vấn đề rồi, cũng có người nói hắn gặp phải bảo tàng. Ồ! Đèn tin quang đã không có chiếu rọi vách động rồi, thế nhưng một chỗ trên vách động lại còn có tia sáng, đây là nơi nào tới? Làm cổ Hoàng Vũ lần nữa một cây đèn tin chiếu sáng bắn ở vách động lúc vừa nãy nhìn thấy ánh sáng lại toàn bộ ẩn dấu. Không đúng, những tia chùm sáng được đèn tin cường quang cho che giấu, cổ Hoàng Vũ chăm chú phân tích. Cắn răng một cái, cổ Hoàng Vũ tắt đi đèn tin cầm tay ánh đèn, có lẽ những người khác sẽ vì hắn sốt ruột, nhưng hắn nghĩ liền mở ra một hồi, lập tức mở ra ánh đèn là được rồi. Sau khi hắn xoay người nhìn lại vách động thời điểm, đèn tin trong tay của hắn đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Trên vách động thưa thớt trống vắng đều có ánh sáng yếu ớt xuất hiện, chỉnh cái huyệt động thật giống như một cái thâm thúy bầu trời đêm, trong bầu trời đêm đầy sao lốm đốm lấp lánh ở giữa, cổ Hoàng Vũ giờ khắc này phảng phất bước về phía trước một bước chính là đang ở tinh không cảm giác. Phát sáng tảng đá, huỳnh thạch, sờ cô ni ung thạch, dạ minh châu. Lúc này hắn đã từ lâu quên mất mở đèn tin lên khai quan, giờ khắc này khu vực này đen kịt một màu. Không biết lúc nào đường sông truyền đến còn lại các đồng bạn la lên, từ từ cái kia tiếng la cấp thiết lên, sẽ chậm rãi có người bắt đầu leo lên bờ sông bắt đầu tự phát hướng về cổ Hoàng Vũ đi đến. Hoàng Vũ, ngươi đây là đang làm gì đó, đèn tin cầm tay cũng đóng cửa. Nhìn thấy ngơ ngác đứng ở vách động trước cổ Hoàng Vũ, người tới Lương Khánh Huy sốt ruột hô. Cổ Hoàng Vũ không phải là bọn hắn đánh thức, mà là đèn tin quang chiếu bắn đến đây thời điểm trên vách động ánh quang lần nữa được che giấu. Cổ Hoàng Vũ quay đầu lại nhìn xem hầu như đến đông đủ các đồng bạn, cho dù còn có một hai cái không tới, nhưng là bọn hắn cũng đang chạy tới trên đường, đám này con ông cháu cha cũng không phải bại hoại, cổ Hoàng Vũ trong lòng bình luận. Nhuận miệng cười cổ Hoàng Vũ đã quyết định, mọi người đều đóng lại đèn tin cầm tay, ta để mọi người chứng kiến kỳ tích xảy ra một khắc. Đúng, cổ Hoàng Vũ rơi xuống một cái rất lớn quyết định, cái kia chính là đưa cái này vách động bí mật cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Quả nhiên, bất kể là ai. Liền ngay cả là nhất trầm ổn Trần Lạc Phong đều lộ ra dáng dấp khiếp sợ, một cái miệng đều nhanh không khép lại được. Phát sáng tảng đá. Không đúng, vừa nãy đều không có, đây là chúng ta đèn tin cầm tay chiếu xạ qua sau mới phát sáng. Mẹ kiếp, những này tất cả đều là Dạ Minh Châu. Có lẽ là huỳnh thạch đây. Chương 198, phát sáng vi sinh vật. Hang động trên vách đá vật phát sáng tại đen nhánh trong hoàn cảnh như thế chói mắt, lóe lên ánh sáng qua lại đến mọi người lòng dạ dập dờn. Tại mỗi người nói một kiểu đều không có khẳng định đáp án dưới tình huống, Lương Khánh Huy hàng này thập phần trực tiếp đi hướng vách đá, một cây đèn tin ngậm trong miệng hai tay đều vươn hướng khoảng cách gần hắn nhất một cái nguồn phát sáng.